Chương 61, chiêu hàng tình huống bây giờ khẩn cấp, có lời gì sau đó rồi nói sau. Vương Mãng cũng không dự định cùng đối phương nói quá nhiều, vung tay lên hạ lệnh, các tiểu đội nhanh chóng trợ giúp quân đội bạn. Song lưu bộ lạc binh sĩ cũng không phải không có kỷ luật nguyên thủy chiến sĩ, tại tiến gấu bộ lạc trước đó, Vương Mãng liền đã định hạ mấy cái phương án ứng đối, những này phương án từng bậc hướng xuống tuyên bố. Hiện tại Vương Mãng ra lệnh một tiếng, các cấp ngũ trưởng liền tự giác mang theo đội ngũ của mình hướng về bốn phía tản ra, một bộ bọn tới tiền tuyến trợ giúp quân đội bạn dáng vẻ. Bất quá những này tiểu đội nhưng không có thật phóng tới tiền tuyến, ngược lại là loáng thoáng ngăn chặn gấu bộ lạc các dũng sĩ hậu phương mấy đầu con đường. Cầm xuống, Vương Mãng cũng cách xa Hùng Chiến bên người, lạnh lùng mở miệng nói. Lưu tại Hùng Chiến bên người Triệu Tam, Vương Lực cùng mặt khác ba tên binh sĩ lập tức bạo khởi, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Hùng Chiến vây khốn, vang lanh thanh đồng bảo kiếm gác ở trên cổ. Để ngươi tộc dân nhóm bỏ vũ khí xuống. Vương Mãng đến gần Hùng Chiến nói. Đối Hùng Chiến tập kích bất ngờ để gấu bộ lạc những người khác lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức liền muốn xông lên, có thể mình tộc trưởng tại trong tay đối phương, ai cũng không dám xông đi lên. Vu Tiên Sinh đâu? Vu Tiên Sinh rõ ràng đã đáp ứng ta các ngươi đúng đến giúp đỡ chúng ta. Hùng Chiến một mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ, đến thời khắc này vẫn là cho rằng Vương Mãng chính là viện quân của bọn hắn, trong lòng tràn đầy phản bội phẫn nộ. Ta không biết ngươi nói cái gì Vu Tiên Sinh, ta chỉ biết là ngươi không cho ngươi bộ lạc các chiến sĩ bỏ vũ khí xuống lời nói, hôm nay chính là các ngươi bộ lạc diệt tộc ngày. Hiện tại đã đều ở trong lòng bàn tay, Vương Mãng cũng lười tiếp tục giả bộ nữa, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói: các ngươi mơ tưởng, ta gấu bộ lạc coi như chiến tử cũng quyết không đầu hàng. Hùng Chiến dây ruổi lấy giận dữ hét, chỉ tiếc bị mấy người khóa lại thân thể căn bản là không có cách dùng tới khí lực. Quả nhiên là có cơ bắp không có đầu óc. Vương Mãng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng lại để cho ngươi lựa chọn một lần, nếu như ngươi chủ động đầu hàng, ta có thể coi các ngươi là làm tộc dân đối đãi, nếu như không nguyện ý đầu hàng lời nói, vậy sau này gấu bộ lạc đời đời tiếp tiếp đều chính là đời tớ. Các ngươi cái này ngần ấy người, còn muốn chinh phục chúng ta gấu bộ lạc. Ha 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 ha. Hùng Chiến phá lên cười, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ta là không thể nào đầu hàng. Xoẹt xẹt. Thanh đồng kiếm nhẹ nhõm bạch phá yết hầu. Hùng Chiến không thể tin che lấy yết hầu chậm rãi té quỵ dưới đất, muốn nói chuyện, có thể máu tươi xông vào yết hầu, nhường hắn một chữ đều nói không nên lời. Tộc trưởng, vì tộc trưởng báo thù. Ở phía sau một nhóm người này bản thân đều là Hùng Chiến người ủng hộ, bây giờ nhìn gặp Hùng Chiến bị giết, từng cái lập tức đỏ mắt bật lên. Giết. Vương Mãng cũng rút ra mình thanh đồng kiếm, ra lệnh. Không có bất kỳ cái gì xem chút, cái này người phía sau vốn cũng không nhiều, căn bản là không có cách đối Vương Mãng mấy người tạo thành cái uy hiếp gì. Thanh đồng dưới kiếm đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì phòng hộ chiến sĩ tới nói, cơ bản đều là một kiếm một cái. Nghề nghiệp huấn luyện, vì sát phạt mà sinh ra kiếm thuật, nhẹ nhõm đem những người này từng cái tiêu diệt trước người, đối phương lại là ngay cả công kích đều làm không được. Ở hậu phương đợi người cũng không nhiều, rất nhanh liền toàn bộ bị tàn sát không còn. Tại đêm tối cùng thanh âm huyên náo che giấu dưới, ở phía trước chen trúc tại từng cái thông đạo các chiến sĩ khác cũng không phát hiện hậu phương dị thường. Dựng lên Hùng Chiến thi thể, nhanh chóng đi vào giao chiến khu vực, hai cái binh sĩ liền dẫn bó đuốc cùng thi thể leo lên một cái kiến trúc nóc nhà. Hùng Chiến đã chết. Nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không giết chết bất luận tội. Hét lớn một tiếng vang lên, ngay sau đó hơn trăm người cùng nhau lặp lại, âm thanh vang dội lập tức vượt trên hiện trường thanh âm khác. Ngoại trừ còn tại chém giết người, những người còn lại không tự chủ được thuận ánh lửa nhìn sang, mặc dù tia sáng không bằng ban ngày, nhưng vẫn là có thể phân rõ ràng, bị hai người mang lấy thi thể đúng vậy tộc trưởng Hùng Chiến. Giờ khắc này, gấu bộ lạc còn lại tất cả mọi người hoảng loạn lên, không biết nên như thế nào xử lý, đầu tiên là tế tự tử vong, hiện tại tộc trưởng cũng chết đi, toàn bộ lạc hai cái trụ cột cũng không có. Mỗi người đều có ý tưởng của họ, nhưng lại không ai có thể đứng ra thống nhất tư tưởng lãnh đạo, tựa như năm bè bảy mảng. Tiến lên. Vương Mãng không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thanh âm, lập tức tiếp tục ra lệnh bắt đầu. Đã sớm chiếm cứ vị trí tốt đám binh sĩ bắt đầu hướng về nội bộ chỉnh tề đi tới, trong miệng còn chỉnh tề hô hào khẩu hiệu, chỉ từ khí thế bên trên nhìn cũng đủ để cho người sợ hãi. Có gan lớn gầm rú lấy liền bật lên, còn chưa đi mấy bước liền bị bay tới cung tiễn bắn chết. Có may mắn đào thoát cung tiễn mà vọt tới khoảng cách gần, thì là bị chỉnh tề công kích nhẹ nhõm tiêu diệt. Giờ khắc này, song lưu bộ lạc binh sĩ đội ngũ tựa như đúng một cái máy đuổi đất đồng dạng chậm chạp mà ổn định đi về phía trước tiến. Tất cả ngăn tại trên con đường này tồn tại đều hóa thành thi thể ngã trên mặt đất. Một bước lại một bước tiến lên, tề chỉnh bộ pháp âm thanh giống như là buồn chồn đồng dạng, gọi đến gấu bộ lạc trong lòng người khó chịu, nhìn thấy nhiều như vậy đồng bạn chết thảm tại dưới kiếm, lại không mang đi đối phương một cái người, những người còn lại đều sợ hãi không ở lui lại. Có thể nguyên bản tất cả mọi người chen trúc tại một mảnh khu vực nhỏ bên trong, đối mặt với từng bước ép sát bộ pháp, nơi đó có nhiều như vậy không gian có thể lui bước. Cuối cùng, cơ hồ người chen người dựa chung một chỗ, cũng không còn cách nào lui về sau. Ngừng. Vương Mãng lại đột nhiên khoát tay, kêu dừng đội ngũ. Lần này mục đích không phải là vì sát phạt, tàn sát, mà là vì tù binh, hiện tại tâm tình của tất cả mọi người đều bị kích động thành một cây căng cứng dây thừng, đã đến một cái cực hạn, càng đi về phía trước, chỉ sợ cũng muốn bắt đầu bắn ngược. Đôi lưu binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, ra lệnh một tiếng lập tức liền đình chỉ bước chân. Từ bỏ chống lại, nếu không giết chết bất luận tội. Vương Mãng để Vương Lực nghẹn đủ khí tức lớn tiếng quát, để cho thanh âm truyền đến trong thai mỗi một người, như giờ phút này đầu hàng, ta lấy bộ tộc phát thệ, ban cho các ngươi tộc dân thân phận, nếu không hết thảy biến thành đầy tớ. Vương Mãng trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu như không phải thời gian không cho phép, Vương Mãng thậm chí đều không có ý định chiêu hàng, mà là trực tiếp cùng Cửu Lê bộ lạc hợp kích, đánh đối phương sụp đổ, trực tiếp đem những người còn lại sắp xếp đầy tớ liền tốt. Dù sao hứa hẹn tộc dân thân phận, đối với bộ lạc tới nói cũng không nhất định là một chuyện tốt, nhất là đối với hiện tại Song Lưu bộ lạc tới nói, hơi xử lý không tốt, thậm chí khả năng gây nên một chút không tốt bán ngược. Cùng đầy tớ biến thành tộc dân khác biệt, loại này lấy bộ lạc phát thệ hứa hẹn tộc dân, cho dù là chiến thắng vương, Vương Mãng cũng muốn giống tộc nhân đồng dạng đối đãi, cho bọn hắn cùng song lưu bộ lạc thành viên khác đồng dạng địa vị. Số người nhiều như vậy, biết nghiêm trọng đè ép nguyên bản thành viên cung gian, thu hoạch thành viên khác vật tư, rất có thể sẽ hình thành báo đoàn vòng quan hệ đến yếu bất lực không chế. Nhưng là tình huống bây giờ không giống, từ Hùng Chiến biểu hiện bên trong không khó suy đoán ra đến, một cái tên là Vu Tiên Sinh người hứa hẹn vì Hùng Chiến mang đến cái khác bộ lạc Việt quân. Mặc dù không biết cái hứa hẹn này phải chăng đáng tin cậy, nhưng Hùng Chiến như thế tin tưởng vững chắc, vị này Vu Tiên Sinh tất nhiên cho hắn sung túc lòng tin. Đối mặt với một cố lúc nào cũng có thể xuất hiện, không biết địch nhân, Vương Mãng không dám buông lỏng. Chương 62, đại thu hoạch không phải mỗi người đều là không có chút nào sợ hãi, tại không có người lãnh đạo tình huống dưới, làm người đầu tiên bỏ vũ khí xuống đầu hàng, còn lại chính là đại lượng đi theo. Đi, đi vòng qua bên kia liên lạc Cửu Lê bộ lạc, nói cho bọn hắn tình huống bây giờ. Vương Mãng một bên để binh sĩ đi cho Cửu Lê bộ lạc đưa tin, một bên phân phó, đem tất cả vũ khí trước đều đoạt lại ra, khống chế tốt cục diện, không muốn cho bọn hắn bạo khởi cơ hội. Mặc dù Vương Mãng rất muốn đem những tù binh này đều trói lại, nhưng bây giờ thời cơ không đúng. Vì lộ ra chẳng phải thô bạo, kích thích những ân tình này tự, Vương Mãng chỉ có thể trước lựa chọn đoạt lại vũ khí. Mà cùng lúc đó, tại bộ lạc một bên khác, Cửu Lê bộ lạc sau lưng, một chi quy mô không tầm thường đội ngũ đỉnh chỉ tiến lên. Vu Tiên Sinh, vì cái gì không đi? Một cái thô cuồng hán tử không hiểu hỏi đến bên người Vu Tiên Sinh. Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Vu Tiên Sinh nhìn phía trước bộ lạc, thần sắc có chút nghiêm trọng. Nếu như Vương Mãng nhìn thấy lời nói, liền sẽ phát hiện, vị này được xưng là Vu Tiên Sinh người đúng vậy trước đó sau khi chết thông qua phục sinh đạo cụ phục sinh Vu Hồng. Chúng ta đã đến nơi này, không có khả năng đậu ở chỗ này đi. Thô cùng nam tử có chút bất mãn mở miệng nói, lần này chúng ta mang đến nhiều như vậy dũng sĩ, gấu bộ lạc chúng ta đúng nhất định phải cầm xuống. Lần này hành động các ngươi tộc trưởng hẳn là từng nói với ngươi, hết thảy đều nghe ta. Vu Hồng lại là không chút do dự cự tuyệt đối phương thỉnh cầu, trở về đi, lần này trách nhiệm ta biết đền bù các ngươi. Dứt lời Vu Hồng liền hướng về hậu phương đi đến, từ khi thảm bại tại Song Lưu bộ lạc về sau, Vu Hồng tính cách thu liễm rất nhiều, làm việc càng là cẩn thận. Bây giờ mặc dù nhìn như tỷ số thắng rất lớn, nhưng tình huống quá quỷ dị, từ động tĩnh này bên trên nhìn, trong thôn chiến đấu cũng đã kết thúc, có thể dựa theo suy đoán của mình, mặc kệ đúng gấu bộ lạc vẫn là Cửu Lê bộ lạc cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt đối phương. Mình đúng bóp lấy thời gian tới, chỉ ít tự mình vào sân trước, song phương hẳn là lưỡng bại câu thương trạng thái, mà không phải một phương thủ thắng trạng thái. Cái này vượt ra khỏi dự đoán của hắn, mà mặc kệ hiện tại gấu trong bộ lạc là ai đứng ở cuối cùng, đều thuyết minh trong này đã vượt ra khỏi hắn trường khống. Mình lần này mang người tay sắt thực không ít, nhưng nguyên bản mưu đồ gấu bộ lạc chính là vì lấy cái giá thấp nhất mở rộng nhân khẩu, nếu như tổn thất quá lớn, mình căn bản đảm đương không nổi. Vu Hồng không nguyện ý lại mạo hiểm như vậy, dù sao mình phục sinh đạo cụ đã sử dụng xong, nếu như lại tử vong chính là thật tử vong. Hiện tại dù cho lui mình, cũng bất quá đúng ít thu hoạch một số người miệng, đối với mình tiếp xuống phát triển kế hoạch ảnh hưởng không lớn. Bất quá đây cũng là Vu Hồng không biết gấu trong bộ lạc đúng Vương Mãng, nếu không e là cho dù đúng liều xong trong tay hết thảy mọi người cũng muốn từ trên thân Vương Mãng cắn xuống một miếng thì tới. Lui mình. Thô cùng hán tử biểu lộ phẫn nộ phi thường, nhưng chính như Vu Hồng lời nói, lần này hành động, tất cả mọi chuyện đều là Vu Hồng định đoạt, cho nên cho dù hắn lại không nguyện ý cũng không thể tránh được. Bất quá hán tử kia sở dĩ khó chịu cũng bất quá là bởi vì chính mình bọn người phong trần mệt mỏi đi xa như vậy lại không thu hoạch được gì. Đối với Vu Hồng hắn hay là vô cùng nhận đồng, từ khi gia nhập mình bộ lạc về sau, vị này Vu Tiên Sinh đưa ra rất nhiều đề nghị, để bộ lạc phát triển lập tức cùng cái khác bộ lạc kéo ra khoảng cách rất lớn. Trong bộ lạc, Vu Hồng địa vị cơ hồ gần với tộc trưởng tồn tại. Mà tại gấu trong bộ lạc Vương Mãng cũng không biết mình cứ như vậy cùng Vu Hồng đi ra, Song Lưu bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc binh sĩ tại chạm mặt về sau liền tử thủ trong thôn, phòng ngừa khả năng xuất hiện địch nhân. Nhưng giờ phút này Vu Hồng bởi vì cẩn thận cùng sợ hãi đã dẫn đội rời đi, cho nên một đêm này cứ như vậy bình an vô sự vượt qua. Khi sát trời dần dần sáng lên lúc, Song Lưu bộ lạc bắt đầu tu chỉnh đội ngũ, kiểm kê lên trận chiến này thu hoạch. Các ngươi muốn ở chỗ này đóng giữ sao? Vương Mãng tìm tới Vũ Thị mở miệng dò hỏi. Đây là chúng ta dũng sĩ dùng máu tươi chinh phục thổ địa, ta muốn ở chỗ này chờ lấy tộc trưởng đến. Vũ Thị cảm xúc có chút xa xút. Tại tối hôm qua, Song Lưu bộ lạc bởi vì trùng hợp trong chiến đấu thẳng đến gấu bộ lạc hậu phương, cho nên không có bất kỳ tổn thất nào thắng được thắng lợi. Nhưng là Cửu Lê bộ lạc các dũng sĩ lại tại trong chiến đấu tử thương không ít, mặc dù bọn hắn đánh bại số lượng càng nhiều địch nhân. Bất quá Vũ Thị cũng không có đoán trách Vương Mãng cái gì, chính hắn cũng rõ ràng lần này mình dẫn đội tổn thất nhiều người như vậy, vấn đề đều xuất hiện ở trên người mình. Nếu như không phải mình nhất thời xúc động, tăng nhanh hành quân tốc độ, liền sẽ không xuất hiện hiện tại loại tình huống này, dù sao Song Lưu bộ lạc đúng là dựa theo kế hoạch thời gian đến. Chúng ta bộ lạc có khoái mã, ta sẽ đem tin tức này nói cho các ngươi tộc trưởng biết. Vương Mãng tâm tình rất tốt, nhẹ gật đầu tiếp tục nói, các ngươi có thể tu sửa một chút gấu bộ lạc kiến trúc, chờ các ngươi chính thức vào ở nơi này về sau, ta sẽ lập tức phái người đến giúp đỡ các ngươi, tuyệt sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Chỉ hy vọng như thế đi. Vũ Thị không có quá nhiều cảm xúc, còn đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong. Tộc trưởng, thống kê đã hoàn thành. Vương Lực rất nhanh liền thống kê xong nhân số đi vào Vương Mãng bên người báo cáo bắt đầu. Lần này chúng ta hết thể tù binh khỏe mạnh 1.400 người hơn, trong đó thanh niên trai tráng 968 người. Vương Lực dừng một chút tiếp tục nói, còn có vết thương nhẹ hơn 300 người. Còn sót lại đều là người trọng thương. Gấu bộ lạc nhân số xa so với cái số này nhiều, dù cho tăng thêm trọng thương thành viên cũng không đủ gấu bộ lạc bình thường quy mô, cho nên nhất định đúng có một bộ phận chạy trốn. Nhưng Vương Mãng đối cái số này đã phi thường hài lòng, dù sao hiện tại Song Lưu bộ lạc nhân khẩu coi như tăng thêm chuột dân cũng không có số lượng này nhiều. Đồng dạng này số lượng đối với Song Lưu bộ lạc tới nói, cũng là một cái thử thách to lớn, như thế nào khiến cái này người tốt hơn dung nhập Song Lưu bộ lạc không phải một cái sự tình đơn giản. Vậy chúng ta liền cáo tử. Đã kiểm kê xong nhân số, Vương Mãng không có ý định tiếp tục tại gấu trong bộ lạc dừng lại, cáo biệt về sau lập tức lựa chọn lên đường trở về Song Lưu bộ lạc. Đại lượng người không ngừng từ gấu bộ lạc rời đi, tại 100 tên lính duy trì dưới, tạo thành một cái quy mô không nhỏ đội ngũ. Ở trong quá trình này, Vương Mãng tâm đúng sốt sáng nhất, rời đi gấu bộ lạc cũng mang ý nghĩa không có Cửu Lê bộ lạc hỗ trợ, chỉ dựa vào mình cái này 100 người đến xem quản cái này hơn ngàn số người. Vương Mãng cũng không phải sợ đánh không lại những người này, dù sao vũ khí đã thu sạch giao nộp, nhiều người như vậy cũng căn bản không cách nào khiêu chiến đôi lưu binh sĩ. Nhưng nếu như phát sinh dị động lời nói, nhiều người như vậy cùng một chỗ chạy trốn, mình cái này trên dưới 100 số người căn bản không ngăn cản nổi, đến lúc đó mình chuyến này liền xem như đi không, xem như cho Cửu Lê bộ lạc bạch bạch đánh một cái công. Bất quá giờ phút này, một số người bên trong còn đắm chìm trong mở mịt bên trong, tộc trưởng chết rồi, từ trung tại tộc trưởng người đã chết, tế tự chết rồi, từ trung tại tế tự chiến sĩ cũng tại cùng Cửu Lê bộ lạc trong chiến đấu chết rồi. Hai vị này người trọng yếu một chết, đối với bọn hắn những người này tới nói, đã không có kết cục, cho dù là chạy trốn, tại cái này man hoang bên trong lại có thể đi nơi nào? Chương 63, triển vọng người còn sống sót có lẽ đối Song Lưu bộ lạc, đối Vương Mãng tràn ngập địch ý, nhưng ai cũng thấy rõ hiện thực, không có chỗ tìm nơi nương tựa, chẳng bằng đi cùng Song Lưu bộ lạc, dù sao đi cũng là lấy tộc dân thân phận mà không phải thân phận làm nô lệ, đây coi như là những người này thuyết phục mình sau cùng lý do. Trên đường đi không có cái gì mạo hiểm, khổng lồ như vậy đội ngũ cũng sẽ không có người ngốc đến lên trên đụng. Nhiều người như vậy à? Nhận trinh sát báo cáo Tần Hằng bận rộn lo lắng đuổi ra nên đón, bất quá xem xét cái này khổng lồ nhân số lập tức cả người đều choáng váng. Khu khu, đến nhắc nhở ngươi một sự kiện, những người này cũng không thể xem như đầy tớ đối đãi, muốn theo những người khác bình thường tiêu chuẩn tới. Chính Vương Mãng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bình thường đãi ngộ. Tần Hằng càng há hốc mồm hơn, lão bản, ngươi mới từ trong bộ lạc lấy đi nhiều như vậy tốn kho lương thực, hiện tại nhiều người như vậy dựa theo bình thường tiêu chuẩn ăn, chúng ta lên cái nào nuôi sống à? Từ khi sức sản xuất đuổi theo về sau, nguyên bản trong bộ lạc nhân số ít, mỗi người cơm nước đều cực kỳ tốt, đồng thời còn có dư thừa lượng đến chứa đựng. Nhưng bây giờ đột nhiên mới tăng nhiều như vậy nhân khẩu, trước đó dự trữ lương thực lại hơn nửa đều cho Cửu Lê bộ lạc, lương thực trong lúc nhất thời liền không đủ. Không có cách nào nha, tình huống đặc biệt. Vương Mãng vô vô Tần Hằng bả vai một mặt nghiêm nghị mở miệng nói, mặc dù ta cũng biết nhiệm vụ này có chút gian khổ, nhưng là mọi người thắt lưng buộc bụng vẫn là có thể vượt qua. Chúng ta bộ lạc còn không có phát triển chỗ đai lương đâu. Tần Hằng sâu kín mở miệng nói, bất quá hắn cũng biết đây đối với bộ lạc là một chuyện tốt, có thể nhanh chóng gia tăng bộ lạc phát triển, ngài có cái khác chỉ thị sao? Tần Hằng kỳ thật biết mình công việc cũng không phí tâm tư, bộ lạc đại phương hướng vẫn luôn là từ Vương Mãng tự mình quy hoạch, mà mình chỉ là căn cứ Vương Mãng ý nghĩ đi chấp hành. Liên quan tới nhóm người này, ta ý tứ vẫn là phải thành lập thứ nhì thôn trang, đem tất cả mọi người chia hai cái nơi ở. Vương Mãng đem trong lòng mình ý nghĩ từng cái nói ra. Kỳ thật trước mắt Song Lưu bộ lạc quy mô hơi lại mở rộng một điểm liền có thể dung nạp xuống nhiều nhân khẩu như vậy. Nhưng là nhiều người như vậy đều ở chỗ này lời nói, sức lao động cũng có chút vượt ra khỏi giới hạn trong trước mắt công cụ cùng điều kiện, Song Lưu bộ lạc chúng quanh thổ địa thích hợp khai khẩn đều đã khai khẩn không sai biệt lắm. Nếu như muốn tiếp tục khai khẩn mới thổ địa, mỗi ngày lao động muốn đi rất xa đường xá, cùng nó lãng phí thời gian này, chẳng bằng trực tiếp xây lại lập một cái mới thôn xóm. Mà lại mới xây lập thôn xóm Vương Mãng cũng có một cái tiêu chỉ, cùng hiện tại Song Lưu bộ lạc tới nói, ngoại trừ có nhất định có thể trồng trọt thổ địa bên ngoài, còn có càng nhiều cây cối có thể chặt cây, cung cấp vật liệu gỗ. Chia hai cái nơi ở lời nói, vậy chúng ta liền muốn cung cấp nhân viên quản lý, cũng muốn bắt đầu tuyên bố quy định. Tần Hằng nhẹ gật đầu nhắc nhở. Lần này mới tăng người mượn cớ tại quá nhiều, liền xem như chia hai cái nơi ở lời nói, mỗi cái khu cư trú vực vẫn là có không ít mới tăng nhân khẩu. Những người này nhưng không có trước đó bộ lạc đám người loại kia tán đồng cảm giác, theo tư tưởng không ngừng giải phóng, các loại tranh chấp tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Tựa như trước mắt Song Lưu bộ lạc bên trong kỳ thật đã từng xảy ra không ít đánh nhau hầu đả sự kiện, bất quá cũng còn so sánh khắc chế. Nhưng hai cái bộ lạc giao hòa, cái này mâu thuẫn có hay không còn có thể khắc chế liền không nhất định. Cứ dựa theo chúng ta trước đó thảo luận chế định phổ biến liền tốt. Vương Mãng gật đầu nói, khu nhà mới rơi xây thành về sau đầu tiên trước muốn làm ra một con đường đến liên thông. Cách ra ở lại cũng mang ý nghĩa lại càng dễ bị người từng cái đánh tan, một đầu lưu loát con đường có thể cam đoan tốt hơn càng nhanh trợ giúp một phương khác. Kỳ thật dựa theo Vương Mãng ý nghĩ, nếu như có thể chia đúng ba cái bộ lạc, lẫn nhau thành thế đối chọi, mới là tốt nhất, bất quá cơm muốn một điểm ăn, bước chân cũng muốn một chút xíu mở ra. Hai ngày nay trước duy trì được tâm tình của mọi người, không muốn kích thích hai cái bộ lạc ở giữa mâu thuẫn. Vương Mãng trầm ngâm một chút tiếp tục nói, đồ ăn cung ứng giảm bớt đến trước đó một nửa, chuẩn bị vì đó sau kế hoạch làm chuẩn bị. Tân Hằng nhẹ gật đầu, biết Vương Mãng nói kế hoạch đúng cái gì, theo nhân khẩu tăng nhiều, địa bàn mở rộng, mỗi ngày dựa theo đầu tóc thả đồ ăn đã có chút không quá thích hợp, công tác tính tích cực cũng bắt đầu hơi thấp xuống. Cho nên chẳng bằng trực tiếp thừa cơ vì về sau đánh xuống một cái cơ sở, khiến mọi người bắt đầu có được chính mình tài sản riêng, đây đối với mới gia nhập người mà nói cũng là một cái lung lạc lòng người cơ hội tốt. Chờ mọi người dần dần quen thuộc cái này hình thức về sau, sức sản xuất tăng lên, cái khác vật dụng hàng ngày khẳng định cũng biết tăng nhiều, đến lúc đó có dư thừa lương thực, liền có thể thuận thế phổ biến tiền tệ, phát triển một chút thương nghiệp. Kỳ thật thương nghiệp kế hoạch hiện tại Vương Mãng liền định tiến hành, đương nhiên cái này cũng không phải là đối nội bộ, mà là cùng cái khác bộ lạc tiến hành thông thương. Nói là thông thương, kỳ thật cũng chính là đơn giản lấy vật đổi vật hình thức đến trao đổi vật phẩm. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian rất dài không có đi săn, các loại da lông loại hình vật tư đã không có cái gì hàng tích trữ, cho nên có cần phải cùng cái khác bộ lạc trao đổi một chút trở về. Nhất là một chút có thể dùng đến chế tạo cung cân thú, tăng thêm được nhiều như vậy thanh niên trai tráng, hơi mở rộng một điểm binh sĩ số lượng đúng rất có cần thiết. Ngoại trừ chức nghiệp binh sĩ bên ngoài, Vương Mãng còn định đem nhóm đầu tiên dân binh huấn luyện bắt đầu, dạng này về sau mình lại ra ngoài thời điểm chiến đấu, cũng không cần lo lắng bị cái khác bộ lạc đánh lén. Song lưu bộ lạc cùng gấu bộ lạc cũng không đồng dạng, tường thành mặc dù đơn sơ, thế nhưng là thật có thể dùng để phòng ngự địch nhân, không có thích hợp công cụ, muốn xông vào trong bộ lạc đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đúng rồi, ngoại trừ chúng ta khai khẩn kế hoạch bên ngoài, ngươi còn phải tổ chức ra một bộ phận nhân thủ đi trợ giúp Cửu Lê bộ lạc khai khẩn. Vương Mãng nhắc nhở, lần tiếp theo còn muốn dùng bọn hắn, cũng không thể hỏng danh dự. Vậy trợ giúp kích thước của bọn họ muốn bao nhiêu lớn đâu? Tần Hằng còn không biết đến Vương Mãng ý nghĩ, không dám tự mình quyết định phái ra bao nhiêu người. Nô, phái thêm điểm, dựa theo chúng ta trước đó thương lượng con số lại nhiều tăng thêm một chút, muốn để bọn hắn nếm đến đầy đủ ngon ngọt. Vương Mãng khỏe miệng có chút dương lên nói, thậm chí chính chúng ta khai khẩn kế hoạch đều có thể hơi thụ điểm ảnh hưởng. A, Tần Hằng không hiểu hỏi, không cần thiết đi, chúng ta hiện tại quy mô đã không sai biệt lắm, về sau lại công lược cái khác bộ lạc dựa vào chính chúng ta chẳng phải có thể. Ngươi biết cái gì, cái khác bộ lạc cũng sẽ không thành thành thật thật chờ lấy chúng ta công lược. Vương Mãng lắc đầu nói, hiện tại gấu bộ lạc bị Cửu Lê bộ lạc chiếm, chỉ cần bọn hắn vui vẻ, chúng ta hậu phương liền sẽ an toàn rất nhiều. Mà lại trợ giúp bọn hắn khai khẩn, cũng chưa chắc chính là bọn hắn, lần này thành thục quý về sau đến kế tiếp thành thục quý thời gian bên trong thế nhưng là đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện đâu. Chương 64, Hùng thôn thành lập theo Vương Mãng từng đầu chỉ thị hạ đạt, Song Lưu bộ lạc lập tức tiến vào kéo căng đai lưng đại kiến thiết trạng thái bên trong, Song Lưu bộ lạc các cư dân bản địa toàn bộ đều bận rộn lên, một chút kỹ thuật hình sống trước mắt cũng chỉ có bọn hắn có thể làm được. Mà gấu bộ lạc đám người cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, căn cứ từ mình năng lực làm lấy khác biệt sự tình. Bất quá tại trong quá trình này, Vương Mãng đem nguyên bản gấu bộ lạc đám người chia cắt ra, không có toàn bộ tập hợp một chỗ. Đồng thời đem tất cả nhi đồng toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ, cùng Song Lưu bộ lạc trước đó nhi đồng hợp lại cùng nhau học tập. So với tam quan đã cơ bản định hình những người khác, những hài tử này tính dẻo liền mạnh rất nhiều, không cho bọn hắn đi theo nguyên bản tộc nhân cùng một chỗ, cũng có thể rất tốt phòng ngừa bọn hắn tiếp thụ lấy không tốt tư tưởng quán đâu. Sau 3 tháng, mới xây thành thôn giữa lộ, mười mấy cái hạ công người vây tại một chỗ xì xào bàn tán nói: "Các ngươi ai biết cái gì gọi là thôn trưởng?" Một cái thanh niên trai tráng gãi đầu một cái hỏi: "Ta nghe nói liền cùng tộc trưởng đồng dạng, chúng ta đều muốn nghe hắn." Một tin tức linh thông một điểm người do dự mở miệng nói: "Ngươi đây không phải nói bậy nha, một cái trong bộ lạc làm sao có thể có hai tộc trưởng đâu?" Những người khác lập tức phản bác: "Hai tộc trưởng chúng ta về sau đến cùng nghe cái nào nha?" "Ta biết ta biết." Lúc này một đứa bé chen vào trong đám người: "Đây không phải Nhị Nhu sao? Làm sao hôm nay không lên lớp rồi?" Có người nhận ra tiểu hài tử này: "Nhị tộc trưởng bảo hôm nay nghỉ." Nhị Nhu đung đưa cái đầu nhỏ nói: "Nghe nói các ngươi biết chữ, sẽ còn biết danh tự, vậy ngươi cho chúng ta bọn ta nói một chút cái gì thôn trưởng a?" Sau gia nhập gấu bộ lạc quá nhiều người, tự nhiên không có trước đó điều kiện người người học tập, cho nên ngoại trừ học tập hài đồng bên ngoài, đại đa số người tại phân phối dòng họ về sau lại là sẽ chỉ đọc sẽ không biết. Nhị tộc trưởng khi đi học cho chúng ta nói qua. Nhị Nhu cong lên tay học Tần Hằng giảng bài lúc bộ dáng nói: "Thôn trưởng chính là trợ giúp tộc trưởng đại nhân quản lý thôn xóm người. Chúng ta cái này khu nhà mới rơi đã sửa xong, về sau tất cả mọi người ở chỗ này, nếu có chuyện gì lời nói, tộc trưởng không ở nơi này, liền có thể tìm thôn trưởng. Ta nghe nói thôn trưởng muốn từ bọn hắn lao bộ lạc trong đám người tuyển, kia đối chúng ta chẳng phải là bất công." Trong đám người có người mở miệng nói: "Ta phục tộc trưởng, bằng cái gì phục hắn quản?" "Đúng thế đúng thế." Trong đám người những người khác cũng phụ họa nói. Hai cái bộ lạc người về sau đúng hôn hợp cùng một chỗ, nhưng là thôn trưởng đúng có lao trong bộ lạc nhân tuyển ra, những này gấu bộ lạc người lo lắng kéo lệch khung cũng không phải không có đạo lý. Nhị tộc trưởng nói: "Thôn trưởng nếu có thể biết chữ, chúng ta gấu bộ lạc người không biết chữ, cho nên không thể làm thôn trưởng." Nhị Nưu nói sâm eo nói: "Nhị tộc trưởng còn nói, về sau ta học xong chữ, trưởng thành cũng có thể làm thôn trưởng. Bằng cái gì chỉ có biết chữ mới có thể làm thôn trưởng? Chúng ta trước kia tộc trưởng cũng không biết chữ, không như thường có thể xử lý chuyện của người khác tỉnh." Vẫn là có người không phục phản bác: "Thế nhưng là không biết chữ đúng xem không hiểu luật pháp." Nhị Nưu không biết những người này trong lòng lo lắng, bất quá vẫn là dựa theo tự mình biết giải thích nói: "Cái gì đúng pháp luật?" Có người không hiểu nói: "Pháp luật, pháp luật." Lần này ngược lại là làm khó Nhị Nưu, hắn chỉ là từ Tần Hằng trong miệng biết có như thế một cái từ, cụ thể hắn làm sao biết? Pháp luật chính là quy củ. Lúc này phía ngoài đoàn người vang lên một thanh âm, chính là công bằng quy củ, bất kể là ai làm thôn trưởng, đều muốn dựa theo quy củ làm việc, không thể thiên vị ai, cũng không thể áp bức ai. Mọi người vừa quay đầu lại, lập tức giật nảy mình, vội vàng hành lễ nói: "Tộc trưởng." Những người này vừa rồi nói bất quá là phát cầu nhau, trong lòng đối Song Lưu bộ lạc các lão nhân bất mãn, nơi đó dám để cho Vương Mãng nghe được. Dù sao mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là Song Lưu bộ lạc một viên, nhưng mọi người vẫn là minh bạch cái gì là thân sơ hữu biệt. "Ta biết mọi người trong lòng có lo lắng, bất quá pháp luật chính là đến bảo hộ mọi người." Vương Mãng mỉm cười tiếp tục mở miệng nói: "Tựa như nếu có người đánh nhau, căn cứ pháp luật, liền muốn cắt đánh 30 côn. Còn nếu là mấy người đánh một cái người, mấy người kia liền muốn dựa theo pháp luật đến trừng phạt. Vô luận là ai làm thôn trưởng, phát sinh sự tình, hắn đều muốn dựa theo pháp luật đi lên xử lý, ai sai trừng phạt ai, cho nên mọi người không cần lo lắng nhận xa lánh." Vương Mãng kiên nhẫn cho tất cả mọi người ở đây giải thích, dù sao mặc kệ đúng thôn trưởng vẫn là pháp luật, đều là về sau trọng yếu một vòng, không thể để cho những người này sinh ra hiểu lầm, nhất là những người này còn chiếm căn cứ bộ lạc hơn phân nửa số lượng. Mà Vương Mãng để Tần Hằng chuẩn bị thứ nhất bản pháp luật, kỳ thật vô cùng đơn sơ, trong đó quy định chỉ có chút ít mấy đầu. Dù sao trước mắt song lưu bộ lạc, phát sinh mâu thuẫn chủng loại vẫn là rất ít, bình thường đều là ăn no rồi không có chuyện làm đánh cái khung, không có quen thuộc hôn phối chế độ đùa giỡn người khác lao bà loại chuyện này. Cho nên trước mắt pháp luật chỉ là căn cứ trước mắt xuất hiện vấn đề làm ra một cái quy phạm, coi như không có vấn đề cũng không phải rất lớn. Sở dĩ lúc này áp dụng ra, một mặt là vì phối hợp thôn trưởng chế độ, để mọi người không đến mức kháng cự thôn trưởng thân phận, không phối hợp. Một phương diện khác thì là để mọi người sớm quen thuộc pháp luật cùng quy củ, làm cho tất cả mọi người đều biết, pháp luật bên trên sự tình nếu là làm, kia là phải bị trừng phạt. Về sau nếu là muốn mở rộng sự tình gì, liền có thể từ pháp luật cùng tộc trưởng hai điểm này vào tay. Đạt được Vương Mãng giải thích về sau, đám người dần dần tán đi, mặc dù vẫn có chút nửa biết nửa hở, nhưng Vương Mãng hy vọng bày ở nơi này, tự mình giải thích xuống đến, mọi người vẫn là nguyện ý tin tưởng người thôn trưởng này biết công bằng đối đãi tất cả mọi người. Đợi cho đám người tán đi, Vương Mãng bắt đầu ở cái này mới xây trong thôn trang đi vòng vo, 3 tháng này trong, song lưu bộ lạc tất cả mọi người cơ bản đều đang bận rộn sống cái này khu nhà mới trang, Vương Mãng có những chuyện khác ngược lại là rất ít tới. Lần này khu nhà mới trang xây xong, Vương Mãng liền nhín chút thời gian đến xem Tần Hằng chỉ đạo hạ kiến thiết thôn trang như thế nào. Kỳ thật nói là thôn trang, nhưng là dựa theo thành trấn tiêu chuẩn kiến thiết, đương nhiên nơi này chỉ đúng tường thành, 3 tháng này trong, phần lớn thời giờ cũng là hao phí tại cái này trên tường thành. Được mệnh danh là Hùng thôn tường thành là dựa theo song lưu bộ lạc tường thành kiến thiết, tổng trưởng độ cũng không phải là rất dài, nhưng toàn bộ đều là dùng hòn đá cùng gạch đất tạo dựng mà thành, có thể hữu hiệu cam đoan dã thú không cách nào xâm nhập. Đương nhiên, kỳ chủ phải làm dùng là dùng để ngăn cản địch nhân, thành này tường không cao lớn lắm, nhưng bình thường người không có công cụ căn bản không có khả năng lật qua. Muốn đi vào bộ lạc, chỉ có từ hai cái chỗ cửa lớn xâm nhập đi vào. Nhưng hai cái chỗ cửa lớn đều làm xong đại lượng công việc, một khi tao ngộ địch nhân, toàn bộ cổng tò vò liền sẽ lập tức bị phong kín, muốn tiến đến không có chút nào so tường thành dễ dàng bao nhiêu. Dạng này hệ số an toàn đủ để ngạo thị song lưu bộ lạc chung quanh cái khác bộ lạc. Chương 65, khuyết trương binh mới xây lập hùng thôn, ngoại trừ quy mô so song lưu bộ lạc nhỏ một chút vòng lớn bên ngoài, nội bộ quy hoạch ngược lại là càng chỉnh tề một điểm. Một đầu rộng lớn đại lộ xuyên qua thôn trung tâm, một phương kéo dài đến song lưu bộ lạc phương hướng, một bên khác thì kéo dài đến đốn tuổi khu vực, dùng để về sau vận chuyển vật liệu gỗ sử dụng. Phong ốc kiến tạo đúng từ song lưu bộ lạc lão kiến trúc sư đến thiết kế thống nhất phong cách, chỉnh chỉnh tề tề phân bố tại từng đầu đường nhỏ bốn phía. Theo ở cửa thành điêu khắc hạ hùng thôn hai chữ về sau, Vương Mãng cũng đem hùng thôn đời thứ nhất thôn trưởng nâng đỡ thượng vị. Cái này đời thứ nhất thôn trưởng, tên là Triệu Nhất, chính là từ Vương Mãng bắt đầu tiến vào trò chơi liền đi theo tại Vương Mãng người bên cạnh. Có thể nói bộ lạc to to nhỏ nhỏ sự kiện đều toàn bộ trải qua, đối với Vương Mãng trung thành tự nhiên là không cần nhiều lời. Bất quá đây là tiếp theo, Vương Mãng sở dĩ tuyển hắn làm lấy hùng thôn đời thứ nhất thôn trưởng, đúng là bởi vì hắn năng lực từ Vương Mãng nhóm đầu tiên dạy bảo văn tự thời điểm, Triệu Nhất liền bắt đầu tiếp nhận học tập, đầu óc cũng lúc có chút linh hoạt, chỉ là bởi vì thân thể có chút yếu đuối, cho nên không có cùng một đám vương lực bọn người cùng một chỗ toàn quân, mà là bình thường đi theo Tần Hằng đánh một chút ra tay. Liền song lưu bộ lạc tình trạng trước mắt, an bài hắn tới làm cái này đời thứ nhất thôn trang cũng là lựa chọn tốt nhất. Tiếp xuống ngươi cần phải hảo hảo quản lý này thôn tử. Tại Triệu Nhất nơi ở, Vương Mãng mang theo khẽ cười nói, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ta nhưng vì ngươi là hỏi. Hắc hắc, tộc trưởng cứ yên tâm, ngày trước ta đã cùng nhị tộc trưởng học tập rất nhiều, ta có lòng tin quản lý tốt cái này thôn nhỏ. Triệu Nhất vỗ ngực cam đoan bắt đầu. Ừm, tiếp xuống ngươi gánh vẫn còn có chút nặng. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, muốn lần tiếp theo trồng trọt kỳ trước đó khai khẩn ra đầy đủ thổ địa, còn muốn huấn luyện dân binh, làm tốt phòng ngự công việc, hai cái này ngươi lại cần làm tốt cân bằng. Dứt lời Vương Mãng lại có chút không yên lòng mở miệng nói, nếu là có cái gì ngươi không quyết định chắc chắn được sự tình, còn phải thỉnh giáo ta cùng nhị tộc trưởng. Vương Mãng tiếp xuống trọng tâm vẫn là không thể đặt ở hùng thôn, chỉ có thể hào hào nhắc nhở một phen. Không có tại hùng thôn dừng lại quá nhiều thời gian, rất nhanh Vương Mãng liền rời đi hùng thôn quay trở về song lưu bộ lạc. Có mình ra mặt thư xác nhận và giải thích, hùng thôn đám người đối với thôn trưởng chức vị cũng có chút nhận đồng, trong thời gian ngắn dựa theo quy trình làm việc cũng sẽ không có sự tình gì. Mà bây giờ cần Vương Mãng chủ trì chính là lần thứ 2 tăng cường quân bị, tại gấu bộ lạc gần ngàn tên thanh niên trai tráng gia nhập về sau, Vương Mãng liền ngay đầu tiên bắt đầu chọn lựa nhân tuyển. Đến hôm nay, Vương Mãng mới chọn lựa 200 người, song lưu bộ lạc chức nghiệp tổng binh lực khó khăn lắm đạt đến hơn 300. Số lượng này nếu như là cùng chung quanh đến bộ lạc so ra, không đáng giá nhắc tới, nhưng ở chất lượng đi lên giảng, chỉ cần cái này 200 người huấn luyện hoàn thành, sẽ là chung quanh bộ lạc sức chiến đấu mạnh nhất. Lão bản à, nghe nói ngươi hôm nay quyết định mới tăng nhân số, không tăng lên đúng không? Tại bộ lạc cổng, Tần Hằng ngăn chặn trở về Vương Mãng khí thế hung hăng hỏi. Vương Mãng bị hỏi cảm thấy nhột nhạt trong lòng, chỉ có thể nhẹ gật đầu khẳng định trả lời, "Ừm, yên tâm đi, liền số người này. Chúng ta bộ lạc gần nhất đồ ăn vốn là có chút khan hiếm, còn muốn phát triển dân binh huấn luyện, còn muốn chuẩn bị một vòng mới trồng trọt, nhân thủ cũng không đủ." Tần Hằng rũi ra ngón tay đầu từng cái tính toán, "Ngài hiện tại đề cao nhiều như vậy thoát ly sản xuất binh sĩ, lương thực của chúng ta lỗ hổng biết càng lúc càng lớn." Khụ khụ, cái này sao, ngươi nhiều vất vả vất vả, đây cũng là chuyện không có cách nào. Vương Mãng nơi đó không biết bộ lạc khốn cảnh, đồ ăn áp lực xác thực vô cùng lớn, bởi vì mới một mùa trồng trọt quy mô mở rộng, lại thêm cho cửu lê bộ lạc trợ giúp, hạt giống đều có chút không đủ, nơi đó có thể cung cấp mọi người ăn cơm. Hiện tại tất cả mọi người ăn đều là quả phối hợp địa heo thịt, đồng thời mỗi ngày hạn ngạch cũng là vô cùng ít đòi. Nhưng là Vương Mãng nhưng lại không thể không tiến hành tăng cường quân bị vận động, Cửu Lê bộ lạc mới được một mảnh thổ địa, khẳng định bề bộn nhiều việc mình bộ lạc không nguyện ý tiếp tục chiến đấu. Có thể Song Lưu bộ lạc bước chân lại sẽ không bởi vậy dừng lại, chiến đấu kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính Song Lưu bộ lạc. Tại diệt đi gấu bộ lạc về sau, Song Lưu bộ lạc chúng quanh áp lực chợt giảm rất nhiều, không cần lại lo lắng phía sau tập kích, Thiên Sơn bộ lạc thời gian ngắn cũng không dám đối Song Lưu bộ lạc động thủ. Nhưng là Vương Mãng nhất định phải nhanh chóng hướng về Thanh Đồng mỏ tiến quân, mỗi kéo thời gian một ngày, địch nhân liền có khả năng sớm ngày chế tạo ra đồ đồng tàu. Một khi bị địch nhân phát hiện như thế nào chế tạo đồ đồng tàu, đến lúc đó muốn lại đoạt lại khu mỏ quặng liền khó được nhiều lắm, mà không có các loại khoáng thạch ủng hộ, Song Lưu bộ lạc phát triển tốc độ cũng nhận trình độ nhất định trở ngại. Mặc kệ Tần Hằng như thế nào đoán trách, Vương Mãng quyết định bộ pháp đúng không có cách nào cải biến. Đồ ăn áp lực mặc dù lớn, nhưng có địa heo loại này sinh sôi tốc độ siêu nhanh chăn nuôi tồn tại, chống đến thu hoạch đồ ăn về sau vẫn là nhẹ nhõm. Đồng thời theo tiểu một thuyền cùng đơn giản lưới đánh cá chế tác được, cá lấy được cũng có thể bắt đầu bổ sung đồ ăn lỗ hổng. Chạy, chạy. Nhỏ trong quân doanh, Vương Lực lớn giọng vô cùng vang dội, tại quân doanh bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe được. Hô, ha, hô, ha. 200 tên tân binh trên thân có một đoạn tráng kiện vật liệu gỗ, quay chúng quanh tại nhỏ trong quân doanh chạy, đầy đầu mồ hôi không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Nhưng là không ai lười biếng, không ai lựa chọn từ bỏ, cắn răng cũng muốn đuổi theo tiết tấu. Bởi vì cùng bọn hắn huấn luyện chung còn có Song Lưu bộ lạc trước đó các lao binh, những lao binh này nhẹ nhõm tiết tấu khiến cái này gấu bộ lạc thanh niên trai tráng có chút không phục, ai cũng không nguyện ý thừa nhận không bằng bọn hắn. Huống chi, nếu như từ bỏ, bọn hắn liền muốn rời khỏi quân doanh tổng sự lao động, đối với gấu bộ lạc thanh niên trai tráng tới nói, chiến đấu bảo vệ bộ lạc đúng một người giá trị chỗ, đúng lớn nhất vinh dự. Cái này trên cơ bản đúng trước mắt tất cả mọi người một cái chung nhận thức, tựa như hiện trong Song Lưu bộ lạc đồ ăn vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người ăn không đủ no tình huống dưới, nhỏ trong quân doanh những này chiến sĩ lại mỗi ngày còn có thể duy trì cực kỳ tốt cơm nước, ăn mặn làm phối hợp. Cho dù là dạng này, cũng không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị, chỉ có người biểu đạt ra mình cũng muốn tham quân ý nghĩ. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải, hiện tại thời đại vừa mới chuyển biến không bao lâu, tại thời kỳ đồ đá, một cái bộ lạc có thể hay không ăn no, toàn dựa vào đi săn đội thu hoạch. Nếu như đi săn đội không thể ăn no, liền không có khí lực đi săn, không có cách nào thu hoạch càng nhiều đồ ăn, cuối cùng tất cả mọi người phải chết đói. Cho nên vô luận đúng cái nào bộ lạc, đều có một cái chung nhận thức, tại đồ ăn không đủ tình huống dưới, tất nhiên là ưu tiên để có thể chiến đấu thanh niên trai tráng trước nhét đầy cái bao tử, sau đó lại ra ngoài tìm kiếm càng nhiều đồ ăn trở về. Vì thế dù là phải bỏ qua rơi một chút lao giả cùng kẻ yếu cũng là tất cả mọi người nguyện ý tiếp nhận đại giới, mà không giống hậu thế có được luân lý đạo đức để ước thúc người hành vi. Chương 66, Cáp Nhĩ bộ lạc báo cáo tộc trưởng. Đang lúc Vương Mãng tại trong quân doanh thao luyện binh sĩ thời điểm, đứng gác binh sĩ nhanh chóng chạy tới. Chuyện gì kinh hoàng? Vương Mãng nhíu mày một cái nói. Báo, ngoài cửa kỵ binh mang về một tên tù binh, nói có tình báo dâng lên. Binh sĩ thi lễ một cái sau hồi đáp. Theo quy củ không ngừng hoàn thiện, hiện tại nhỏ quân doanh không phải ai đều có thể tùy tiện ra vào, không có mệnh lệnh, tất cả mọi người không được tùy ý ra ngoài, mà kỵ binh cùng bộ binh doanh trại không cùng một chỗ, càng không cho phép phóng ngựa tiến vào quân doanh. Mang vào. Vương Mãng nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu có thể phương hành. Không bao lâu, người binh sĩ này lần nữa vòng trở lại, bên người đã đi theo hai tên binh sĩ áp lấy một tù binh chạy đến. Từ chỗ nào bắt tù binh? Vương Mãng trước tiên mở miệng dò hỏi. Tại Vương Mãng trong ấn tượng, gần nhất kỵ binh một mực phụ trách tuần tra sự tình, không có chiến đấu chỉ lệnh, ấn lý thuyết không nên bắt được tù binh mới đúng. Tộc trưởng, người này cưỡi ngựa xuyên qua chúng ta bộ lạc khu rừng bên ngoài, ngũ trưởng cho rằng việc này nên báo cáo, bởi vậy đem nó bắt được. Kia kỵ binh hồi đáp, đối phương không có đồng bạn, không người biết được việc này. Kỵ binh. Vương Mãng hiếu kỳ nhìn về phía tên kia tù binh dò hỏi, ngươi đúng cái nào bộ lạc? Vì sao ở đây? Cái này tù binh cũng là thông khoái, Vương Mãng một hỏi thăm liền từng cái nói ra, ta đúng Cáp Nhĩ bộ lạc, chiến bại chạy trốn đến tận đây. Cái này bộ lạc danh tự Vương Mãng ngược lại là chưa từng nghe nói qua, vì vậy tiếp tục dò hỏi, vậy ngươi ngựa từ đâu mà đến? Các ngươi bộ lạc nắm giữ nhiều ít ngựa? Chúng ta bộ lạc cam hiểu trăm ngựa, đàn ngựa mấy trăm đầu nhiều. Cái này tù binh một mặt kiêu ngạo mở lời nói. Vương Mãng lập tức giật mình, tại hiện tại hoàn cảnh này bên trong, dạng này số lượng đã coi như là phi thường đáng sợ, Song Lưu bộ lạc phát triển thời gian dài như vậy, cũng bất quá chiến mã hơn 30, phổ thông ngựa hơn 50. Các ngươi có thể từng phóng ngựa tác chiến? Vương Mãng thần sắc chăm chú. Chúng ta bộ lạc đều lấy lưng ngựa mà sinh, từ lấy lập tức chiến đấu. Nói đến đây, cái này tù binh trên mặt ngược lại là xuất hiện một vòng ngạo khí, nếu không phải ta cái này ngựa đã tình trạng kiệt sức, các ngươi tuyệt đối là bắt không được ta. Vương Mãng cười ha ha một tiếng, không lưu tình chút nào đã kích nói, nếu là như vậy lợi hại, ngươi cần gì phải chạy trốn đến tận đây? Cái này, lập tức cái này tù binh trên mặt đỏ bừng không phục nói, chúng ta đúng bị đánh lén, nếu là chính diện chiến đấu, tất nhiên sẽ không thua. Dẫn đi trước giam lại, thăm dò rõ ràng bọn hắn bộ lạc vị trí. Vương Mãng không có tính toán tiếp tục tranh luận tiếp, phất phất tay ra hiệu đem nó dẫn đi. Đối với Vương Mãng tới nói, đối phương là thế nào thua cũng không trọng yếu đúng cái này bộ lạc cách mình bao xa, xâm lược tính như thế nào. Song Lưu bộ lạc đội kỵ binh đã tuần tra hồi lâu, chưa từng có đã nghe qua cái này bộ lạc danh tự, nói rõ cái này bộ lạc cùng Song Lưu bộ lạc khoảng cách vẫn là rất xa, thời gian ngắn khẳng định ý hiếp không được Song Lưu bộ lạc. Cho nên Vương Mãng trong lòng dâng lên ý nghĩ, tại Vương Mãng trong lòng vẫn muốn mở rộng kỵ binh đội ngũ, coi như không thể chiến đấu, nhưng cao tính cơ động đối với Song Lưu bộ lạc tới nói rất là mấu chốt. Nhất là chiến đấu kế tiếp, bởi vì hai cái bộ lạc khoảng cách không gần, chỉ có cao tính cơ động mới có thể nhanh chóng tiến quân đến địch nhân bộ lạc, mà một khi cầm xuống địch nhân về sau, muốn sắp mở hai khoáng thạch vận chuyển trở về, cũng cần một mực cao cơ động quân đội đến bảo hộ vận chuyển đội. Nhưng thế nhưng song lưu bộ lạc chung quanh khu vực cũng không sản xuất ngựa, thời gian lâu như vậy trồng, ngoại trừ giải rác mấy thất ngựa bên ngoài, Vương Mãng liền rốt cuộc không có phát hiện qua đàn ngựa. Cho nên nghe được tên này tù binh nói rằng bọn hắn bộ lạc ngựa nhiều vô cùng, Vương Mãng trong lòng liền động suy nghĩ, nếu là có thể từ đó thu hoạch được một chút ngựa, đối với song lưu bộ lạc tới nói ích lợi to lớn. Xem ra gần nhất lại có bận điệu đi. Vương Mãng đứng dậy hoạt động một chút bả vai. Đối tù binh hỏi thăm công việc rất thuận lợi liền hoàn thành, đối phương trên cơ bản đúng hỏi gì đáp nấy, tại thu được đầy đủ tin tức ngày thứ hai, Vương Mãng liền mang theo 30 tên kỵ binh bước lên đường xá. Căn cứ Vương Mãng lấy được tin tức, cái này cấp nhĩ bộ lạc phụ cận có một mảnh đại thảo nguyên, bầy ngựa hoang đông đảo, ngựa ngược lại là không có chút nào yếu, bất quá cùng bên này so ra, nhân số bên trên lại là ít một chút. Bất quá mặc dù nhân số ít bên trên một chút, nhưng bọn hắn bộ lạc chúng quanh phát triển thật là muốn so song lưu bộ lạc chúng quanh bộ lạc phát triển trình độ cao một chút, đương nhiên đây là chỉ sức chiến đấu. Bởi vì được trời ưu ái hoàn cảnh, bọn hắn bộ lạc xung quanh có đại lượng ngựa hoang, trâu rừng, dê rừng loại hình đàn thú, mặc dù không có phát triển nông nghiệp dấu hiệu, nhưng chăn thả cũng đã tạo thành quy mô. Cho nên tại đồ ăn bên trên không hề thiếu, bất quá bởi vì chăn thả cần đại lượng tươi mới bãi cỏ, chăn thả trận xung đột muốn so bên này nghiêm trọng nhiều. Từng cái bộ lạc ở giữa vì cướp đoạt chăn thả trận bãi cỏ, chiến đấu phát sinh phi thường tấp nập, mà cấp nhị chỗ bộ lạc, tại phụ cận không tính lớn cũng không tính là nhỏ, bởi vì chủ quan, cuối cùng bị một cái kích thước ngang hàng bộ lạc trô đánh bại chiếm đoạt. Dân tộc Du Mục. Vương Mãng trong lòng không ngừng tính toán. Cùng dân tộc Du Mục tiếp xúc quá gần, không biết là không chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Làm nông văn minh tại nhiều khi, một cái tương đối lớn địch nhân chính là dân tộc Du Mục, đối mặt tới lui như gió dân tộc Du Mục, làm nông văn minh bộ binh căn bản không đuổi theo kịp địch nhân bộ pháp, chỉ có thể bị động bị đánh. Cũng may hiện tại hết thể cũng còn sớm, nhu đồ tốt, như thế có thể biến thành ta một sự giúp đỡ lớn. Bất quá đối với Vương Mãng tới nói, cái này chưa chắc là một chuyện xấu, hiện tại tiến trình còn thiếu, giữa song phương khác biệt còn không có hoàn toàn nổi bật ra. Tạm thời thổ địa cùng tài nguyên còn không có để Du Mục văn minh cùng làm nông văn minh sinh ra quá lớn mâu thuẫn cùng đối lập, đối với song lưu bộ lạc tới nói càng là không có cái gì quá lớn uy hiếp. Nếu là có thể tại trên thảo nguyên mang về một nhóm hợp cách chiến mã trở về, Vương Mãng có lòng tin huấn luyện ra một nhóm cường đại hơn kỵ binh ra. Lại phối hợp bên trên tiên tiến vũ khí, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, Vương Mãng dự định trực tiếp tại giai đoạn trước chiếm cứ một bộ phận thảo nguyên làm bãi chăn ngựa. Mà lần này xuất hành mục đích, một mặt là tìm kiếm đường, một mặt khác là nhìn xem có thể hay không mang về một chút chiến mã. Vương Mãng kỳ vọng cũng không cao, mấy chục con hợp cách chiến mã liền đầy đủ. Dù sao thảo nguyên khoảng cách song lưu bộ lạc tới nói còn có một số khoảng cách, tạm thời tay cũng không đụng tới. Cho nên dù cho lần này xuất hành không thu hoạch được gì, cũng sẽ không ảnh hưởng Vương Mãng kế hoạch tiếp theo. Vô luận như thế nào, bước kế tiếp song lưu bộ lạc nhất định phải cầm xuống khu mỏ gặm, chỉ có cầm xuống khu mỏ gặm, song lưu bộ lạc mới có thể tại vũ khí bên trên vượt qua xung quanh bộ lạc, nhanh chóng đến đâu quả cầu tuyết, đem xung quanh bộ lạc toàn bộ chiếm đoạt. Chỉ có làm đem xung quanh bộ lạc toàn bộ cầm xuống về sau, Vương Mãng mới có thể cân nhắc tiến quân thảo nguyên. Dựa theo tù binh chỉ dẫn, đội ngũ nhanh chóng đi tới, trên đường đi gặp phải từng cái bộ lạc, cũng làm cho Vương Mãng đối với xung quanh tình thế có càng thêm hiểu rõ. Chương 67, Thảo Nguyên bộ lạc lần này xuất hành coi là Vương Mãng tiến vào trò chơi đến nay một lần xa nhất xuất hành, trên đường đi cuối cùng lương khô đều có chút không đủ, chỉ có thể đánh chút con mồi đến no bụng. Báo, phía trước phát hiện chiến đấu. Ngay tại một đám người ngồi vây quanh lấy nướng vừa bắt được con mồi lúc, canh gác kỵ binh chạy nhanh đến. Giảng, phía trước phát hiện hai chi đội ngũ ngay tại chiến đấu. Vương Mãng lông mày lập tức đọc lại, căn cứ tù binh bằng dao, nơi này đã coi như là Thảo Nguyên, bọn hắn bộ lạc cách nơi này đã không xa. Hiện tại gặp hai chi chiến đấu đội ngũ, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến đoàn người mình hành trình, thậm chí có khả năng bị cuốn vào hai ở giữa chiến đấu. Tiếp tục quan sát động tĩnh, nếu như đối phương hướng bên này xu thế, lập tức báo cáo. Vương Mãng không có lập tức làm ra quyết định, trong lòng không ngừng tính toán. Lần này đến Thảo Nguyên, Vương Mãng còn không có một cái tốt điểm bảo, bắt được tù binh chỗ bộ lạc đã bị gồm đầu, Vương Mãng muốn có gây nên, hoặc là mình độc lập tìm kiếm được một cái bầy ngựa hoang cũng thuần phục, hoặc là cùng một cái bộ lạc tiến hành hợp tác. Mà biện pháp tốt nhất chính là có một cơ hội có thể cùng một cái bộ lạc cùng một tuyến. Mà bây giờ chiến đấu liền để Vương Mãng có một chút ý nghĩ, bất quá là không có thể áp dụng, còn cần lại quan sát một phen. Đúng rồi, mang lên tù binh, nhìn có thể hay không đánh giá ra cái này hai chi đội ngũ phân thuộc kia hai cái bộ lạc. Vương Mãng ý nghĩ cũng rất đơn giản, nếu như có thể qua thu hoạch được hai cái này bộ lạc tình báo, đánh giá ra hai cái này bộ lạc phương nào mạnh hơn, vậy liền có thể tiến hành bước kế tiếp thao tác. Thu hoạch được một cái bộ lạc hữu nghị biện pháp tốt nhất, khẳng định đúng trong tuyết đưa cả bọn. Tốt nhất là hai cái thế lực ngang nhau bộ lạc đi. Tại Vương Mãng trong lòng, tốt nhất tình huống chính là hai cái này bộ lạc đúng thế lực ngang nhau. Như vậy, mình tùy tiện lựa chọn phương nào, đều có thể lấy cái giá thấp nhất đến thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Rất nhanh, kỵ binh liền lại dẫn tên kia tù binh trở lại. Tộc trưởng đại nhân, hai cái này bộ lạc theo thứ tự là Đâm Á bộ lạc cùng Bá Hạ bộ lạc. Nơi này khoảng cách tên này tù binh nguyên bản bộ lạc rất gần, cho nên xung quanh bộ lạc, hắn ngược lại là cũng rất rõ ràng, phân biệt ra được hai cái này bộ lạc. Hai cái bộ lạc thực lực như thế nào? Ngươi cảm thấy phương nào sẽ có phần thắng? Tin tức này để Vương Mãng hai mắt tỏa sáng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này tù binh vậy mà thật sự hiểu rõ nhiều như vậy tin tức. Ta cảm thấy Đâm A bộ lạc nhất định có thể qua thắng lợi. Tù binh ngữ khí vô cùng khẳng định, không có chút do dự nào liền kết luận Đâm A bộ lạc tất nhiên sẽ thắng lợi. Ồ, vì cái gì đây? Vương Mãng hiếu kỳ hỏi ngược lại. cái này Đâm A bộ lạc chính là chiếm đoạt chúng ta bộ lạc địch nhân. Tù binh thở dài một tiếng nói, đang bị nuốt cũng trước đó, chúng ta bộ lạc đều có thể đánh bại Bạ Hạ bộ lạc, cho nên Đâm A bộ lạc khẳng định cũng có thể đánh bại Bạ Hạ bộ lạc. Như thế duyên phận. Vương Mãng sở lấy sợi dâu tính toán, xem ra cái này Đâm A bộ lạc xâm lược dục vọng rất lớn, liên tiếp chiếm đoạt cái khác bộ lạc. Ngươi cảm thấy nếu như gia nhập chúng ta cái này một chi đội ngũ, Bạ Hạ bộ lạc sẽ có hay không có phần thắng? Có. Cái này tù binh rất lánh tính nhẹ gật đầu, vũ khí của các ngươi rất lợi hại, chỉ cần phối hợp Bạ Hạ bộ lạc đánh bại bọn hắn cái này một chi đội ngũ nhỏ, liền có phần thắng. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, rất nhanh liền làm ra quyết định, thế là mở miệng nói, bổ sung thể lực, chuẩn bị chiến đấu. Chức nghiệp binh sĩ cùng bình thường dũng sĩ khác biệt, một đạo mệnh lệnh xuống tới, tất cả mọi người cấp tốc hoàn thành công tác chuẩn bị. Mà lúc này, nơi xa chiến đấu cán cân đã bắt đầu chậm rãi nghiêng, quả nhiên cùng kia tù binh lời nói đồng dạng, Bạ Hạ bộ lạc chiến sĩ có chút ngăn cản không nổi, bắt đầu một bên rút lui một bên chiến đấu. Căn cứ tên này tù binh ngôn ngữ, trận chiến đấu này căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì, mặc dù nhân số song phương cơ bản không sai biệt lắm, nhưng Bạ Hạ bộ lạc binh sĩ lại là bộ lạc tất cả chiến sĩ. Mà Đâm A bộ lạc chiến sĩ lại chỉ là một bộ phận mà thôi, đối mặt địch nhân như vậy, Bạ Hạ bộ lạc bản thân chiến ý liền rơi xuống tầm thường. Nếu như không phải Vương Mãng bọn người, đổi thành cái khác bộ lạc đội ngũ, coi như trợ giúp Bạ Hạ bộ lạc, cũng cơ bản không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Bởi vì Đâm A bộ lạc hoàn toàn có thể lại phái ra càng nhiều chiến sĩ ra, Bạ Hạ bộ lạc nhưng không có càng nhiều chiến sĩ đến chống cự. Có thể Vương Mãng bọn người lại khác, đang chuẩn bị quá trình bên trong, tù binh vị này nói ra thân thế của mình, cùng vì cái gì mình cảm thấy có thể thay đổi chiến cuộc. Nguyên lai, tên này bị bắt làm tù binh chiến sĩ đúng bộ lạc bên trong tộc trưởng trưởng tử, tên là Bạ Tổng. Tại Song Lưu bộ lạc trung quanh, từng cái bộ lạc quy củ cơ bản đều là mọi người cộng đồng đề cử ra tộc trưởng chết già chiến tử về sau, không phải từ con cái tiếp nhận, mà là một lần nữa tuyển cử bước phát triển mới tộc trưởng. Nhưng làm mảnh này trên thảo nguyên khác biệt, bọn hắn tín ngưỡng huyết thống, từng cái trong bộ lạc, chỉ có tộc trưởng cùng tộc trưởng trưởng tử có thể có được dòng họ tính danh. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là bộ lạc kẻ thống trị. Nguyên bản bọn hắn bộ lạc quy mô không coi là nhỏ, Đâm A bộ lạc chính diện chiến đấu muốn chiếm đoạt bọn hắn cơ bản không có khả năng. Nhưng Đâm A bộ lạc phá vỡ quy củ, không có lựa chọn chính diện chiến đấu, mà là lựa chọn đánh lén, trực tiếp tập kích bọn hắn bộ lạc vương tộc. Tại không có phòng bị tình huống dưới, tộc trưởng cùng huynh đệ tỷ muội của hắn đều chết tại trong chiến đấu, chỉ có hắn trốn thoát. Nhưng là đối mặt với đội sát kỵ binh, hắn không có cách nào trốn về bộ lạc triệu tập chiến sĩ, chỉ có thể bị ép buộc thoát đi thảo nguyên, cuối cùng bị đuổi theo đã đến Song Lưu bộ lạc phụ cận, đói khát đan sen bên trong bị Song Lưu bộ lạc kỵ binh chỗ bắt được. Căn cứ Bạ Tổng lời nói, dựa theo trên thảo nguyên truyền thống, mình bộ lạc hiện tại hẳn là bị Đâm Á bộ lạc gần như hoàn chỉnh nhập vào trong đó. Căn cứ thảo nguyên truyền thống, mỗi cái bộ lạc vương tộc đúng cái này bộ lạc trụ cột tinh thần, chỉ cần có một cái vương tộc thành viên vẫn tồn tại, cái này bộ lạc tất cả mọi người sẽ vì vương tộc chiến đấu đến người cuối cùng. Nhưng nếu như vương tộc thành viên chiến tử có lẽ đầu hàng, cái này bộ lạc tất cả mọi người sẽ không lựa chọn chống cự. Cái này tại Vương Mãng nhìn rất kỳ quái, nhưng đây đúng là quy củ của nơi này. Song Lưu bộ lạc phụ cận bộ lạc đối với tộc trưởng sùng bái còn không có sâu như vậy nặng, ngoại trừ tử trung thành viên, còn lại đại bộ phận chiến sĩ chỉ có đánh thắng được cùng đánh không lại khác nhau. Hay là tại chiến bại về sau, có thể thoát đi, lựa chọn địa phương mới định cư lại bắt đầu lại từ đầu, đầu nhập vào cho cái khác bộ lạc cũng là một cái có thể được lựa chọn. Nhưng nơi này lựa chọn cũng nhiều, một cái bộ lạc, vương tộc toàn bộ chiến tử về sau, bọn hắn sẽ bị cái khác bộ lạc chỗ bài xích, muốn đầu nhập vào cái khác bộ lạc cũng căn bản sẽ không bị tiếp nhận. Mà muốn tự lập mới tộc trưởng, tức thì bị tất cả bộ lạc kháng cự, dạng này bộ lạc một khi xuất hiện, liền sẽ gặp phải phụ cận bộ lạc cửu thị, đang vây công phía dưới triệt để diệt tộc. Đây chính là khác loại vương quyền chế độ. Vương Mãng đối loại này chế độ sinh ra hứng thú rất lớn. Theo Vương Mãng, loại tình huống này hẳn là tất cả bộ lạc tộc trưởng vì củng cố mình quyền uy mà lẫn nhau quyết định một loại quy tắc ngầm. Chương 68, kỵ binh quyết đấu loại này chế độ tại lúc đầu hiệu quả sát thực xuất chúng, chỉ cần một cái địa khu tất cả kẻ thống trị đều cộng đồng tuân thủ quy tắc này, trừ bỏ bị cái khác bộ lạc chiếm đoạt, liền có thể tuyệt đối phòng ngừa mình biết mất đi bộ lạc quyền thống trị. Coi như trong bộ lạc thành viên khác muốn trở thành tộc trưởng, cũng muốn cân nhắc mình diệt trừ bộ lạc cao tầng về sau mình phải chăng có thể đứng vững được bước chân bước. Mà tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bên trong, dân chúng bản thân liền cho rằng tộc trưởng huyết thống đúng cao cao tại thượng, chỉ có loại này huyết mạch mới có thể trở thành kẻ thống trị, tựa như một loại nào đó quốc gia dòng giống chế độ. Cái này cũng cho Vương Mãng mang đến một cái phi thường lợi tốt tin tức. Bởi vì căn cứ Bạ Tổng phán đoán, mình bộ lạc chiến sĩ đúng thành kiến chế tồn tại, mà chỉ cần mình hiện thân, hoàn toàn có khả năng một lần nữa triệu tập bọn hắn tiến hành chiến đấu. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tại thu được cái này làm cho người kinh hỉ tình báo về sau, Vương Mãng rất mau mắn giải trừ Bạ Tổng thân phận nô lệ, đồng thời cùng đối phương tiến hành trao đổi, đặt thành một hạng hỗ huệ hỗ lợi hợp tác. Kỳ thật tại thu được Bạ Tổng mang tới tin tức về sau, Vương Mãng trước tiên ý nghĩ chính là khống chế Bạ Tổng, đem bọn hắn bộ lạc thành viên chiếm đoạt đến Song Lưu bộ lạc bên trong. Nhưng Bạ Tổng có dã tâm của mình, cố ý tuyển tại lúc này nói ra những tin tình báo này, vì chính là để Vương Mãng trợ giúp mình một lần nữa thành lập bộ lạc. Nếu không mình tình nguyện chết đi cũng sẽ không để trợ giúp Vương Mãng hợp nhất bộ lạc. Bất quá Bạ Tổng cũng đưa ra để Vương Mãng hài lòng điều kiện, một cái thảo nguyên bên trên minh hữu, 300 con chiến mã cùng 200 con trâu dê. Cái này thù lao để Vương Mãng từ bỏ chiếm đoạt ý nghĩ, dù sao quy củ của nơi này cùng Song Lưu bộ lạc phụ cận không giống, mình tóm lại đúng một cái kẻ ngoại lai. Nếu là giữ lại Bạ Tổng, mang theo bọn hắn tộc dân trở lại Song Lưu bộ lạc, ngược lại là một cái lớn bom, dù sao bọn hắn nghe đúng Bạ Tổng. Nhưng nếu như giết chết Bạ Tổng, mình liền không khả năng mời chào hắn bộ hạ cũ, đối với mình dạng này kẻ ngoại lai, Vương Mãng không thể không cân nhắc trong thảo nguyên cái khác bộ lạc cách nhìn. So sánh dưới, cùng bạ tổng hợp tác ngược lại là ích lợi cao hơn lựa chọn, không chỉ có thể thu hoạch được mình cần ngựa số lượng, ngày sau còn có thể lấy bạ tổng vì trung chuyển cùng thảo nguyên tiến hành giao dịch hoạt động. Đã định hảo giao dịch chi tiết về sau, Vương Mãng không còn dám co dừng lại, lập tức hạ lệnh toàn thể xuất kích, lại trễ diên xuống dưới, chiến trường liền kết thúc. Giá, mặc dù chỉ là hơn 30 kỵ binh, nhưng xung phong khí thế lại vô cùng đủ, thanh thế để trên trận song phương đều khẩn trương lên. Mặc kệ giữ nguyên A bộ lạc vẫn là bạ hạ bộ lạc, đều không có minh hữu, cho nên giờ phút này nhìn thấy một chi đội ngũ đột nhiên xuất hiện, song phương đều theo bản năng tưởng rằng đối phương minh hữu. Nguyên bản đã không chịu được nổi bạ hạ bộ lạc lập tức lựa chọn rút lui, không có chút do dự nào. Mà đông A bộ lạc đội ngũ lại có chút do dự, không biết đây có phải hay không là đối phương kế sách, chỉ có thể tận lực chiến đấu một bộ phận địch nhân, không cho bọn hắn thuận lợi đào tẩu, mà chống ra một bộ phận kỵ binh bắt đầu chạy, chuẩn bị thăm dò một chút Vương Mãng chi này đội kỵ binh ngũ. Tản ra trận hình, chuẩn bị xạ kích. Vương Mãng một bên hạ lệnh, một bên lấy xuống trên lưng cung tiễn. Cái khác kỵ binh lập tức nghe lệnh, song song đội ngũ bắt đầu chia tản ra tới. Hiện tại song lưu bộ lạc chức nghiệp binh sĩ bên trong, kỵ binh số lượng đúng ít nhất, nhưng là huấn luyện hạng mục nhiều nhất, gian khổ nhất một chi đội ngũ. Mặc dù từ khi sáng tạo kỵ binh về sau, song lưu bộ lạc kỵ binh một mực chủ yếu đảm nhiệm lấy điều tra tuần tra nhiệm vụ, nhưng trên thực tế hiện tại đã là một chi phi thường tinh nhuệ chiến sĩ. Đồng thời mang theo trang bị cũng xa so với bộ binh càng nhiều, thứ nhất vũ khí chính là cung tiễn, những này cung tiễn chất lượng xa so với song lưu bộ lạc bên trong cung tiễn thủ sử dụng cung tiễn càng tốt hơn. Tại số lượng quá ít tình huống dưới, đây là đối phó bộ binh tốt nhất vũ khí, lấy chơi diều hình thức, có thể kiểm chế đại lượng địch nhân. Ngoại trừ cung tiễn bên ngoài, còn có một thanh so bộ binh vũ khí càng dài trường kiếm, lấy ứng đối cận thân vật lộn tình huống. Cuối cùng còn có một thanh trường mâu làm dự bị vũ khí, bất quá lần này xuất hành, để cho tiện mang theo, cũng không có mang theo trường mâu. Lần này là song lưu bộ lạc kỵ binh chân chính cùng kỵ binh ở giữa chiến đấu, Vương Mãng trong lòng cũng là có chút thất vọng, không biết có thể hay không thu hoạch một phần hài lòng đáp án. Hưu, cung tên trong tay chứa đầy lực, Vương Mãng nhắm chuẩn phía trước nhất địch nhân, buông lỏng tay ra bên trong dây cung. Nương theo lấy dây cung chấn động, chi này cung tiễn lăng không vào tới, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Phù phù. Đối diện ngay tại công kích địch nhân ứng thanh mà rơi, một tiễn này chính giữa mặt. Như là cái lệnh, cái khác kỵ binh xạ kích cũng theo nhau mà tới, đối diện đội kỵ binh ngũ bên trong lại ngã xuống mấy người. Thay đổi phương hướng. Vòng thứ nhất xạ kích về sau, Vương Mãng không có chút do dự nào, lập tức mang theo bọn kỵ binh dịch ra phương hướng, hướng về địch nhân bên cạnh mà đi. Căn cứ Phạ Tổng lời nói, những này thảo nguyên kỵ binh còn không có phát triển ra cùng tiễn loại vũ khí, gần hơn chiến làm chủ. Mặc dù Vương Mãng rất muốn cùng đối phương cận chiến giao phong một chút, kiểm tra một chút huấn luyện của mình thành quả, nhưng Vương Mãng cũng không phải đồ đần. Đây là một trận chiến đấu, ngươi không chết thì là ta vong, mà mình mang theo đều là song lưu bộ lạc tinh nhuệ, có thể lấy cái giá thấp nhất công kích địch nhân, sao có thể đần độn cùng đối phương cận thân vật lộn. Nâng cung nhắm chuẩn, lại hơi kéo ra một điểm khoảng cách về sau, Vương Mãng lần nữa hạ lệnh chuẩn bị công kích. Xạ kích, lại là một vòng xạ kích đối địch nhân mà đi, chỉ làm cho đối phương đội ngũ một trận rối loạn. Những người này trận hình tương đối dày đặc, trước mặt kỵ binh rơi xuống về sau sẽ để cho hậu phương trận hình sinh ra hỗn loạn lung tung, tốc độ không tự chủ được giảm xuống tới một chút. Song lưu bộ lạc kỵ binh biểu hiện như là một trận thuốc trợ tim đánh vào bạ hạ bộ lạc trong lòng. Một trận chiến này đối với bạ hạ bộ lạc tới nói cực kỳ trọng yếu, toàn bộ lạc chiến sĩ đều xuất động, bạ hạ bộ lạc tộc trưởng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên bản chiến sự ở vào hạ phong, trong lòng của hắn đã chuẩn bị rút lui, mang theo trong bộ lạc một phần nhỏ chạy ra phiến khu vực này. Nhưng ở phát hiện Vương Mãng đội ngũ mục tiêu giữ nguyên A bộ lạc về sau, bạ hạ bộ lạc tộc trưởng do dự một chút, lựa chọn hơi quan sát một chút. Sau đó liền bị Vương Mãng đám người đấu pháp làm chấn kinh, dạng này ở phía xa công kích địch nhân phương thức là lần đầu tiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, tự thân không bị thương chút nào tình huống dưới giết đối thủ tử thương không ít. Cái này khiến trong lòng của hắn một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, hắn cũng là quả quyết người, cắn răng kéo lại dưới hung ngựa, đối tộc nhân cao giọng nói, hướng về ta tập hợp. Bằng hữu của chúng ta đến rồi, chúng ta có thể khởi xướng phản kích. Thảo Nguyên Chi Thần phù hộ, chúng ta chắc chắn thắng lợi. Thảo Nguyên bộ lạc các tộc trưởng lực hiệu triệu sát thực không tầm thường, tại gần như tán loạn tình huống dưới, một tiếng mệnh lệnh, ngạnh sinh sinh lại đem đội ngũ triệu tập trở về, đều lần nữa đối truy kích địch nhân phát khởi phản xung kích. Chương 69, nhu đồ rút lui. Về bộ lạc, chắc các bộ lạc mặc dù tại nhân số bên trên còn chiếm theo lấy nhất định ưu thế, nhưng đối mặt thế cục hôm nay, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rút lui. Vương Mãng hơn 30 người biểu hiện quá chói sáng, lại thêm ba các bộ lạc người một lần nữa phản kích, muốn đạt được thắng lợi đã có chút không quá thực tế. Truy kích, xem xét địch nhân muốn rút lui, cơ hội tốt như vậy Vương Mãng đương nhiên sẽ không lãng phí, lập tức hạ lệnh toàn bộ truy kích đi lên, dù sao có cùng tiến tồn tại, cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách, cũng không sợ đối phương giết cái hồi mã thương. Chỉ giết chắc các bộ lạc đội ngũ tổn thương hơn phân nửa, Vương Mãng lúc này mới coi như thôi, ngược lại không phải là không có mũi tên, chỉ là bởi vì căn cứ ba đốn lời nói, cái này đã tiếp cận chắc các bộ lạc đại bản doanh. Cuối cùng đây chỉ là chắc các bộ lạc một chi đội ngũ, cũng không phải là toàn bộ binh lực, một khi đối phương viện quân nhận được tin tức giết ra đến, mình lại nghĩ đi liền không dễ đi lắm. Theo hạ xuống tốc độ, ba các bộ lạc đội ngũ cũng mới tỉnh đón, đối với chi này đột nhiên xuất hiện đội ngũ, ba các tộc trưởng sở không được nề tảng, trong ký ức của hắn, kẻ bên này cũng không có sử dụng như vậy vũ khí bộ lạc. Nhưng chi đội ngũ này rất cường đại, đồng thời cùng mình có giống nhau địch nhân, cho nên ba các tộc trưởng chạy tới, hy vọng có thể cùng Vương Mãng bắt chuyện một phen, nhìn xem có thể hay không nói ra tin tức gì tới. Ta đúng ba các bộ lạc tộc trưởng, không biết chư vị đúng cái nào bộ lạc dũng sĩ. Ba cấp tộc trưởng trên ngựa đi một cái thảo nguyên cao nhất hữu nghị lễ tiết. Chúng ta đúng cái nào bộ lạc không trọng yếu, trọng yếu đúng chúng ta có thể giúp các ngươi đánh bại địch nhân. Vương Mãng kế tiếp còn có dự định, cho nên không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi nếu là nghĩ giải quyết hết chắc các bộ lạc tên địch nhân này lời nói, liền nghe sắp xếp của ta. Ba cấp tộc trưởng hơi do dự một phen, nguyên bản hắn nghĩ chỉ là đánh bại địch nhân trước mắt như vậy đủ rồi, tổn thất quá lớn tình huống dưới, chắc các bộ lạc chưa chắc sẽ tiếp tục đối với mình động thủ. Dù sao tại phiến khu vực này, không chỉ có mình hai cái bộ lạc, còn có cái khác bộ lạc đang nhìn chằm chằm nhìn xem. Cơ hội chỉ có lần này, nếu như ngươi bỏ qua, đợi đến chắc các bộ lạc thở dốc tới về sau, các ngươi vẫn là khó thoát diệt vong. Vương Mãng nhìn ra ba cấp tộc trưởng tiểu tâm tư, nhưng chuyện kế tiếp còn cần ba cấp bộ lạc kỵ binh trợ giúp phối hợp, cho nên Vương Mãng trực tiếp mở lời nhắc nhở. Lời nói này ngược lại là lời nói thật, nói thẳng đã đến ba cấp tộc trưởng trong lòng, lần này chiến đấu, mặc dù chắc các bộ lạc tổn thất không ít, nhưng mình bộ lạc chiến sĩ cũng tương tự tổn thất rất nhiều. Khả năng tiếp xuống chắc các bộ lạc biết tạm thời vừa qua khỏi mình, nhưng hai phe bộ lạc khoảng cách gần như thế, đợi đến chắc các bộ lạc thở một ngụm về sau, kết cục vẫn là đồng dạng. Mà bây giờ, tựa hồ là một cái cơ hội, có thể giải quyết triệt để chắc các bộ lạc, nhưng chỉ dựa vào Vương Mãng những người này, ba cấp tộc trưởng không biết đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Chúng ta phải làm như thế nào? Ba cấp tộc trưởng đảm lượng ngược lại là lớn, rất nhanh cắn răng, quyết định bắt lấy cơ hội lần này. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, đem chắc các bộ lạc sắp đến đội ngũ kiểm chế lại, để bọn hắn tận lực rời xa nơi này. Vương Mãng xoa xoa mồ hôi trên mặt châu chậm rãi mở miệng giảng đạo, các ngươi không cần cùng đối phương cứng đối cứng, ngăn chặn đối phương liền có thể.
Được.
Nghe được không cần cứng đối cứng, ba cấp tộc trưởng gật đầu nói. Nghe được ba cấp tộc trưởng gật đầu về sau, Vương Mãng lại phân phó một câu về sau, liền dẫn đội ngũ hướng về một phương hướng khác mà đi. Mà ba cấp tộc trưởng cũng không có nghỉ ngơi, dựa theo Vương Mãng an bài mang theo đội kỵ binh ngũ hướng về chắc các bộ lạc mà đi. Bọn hắn cũng không phải đi cùng địch nhân chiến đấu, mà là xung làm mồi nhử, để chắc các bộ lạc người phát hiện thân ảnh liền là đủ. Không bao lâu, một chi đội ngũ khổng lồ từ chắc các bộ lạc bên trong bò ra, dẫn đội rõ ràng là chắc các tộc trưởng. Nho nhỏ ba các bộ lạc, bất quá là nhiều một chút kỳ quái việt quân, cũng dám như thế khiêu khích. Chắc các tộc trưởng mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nguyên bản phái ra đội ngũ đại bại mà về, hắn liền đã phi thường phẫn nộ, nhưng trong lòng lý trí nói cho hắn biết, lúc này không thích hợp tiếp tục phái ra càng nhiều đội ngũ. Vừa mới chiếm đoạt cái kia bộ lạc còn không có hoàn toàn tiêu hóa đâu. Nhưng không đợi hắn hết giận, liền có chiến sĩ truyền về tin tức, ba các bộ lạc kỵ binh vậy mà tùy tiện hướng về mình bộ lạc mà tới. Cái này có thể lập tức tức nổ tung chắc các tộc trưởng, hắn thấy, ba các bộ lạc loại này nhỏ bộ lạc, coi như may mắn thắng một lần, cũng nên cụp đuôi trốn đi. Kết quả là, chắc các tộc trưởng cưỡi lên chiến mã của mình, liền mang theo tất cả trong bộ lạc chiến sĩ liền xông ra ngoài. Tộc trưởng, địch nhân xông lại. Chắc các bộ lạc bên này khẽ động, ba các tộc trưởng liền được tin tức, không có chút gì do dự, trực tiếp liền hạ lệnh mang theo đội ngũ quay đầu ngựa lại rời đi. Ba cấp tộc trưởng ngược lại là một cái thủ tín chân hắn tử, mặc dù chắc các bộ lạc phái ra nhiều như vậy chiến sĩ, nhưng hắn vẫn là nhịn được sợ hãi trong lòng, không có toàn lực chạy trốn, mà là duy trì một cái khoảng cách, để chắc các bộ lạc người không đến mức mất dấu. Một bên khác, Vương Mãng đội ngũ thì là từ một bên khác lượn quanh một vòng lớn khoảng cách. Nếu như các ngươi bộ lạc chiến sĩ đã đi theo tham chiến, ngươi lực hiệu triệu còn có bao nhiêu? Bên này Vương Mãng đội ngũ tốc độ hơi hạ xuống một chút, Vương Mãng đối đi song song ba đốn hỏi. Mặc dù từ ba đốn trong miệng biết được thảo nguyên quy củ, nhưng Vương Mãng vẫn có chút chất vấn hắn lực hiệu triệu phải chăng đầy đủ. Bạn nhất lúc này chắc các bộ lạc đã hấp thu toàn bộ bộ lạc, ba đốn mệnh lệnh mặc kệ tác dụng, vậy mình lần này hành động liền một điểm thu hoạch cũng không có, thậm chí trêu chọc đối phương hang ổ, chỉ sợ còn muốn ăn chút thiệt thòi. Đôi lưu tộc trưởng xin yên tâm, nếu là bọn họ dám để cho tộc ta chiến sĩ tham chiến, vậy thì càng tốt hơn. Ba đốn mặt mũi tràn đầy tự tin, như thế chúng ta liền có thể có được một cái vũ khí trang bị đầy đủ hết đội ngũ. Nhìn thấy ba đốn dáng vẻ tự tin, Vương Mãng trong lòng cũng xem như an tâm không ít, mang theo đội ngũ cứ như vậy không đội vã đi theo ba đốn nhìn qua mục tiêu mà đi. Mặc dù lượn quanh một vòng khoảng cách, nhưng không nắm chắc được đối phương lúc nào sẽ xuất binh, cho nên Vương Mãng không dám hết tốc độ tiến về phía trước, vạn nhất đụng tới đối phương đại bộ đội, vậy mình lần này kế hoạch sẽ phá hủy. Bất quá như thế khổ ba các bộ lạc, tại Vương Mãng bọn người không nhanh không chậm tiến lên lúc, ba các bộ lạc đội ngũ đã bắt đầu bung ra tốc độ điên cuồng chạy trốn bắt đầu. Mặc kệ là Vương Mãng hay là ba các tộc trưởng cũng không nghĩ tới chắc các bộ lạc tộc trưởng sẽ đích thân dẫn đội xuất chiến, đang tức giận tăng thêm phía dưới, chắc các bộ lạc đội ngũ tốc độ đáng sợ dị thường. Đối ba các bộ lạc điên cuồng đuổi theo, cái này khiến nguyên bản treo chắc các bộ lạc ba cấp tộc trưởng cũng không thể không bung ra tốc độ chạy trốn bắt đầu. Bất quá ba cấp bộ lạc vừa mới trải qua một trận chiến đấu, chiến mã coi như cường tráng đến đâu, cũng không phải đỉnh phong trạng thái, mà chắc các bộ lạc loại này lớn bộ lạc, chiến mã đều là cường tráng nhất, tốc độ muốn càng hơn một bậc. Cho nên khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Chương 70, ba đốn trở về đem đội ngũ tản ra. Điểm ba cố trốn, lưu lại 30 người đoàn hậu. Ba cấp tộc trưởng ngược lại là vô cùng quả quyết, nhìn thấy loại tình huống này về sau lập tức liền phán đoán ra dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, mình chi đội ngũ này ai cũng chạy không thoát. Cho nên liền cắn răng một cái, lấy 30 người sinh mệnh đến kéo dài thời gian, đồng thời đem đội ngũ phân tán ra đến, làm cho đối phương cũng bị bách phân tán ra theo đội đuổi. Mà trong đó một chi đội ngũ nhiệm vụ thì là chạy về bộ lạc, mang theo bộ lạc bọn nhỏ rời đi. Nếu như tự mình bọn người tử vong trước đó, Vương Mãng đám người kế hoạch lấy được thành công, kia lại tìm về bọn nhỏ, không có cái gì tổn thất. Mà nếu như Vương Mãng đám người kế hoạch thất bại, vậy mình hài tử cùng bộ lạc hy vọng vẫn tồn tại, rời xa phiến khu vực này còn có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Từ đáp ứng Vương Mãng bắt đầu, trong lòng của hắn liền biết, mình lần này là đang đánh cược, cũng làm xong tiếp nhận thất bại đại giới chuẩn bị. Phía trước chính là chúng ta trước kia nông trường. Ba Đốn giữ chặt ngựa, chỉ về đằng trước đồng cỏ mở mắt nói. Căn cứ Ba Đốn suy đoán, mình bộ lạc trước đó đồng cỏ rất tốt, đối phương sở dĩ đối với mình bộ lạc ra tay, đỏ mắt mảnh này đồng cỏ cũng là nguyên nhân một trong. Cho nên đối phương khẳng định không có khả năng từ bỏ mảnh này đồng cỏ, mà mình bộ lạc chiến sĩ, chắc các bộ lạc chưa hẳn có thể yên tâm, tốt nhất biện pháp xử lý chính là thu sạch giao nộp vũ khí, để nó đang nhìn trong khu vực quản lý chăn thả. Tốt, toàn thể công kích. Vương Mãng không biết Ba Đốn suy đoán có chính xác không, nhưng chạy tới một bước này, chỉ có thể đi về phía trước. Một đội kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về xa xa đồng cỏ gào thét mà đi. Cùng Ba Đốn suy đoán không sai biệt lắm, hán tộc dân nhóm giờ phút này xác thực đều tại mảnh này trên bãi tập chăn thả, bởi vì cùng ba các bộ lạc chiến đấu, ở đây bảo vệ chiến sĩ chỉ có gần 100 tên kỵ binh. Quả làm Vương Mãng bọn người càng thâm nhập một chút về sau, rốt cục bị tuần tra kỵ binh phát hiện, đối phương cũng trước tiên lựa chọn đi đường, đồng thời từ bên hông lấy xuống một cái sừng châu đồng dạng đồ vật thổi lên. Theo một tiếng này kèn lệnh thổi lên, càng ngày càng nhiều kỵ binh bắt đầu hướng về bên này bắt đầu tập hợp. Khi nhìn đến Vương Mãng bọn người chỉ có hơn 30 người về sau, chạy tới hơn 40 kỵ binh cũng không có chờ đợi cái khác đồng đội chạy đến, trực tiếp rút ra vũ khí tiến lên đón. Theo ta cùng một chỗ xông, giết chết những này không biết trời cao đất rộng địch nhân. Song phương giống như hai chi đầu nhọn đồng dạng, nhưng ở sắp va chạm thời điểm, Vương Mãng đội ngũ đột nhiên hướng về hai bên mà đi, như là bị một nắm đao nhọn đâm vào một khối mỡ bò bên trong đồng dạng, cắt thành hai mảnh. Cùng lúc đó, từng nhánh mũi tên từ hai bên phóng tới, đem chưa kịp phản ứng chắc các kỵ binh bắn lật trên mặt đất. Tiếp tục đi tới. Lần này công kích tại rất gần khoảng cách, chính xác ngược lại là hơi tăng lên rất nhiều, đối phương trực tiếp ngã xuống hơn 10 vị kỵ binh, tại dạng này tốc độ xuống, một khi ngã xuống chiến mã, liền cùng tử vong không hề khác gì nhau. Về phần còn lại không có thụ thương địch nhân, Vương Mãng không để ý đến, tiếp tục mang theo đội ngũ hướng phía trước mà đi, hai chi phân tán đội ngũ lại lần nữa tụ hợp ở cùng nhau, hướng về Ba Đốn nguyên bản bộ lạc chỗ mà đi. Ở vào chấn kinh trạng thái chắc các kỵ binh đội vàng kéo lại ngựa, đi theo hậu phương đuổi theo. Mà tại phía trước, giải giáp kỵ binh không ngừng vào tới. Nhưng những này không thành quy mô địch nhân căn bản là không có cách ngăn cản Vương Mãng một đoàn người, ngay cả tốc độ đều không có hạn, một đoàn người vọt thẳng vào đồng cỏ chỗ sâu. Ba Đốn suy đoán hoàn toàn không sai, thâm nhập vào nhập về sau liền thấy được một đỉnh đỉnh đơn sơ lều vải, đây chính là thảo nguyên bộ lạc ở lại phòng ốc, dễ dàng cho di chuyển. Xông vào trong lều vải, có thể nhìn thấy đại lượng người tại cuốn quýt chạy trốn. Đây chính là ta tộc dân. Xông vào phía trước Ba Đốn hai mắt có chút đỏ bừng, kéo một phát cương ngựa hạ xuống tốc độ. Vậy còn dư lại liền giao cho ngươi, nếu như không ai nghe ngươi, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Vương Mãng buông xuống một câu, liền lại quay đầu ngựa lại liền xông ra ngoài. Lần này nhiệm vụ phần quan trọng nhất chính là Ba Đốn có thể hay không tìm tới mình tộc dân, cùng những người này phải chăng còn nghe Ba Đốn. Hiện tại, Ba Đốn tộc dân đúng là nơi này, nhưng là có hay không có thể làm cho bọn hắn một lần nữa chiến đấu, cái này muốn nhìn chính Ba Đốn, Vương Mãng có thể làm chỉ có đem nó an toàn đưa đến bọn hắn tộc dân trước mắt, cùng vì hắn kéo dài tranh thủ đầy đủ thời gian. Chuẩn bị cận chiến, đổi vũ khí. Nhìn xem càng ngày càng gần địch nhân, Vương Mãng tỉnh táo hạ đạt lên mệnh lệnh. Liên tục hai trận chiến đấu, không có cách nào bổ sung mũi tên, mọi người trong tay mũi tên đã không đủ để tiếp tục chiến đấu, cho nên giờ phút này chỉ có thể tiến hành vật lộn. Nhưng cho dù là cận chiến, Vương Mãng trong lòng cũng có đầy đủ tự tin. Nguyên bản lưu tại nơi này chắc các kỵ binh liền không nhiều, trước đó giao phong ngắn ngủi, Vương Mãng bọn người càng là đã thông qua mũi tên giết chết non nữa, cho nên hiện tại tụ tập cùng một chỗ địch nhân cũng liền không đủ 60 người. Mặc dù số lượng này như cũng không sai biệt lắm đúng Vương Mãng đám người hơn 2 lần, nhưng đối với Vương Mãng tới nói lại chẳng phải là cái gì. Chuyển. Hai chi đội ngũ va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Lần này mặc dù không có cung tiễn, nhưng Vương Mãng như cũng không có cùng địch nhân trực tiếp chính diện va chạm. Nếu như là trọng kỵ binh lời nói, Vương Mãng khẳng định không chút do dự lựa chọn chính diện chiến đấu, nương tựa theo trang bị cùng trọng lượng, không có bất luận cái gì tồn tại có thể ngăn cản phong mang. Nhưng mình một nhóm người này chỉ là khinh kỵ binh, chính diện tiến lên nhất định tổn thất trọng đại, mà lại nếu như một đợt không xông ra được, tốc độ hạ về sau, liền muốn đối mặt nhiều người vây công. Cho nên tốt nhất phương thức công kích chính là vây quanh đối phương bên cạnh, lấy 8 chữ vòng quanh phương thức không ngừng làm hao mòn đối phương cánh. Thân cư tại vị trí thứ nhất Vương Mãng, trong tay nắm lấy trường kiếm đồng đao, thuần thục xẹt qua một tên gặp thoáng qua kỵ binh, đối phương ứng thanh mà rơi, bị phía sau đồng đội giẫm đạp trở thành thịt nát. Ngay sau đó bị kế tiếp kỵ binh thay Vương Mãng vị trí, đối tiếp theo tên kỵ binh phát ra công kích. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, Vương Mãng bộ lạc kỵ binh không chỉ nhận lấy nghiêm khắc huấn luyện, tại vũ khí bên trên càng là viễn siêu những này thảo nguyên kỵ binh, mặc dù không có kỵ thương loại hình siêu trường vũ khí, nhưng trường kiếm cũng so với đối phương vũ khí bề trên không ít. Vẹn vẹn một lần sượt qua người, chắc các kỵ binh liền ngã hạ hơn 10 người kỵ binh. Trái lại Vương Mãng một phương thì là chỉ có một tên kỵ binh trên cánh tay nhận công kích, máu tươi chảy ròng. Bất quá cũng may chỉ là trời ra, chưa hoàn chỉnh ăn vào tấn công của đối phương lực, nếu không ngã xuống lưng ngựa cũng khó thoát khỏi cái chết. Song phương lần đầu giao phong về sau, Vương Mãng bọn người lần nữa quay đầu ngựa lại, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai chiến đấu. Nhưng chắc các bọn kỵ binh lại là sinh lòng sợ hãi không muốn quay đầu ngựa lại tiến hành công kích. Đối phương quá cường đại, chúng ta không có cách nào chiến thắng bọn hắn. Tất cả mọi người lập tức trở về bộ lạc, để mới gia nhập đám gia hỏa cầm vũ khí lên chuẩn bị phòng thủ. Giờ phút này lấy một đám chắc các kỵ binh còn không biết đến Ba Đốn trở về, thầm nghĩ muốn về đến trong bộ lạc, cùng Vương Mãng bọn người tiến hành một đợt phòng thủ chiến. Chương 71, cướp đoạt chắc các bộ lạc chạy tán loạn chắc các bọn kỵ binh, lấy cực nhanh tốc độ xông về trong bộ lạc. Nhưng vừa mới chuyển qua một cái quen thuộc lều vải, trước mặt vậy mà xuất hiện mười mấy cây thô to cọc gỗ chặn lấy giao lộ. Cái này khiến những này kỵ binh lập tức giật nảy mình, đội vàng khẩn cấp hạ xuống tốc độ đến, nhưng phía sau nhất mấy người vẫn là không có kịp phản ứng ngã xuống lập tức lưng. Có vấn đề. Lúc này, chắc các bọn kỵ binh lập tức kịp phản ứng không được bình thường. Tại mảnh này đồng cỏ bên trên, cơ hồ là không có loại này thô to cọc gỗ, bất quá cái này mười mấy cây bọn hắn ngược lại là biết, đúng trước mấy ngày một cái nhỏ bộ lạc tiến công tới, nói là loại này vật liệu gỗ có loại phi thường dễ ngửi hương khí, có thể để cho táo bạo chiến mã cũng dịu dàng ngoan ngoan xuống tới. Cho nên nhóm này vật liệu gỗ liền bị lưu tại nơi này chuồng ngựa đi lên thuần phục mới ngựa hoang. Nhưng giờ phút này xuất hiện ở nơi này, không cần phải nói liền biết khẳng định là có người cố ý bố trí ở chỗ này. Giết à? Quả nhiên, khi bọn hắn tốc độ hạ về sau, bốn chu lập tức vang lên đại lượng tiếng giống giận dữ, từng cái thanh niên trai tráng nắm lấy nhiều loại vật phẩm từ bốn phía trong lều vải bỏ ra, đem bọn hắn toàn bộ vây vào giữa. Sau đó đuổi theo mà đến Vương Mãng chậm rãi mang theo đội ngũ hạ xuống tốc độ, rất hiển nhiên ba đốn thành công, chuyện kế tiếp cũng không cần tự mình ra tay. Mặc dù bởi vì vũ khí bị thu lấy, bọn hắn chỉ có một ít đơn sơ gậy gỗ loại hình đồ vật, nhưng không chịu nổi nhiều người, huống chi những này kỵ binh ngừng lại, càng là bất lực phản kháng. Rất nhanh, chiến đấu liền kết thúc, bị vây nhốt bọn kỵ binh tâm can đều đứt, ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có, nhưng lòng có nộ khí ba đốn ngay cả tù binh đều không cần, trực tiếp hạ lệnh toàn bộ xử tử, mình càng là xung phong đi đầu chém xuống ba tên kỵ binh đầu lâu. Tất cả chiến sĩ lập tức cưỡi lên chiến mã, theo ta diệt chắt các bộ lạc. Ba đốn xoay người cưỡi lên một tên kỵ binh lưu lại chiến mã, cao giọng ra lệnh. Ba đốn trong bộ lạc thanh niên trai tráng mặc dù bị thu lấy vũ khí, nhưng cho chắt các bộ lạc chăn thả, trong bộ lạc chiến mã số lượng không ít, một người một thất cũng hoàn toàn đầy đủ. Thế là đám người ồn ào tản ra, hướng về hậu phương chuồng ngựa mà đi, tìm kiếm chiến mã của mình. Ba đốn thì cưỡi chiến mã chậm rãi đi vào Vương Mãng bên người cung kính mở miệng nói, đôi Lưu tộc trưởng, cảm ơn ngài trợ giúp, chúng ta ba đốn bộ lạc chính là ngài vĩnh viễn bằng hữu. Trên thực tế tại nắm trong tay bộ lạc về sau, ba đốn trong lòng không phải là không có nghĩ tới lật lọng, nhưng ý nghĩ này thoáng qua mà qua. Dù sao không nói trước Vương Mãng một đoàn người sức chiến đấu như thế nào, liền vẹn vẹn đúng song Lưu bộ lạc thấy liền để ba đốn dập tắt ý nghĩ này. Vương Mãng cũng nhẹ nhàng thở ra một cái, trên thực tế chính hắn trong lòng cũng là có chút lẩm bẩm, bất quá cũng may ba đốn không phải một cái đồ đần, biết cân nhắc lợi hại. Việc này không nên chậm trễ, còn phải mau chóng phát binh. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái nói, bất quá chiến đấu kế tiếp phải nhờ vào chính các ngươi, chiến sĩ của ta nhóm đã tiêu hao quá nhiều khí lực. Đôi Lưu tộc trưởng yên tâm, chiến đấu kế tiếp dựa vào chính chúng ta sức mạnh như vậy đủ rồi. Ba đốn trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá chiến đấu kế tiếp hắn cũng là tràn ngập lòng tin. Vương Mãng bọn người tuyển một phiến khu vực tạm thời nghỉ ngơi, mà ba đốn thì chỉ huy không cần chiến đấu thành viên khác nhanh chóng đem trước tử vong kỵ binh trang bị thu nạp bắt đầu. Những trang bị này chỉ ít có thể trang bị lên một nhóm chiến sĩ đến hình thành một cái lưới lao. Mặc dù ba đốn bộ lạc người hành động rất cấp tốc, nhưng làm tốt hết thể chuẩn bị vẫn là hao tốn thời gian dài. Dù sao lần này xuất chiến chiến sĩ số lượng thật sự là nhiều lắm, Vương Mãng không có đếm kỹ, nhưng thô sơ giản lược nhìn sang cũng có ngàn người quy mô. Dạng này quy mô không chỉ có để Vương Mãng đỏ mắt không thôi, phải biết đây chính là có thể chiến đấu kỵ binh, song Lưu bộ lạc kỵ binh vẫn chưa có người nào nhà số lẻ nhiều. Bất quá lần này sau khi trở về, kỵ binh liền có thể lớn xây dựng thêm. Bất quá ba đốn trước đó hứa hẹn lát nữa đưa tặng một nhóm chiến mã, đến lúc đó chỉ cần Vương Mãng nguyện ý, song Lưu bộ lạc kỵ binh cũng có thể mở rộng rất nhiều lần. Chỉ là chính Vương Mãng trong lòng cũng minh bạch, coi như chiến mã số lượng đầy đủ, trong thời gian ngắn mình cũng sẽ không đem kỵ binh số lượng tăng lên tới hơn ngàn quy mô. Không có nguyên nhân khác, chính là đơn giản nuôi không nổi. Thảo Nguyên bộ lạc có thể nuôi nổi dạng này kỵ binh, là bởi vì bọn hắn sinh hoạt tại trên lưng ngựa, bình thường chăn thả, thời gian chiến tranh cầm vũ khí lên chính là một tên chiến sĩ. Nhưng song Lưu bộ lạc phụ cận mặc dù cũng có đồng cỏ, nhưng lại không đủ để cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy nuôi thả, đồ ăn chủ yếu nơi phát ra vẫn là phải dựa vào thanh niên trai tráng nhóm khai khẩn thổ địa. Bất quá đều có các chỗ tốt, mặc dù thảo nguyên kỵ binh số lượng khổng lồ, nhưng làm nông văn minh một khi thành hình, cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng ra đại lượng chức nghiệp binh sĩ, lại thêm tiên tiến vũ khí kỹ thuật, cũng đủ để đối kháng thảo nguyên bọn kỵ binh. Rốt cục, trung trung điệp điệp đội kỵ binh ngũ bắt đầu chạy, Vương Mãng bọn người không nhanh không chậm đi theo đội ngũ sau của Vương, chiến đấu kế tiếp hắn cũng không có tự mình tham gia dự định. Bất quá trận chiến đấu tiếp theo cũng không phải là vô cùng nguy hiểm. Cái này hơn nghìn người đội ngũ, có phù hợp vũ khí chiến sĩ không đến 1/10, cho nên tiếp xuống nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thu hoạch vũ khí đến trang bị đội ngũ. Mà trước đó ba đốn bộ lạc vũ khí đều bị thu lấy vận chuyển về chắt các bộ lạc, giờ phút này chắt các bộ lạc đội chủ nhà bị kiểm chế lấy rời đi đại bản doanh, hậu phương vô cùng trống rỗng. Chiến sĩ anh dũng nhóm, đi theo ta giết sạch những người này, đoạt lại thuộc về chúng ta đến vinh quang. Đang gào thét âm thanh bên trong, ba đốn bọn kỵ binh vọt vào chắt các bộ lạc bên trong. Giờ phút này lưu thủ trong chắt các bộ lạc kỵ binh tổng cộng cũng không đến 200 tên, nơi đó ngăn cản được cái này hơn nghìn người đội ngũ, thậm chí tại phát hiện địch nhân về sau, hơn phân nửa kỵ binh liền lập tức quay đầu chạy. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, tại dạng này tuyệt đối số lượng trước mặt, coi như lưu lại cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng đem tin tức mang cái đại bộ đội, cùng đại bộ đội tụ hợp sau lại giết trở lại đến đánh bại những địch nhân này. Có thuyết phục lý do của mình về sau, ba đốn đội ngũ nhẹ nhõm liền xông vào chắt các bộ lạc bên trong, tất cả cản ở trên đường chắt các tộc nhân đều không ngoại lệ chết tại dưới vó ngựa. Vương Mãng có lý do tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì vội vã tìm kiếm vũ khí, ba đốn có lẽ sẽ mang theo đội ngũ đem toàn bộ chắt các bộ lạc tàn sát trống không. Bất quá bây giờ chắt các bộ lạc chủ lực lúc nào cũng có thể trở lại, cho nên trốn ở trong lều vải chắt các tộc nhân tạm thời sống tiếp được. Theo cất giữ vũ khí địa phương bị tìm được, hơn ngàn kỵ binh lập tức vũ trang lên. Giờ phút này, chính là Chát Cát bộ lạc người trở về, cũng đã không làm nên chuyện gì. Mà trên thực tế, thời khắc này Chát Cát tộc trưởng ngay tại trên đường trở về, vừa mới nuốt mất một chi ba cấp kỵ binh tiểu đội Chát Cát tộc trưởng trong lòng nộ khí tiêu tan không ít. Lo lắng đến hậu phương bản bộ an toàn, hắn vốn định trước mang theo bản bộ trở lại bộ lạc, về sau lại chiếm đoạt ba cấp bộ lạc. Dù sao ba cấp bộ lạc khối này thì không sánh bằng ba đốn bộ lạc, hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ chiến sĩ số lượng để duy trì hậu phương an toàn, nếu không vạn nhất cái khác bộ lạc thừa cơ tập kích, tổn thất của mình liền lớn hơn. Chương 72, mở rộng đội ngũ phụ thân đại nhân lần này quá vọng động rồi. Chát Cát đại bộ đội bên trong, một cái tuổi trẻ chiến sĩ cao mày đối nam tử bên người nhỏ giọng oán giận nói: "Nhị đệ, lá gan của ngươi quá nhỏ." Nam tử tự tin nở nụ cười: "Chúng ta bộ lạc vừa chiếm đoạt ba đốn bộ lạc, thực lực cường đại như vậy, coi như chúng ta lần này toàn bộ ra đi săn, cũng sẽ không có người dám đối với chúng ta bộ lạc lên tâm tư." Cà ca nói cũng đúng. Chiến sĩ trẻ tuổi nghe đến lời này trong lòng cũng hơi yên tâm một chút. Chát Cát bộ lạc có sự kiêu ngạo của mình, bọn hắn lúc trước từ một cái nhỏ bộ lạc, từ từng chặng trong chiến đấu mới trở thành hiện tại quy mô. Mà phía trước không lâu, càng là gần như không hao tổn chiếm đoạt ba đốn bộ lạc, thực lực một chút vọt cư trở thành cái này bốn phía mạnh nhất bộ lạc. Trung quanh không phải dự định rời đi mảnh này đồng cỏ, chính là đưa tới lễ vật duy trì quan hệ. Mặc dù có mấy cái thực lực không tầm thường bộ lạc, nhưng cách Chát Cát bộ lạc rất xa, coi như trước tiên đạt được tin tức, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian chạy tới. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi này, bọn hắn cũng không phải là lo lắng quá mức. Báo, phía trước phát hiện một đội kỵ binh. Lúc này một tiếng báo cáo truyền vào Chát Cát tộc trưởng trong tai. Lập tức Chát Cát tộc trưởng trong lòng trầm xuống, cái phương hướng này tới kỵ binh, tựa hồ đúng là mình bộ lạc. Ngăn bọn họ lại, nhìn xem có phải hay không chúng ta bộ lạc. Đúng. Chi này bị phát hiện kỵ binh đúng vậy, Chát Cát bộ lạc chạy trốn ra đội kỵ binh ngũ, rất nhanh, Chát Cát bộ lạc đắp lên ngàn kỵ binh tập kích sự tình truyền đến Chát Cát tộc trưởng trong tai. Làm sao có thể? Chát Cát tộc trưởng lập tức đỏ ngầu cả mắt bắt đầu, một roi quất vào trước mặt đảo binh trên thân, ba đốn bộ lạc đã bị chúng ta nuốt vào, cái này bốn phía nơi đó còn có khác bộ lạc có thể có ngàn người kỵ binh. Kia bị đánh trúng kỵ binh mặc dù trên thân đau rát đau nhức, nhưng vẫn là cố nén chi tiết báo cáo, chi kia kỵ binh tới phương hướng, tựa như đúng vậy ba đốn bộ lạc đường cỏ. Hẳn là ba đốn bộ lạc người phản. Chát Cát tộc trưởng không thể tin nói, thế nhưng là bọn hắn cái cuối cùng thành viên không phải cũng bị chúng ta kỵ binh đuổi tới thảo nguyên bên ngoài giết chết sao? Chát Cát tộc trưởng nơi đó có thể muốn lấy được, lúc trước mình phái đi ra truy sát ba đốn cái kia một đội kỵ binh cũng không có đuổi kịp ba đốn, chỉ là vì lại sợ trách phạt, liền tập kích một cái nhỏ đi săn đội, mang về một cánh tay. Đối Chát Cát láo xương tại dòng sông xử trạm giết ba đốn, nhưng chỉ lưu lại cánh tay, ba đốn thi thể ngã vào trong sông thuận dòng mà đi. Chát Cát trông thấy cánh tay, cũng không có đang nghi, liền làm ba đốn xác thực chết đi, phụ thân, hiện tại trọng yếu nhất không phải địch nhân từ đâu tới đây. Chát Cát tiểu nhi tử mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mở miệng nói, chúng ta bây giờ nên như thế nào ứng chiến? Câu nói này để Chát Cát tộc trưởng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Lần này cùng ba các bộ lạc chiến đấu, tiêu diệt ba các bộ lạc đại lượng chiến sĩ, nhưng cùng lúc mình bản bộ chiến sĩ cũng tử thương rất nhiều, mà lại tại xuất chinh thời điểm, còn để lại một bộ phận chiến sĩ tại trong bộ lạc cảnh giới, cho nên hiện tại bọn hắn chiến sĩ số lượng giảm bớt quá nhiều. Mà bây giờ, địch nhân của mình số lượng thậm chí có khả năng so với mình một phương số lượng càng nhiều hơn một chút. Hồi bộ lạc, mặc kệ tổn thất bao lớn, chúng ta đều phải đoạt lại bộ lạc. Chát Cát tộc trưởng cắn răng nói. Đúng. Trung trung điệp điệp đội ngũ bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Thời khắc này Chát Cát tộc trưởng trong lòng, ngoại trừ lửa giận bên ngoài, còn có rất nhiều sợ hãi. Giờ phút này địch nhân chiếm lĩnh hắn bộ lạc, mình coi như chiến đấu thắng lợi, không chỉ có tổn thất nặng nề, trong bộ lạc vật tư khẳng định cũng sớm bị địch nhân mang đi. Trước đó bị mình lấn ép nhỏ bộ lạc nhóm tất nhiên sẽ có khác tâm tư, đến lúc đó mình chỉ sợ không có sức chống cự. Kỳ thật trong lòng của hắn, giờ phút này nhẫn tâm vứt bỏ bộ lạc, mang theo đội ngũ thay đổi phương hướng trực tiếp chiếm đoạt ba các bộ lạc mới là lựa chọn tốt nhất, có đầy đủ đồ ăn, nương tựa theo số người của bọn họ, vẫn có thể tại đồng cỏ bên trên đứng vững bước chân. Có thể hắn hung ác không dưới tâm đến, cái khác bộ lạc thành viên thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt là trong bộ lạc còn có mình ba đứa hài tử, đây là mình không cách nào dứt bỏ. Mà giờ khắc này ba đốn, cũng không hiểu biết trong bộ lạc còn có Chát Cát hài tử, bất quá coi như biết, cũng sẽ không làm cử động gì, thanh toán đúng sau cùng sự tình. Thời khắc này ba đốn, đã mang theo võ trang đầy đủ tốt đội ngũ bước lên con đường mới đổ. Song Lưu tộc trưởng, các bộ lạc sẽ giúp ta sao? Ba đốn có chút không tự tin mở miệng nói, tại tư tưởng của hắn bên trong, mình bây giờ đoạt lại bộ lạc, hoàn toàn có thể cùng Chát Cát bộ lạc chính diện chiến đấu. Nhưng ở tập kết tốt đội ngũ về sau, Vương Mãng lại đề nghị nhường hắn đi trước gần nhất hai cái nhỏ bộ lạc. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi dựa theo ta thuyết pháp đi làm, ta tin tưởng bọn họ biết đáp ứng. Vương Mãng nhẹ gật đầu, ra hiệu ba đốn tin tưởng mình. Ba đốn cùng Chát Cát bộ lạc xung đột chính diện có thể hay không thắng lợi Vương Mãng cũng không phải là rất lo lắng, nhưng ở Vương Mãng trong lòng lại là không quá muốn cho ba đốn đội ngũ tổn thất quá lớn. Thảo nguyên ưu thế rất lớn, có rất nhiều song lưu bộ lạc không có đồ vật, ba đốn bộ lạc đúng một cái đồng minh tốt, để người minh hữu này tốt hơn tồn tại, chính mình mới có thể càng nhiều thu hoạch lợi ích. Bất quá Vương Mãng cũng để ý, sẽ không để cho ba đốn thế lực lớn mạnh quá nhiều, một cái cân bằng thế cục mới đúng phù hợp nhất Vương Mãng ý nghĩ, cuối cùng song lưu bộ lạc biết đặt chân mảnh này thảo nguyên. Tại Chát Cát bộ lạc xung quanh có hai cái bộ lạc gần nhất, hai cái này bộ lạc quy mô cũng không phải là rất lớn, trung quy trung củ, di vãng đều là phụ thuộc lấy Chát Cát bộ lạc sinh hoạt, ấn lý thuyết, đây cũng là Chát Cát bộ lạc minh hữu. Nhưng ở hiểu rõ thảo nguyên tình huống về sau, Vương Mãng rõ ràng, loại quan hệ này cũng không phải là rất chặt chẽ, hoàn toàn có thể lôi kéo tới. Mà khi đội kỵ binh ngũ sau khi đến gần, cái thứ nhất bộ lạc cũng rất nhanh phản ứng lại, khẩn cấp triệu tập lên đội ngũ, tùy thời chuẩn bị đi đường. Không phải bọn hắn không có đảm lượng, thật sự là sức mạnh so sánh quá mức cách xa. Bất quá cũng may Ba Đốn dựa theo Vương Mãng bàn giao tranh thủ thời gian đứng dậy biểu đạt bên mình thiện ý, kỳ thật Vương Mãng bàn giao rất đơn giản, đối cái này bộ lạc lấy uy hiếp cùng lợi dụng hai loại thủ đoạn đồng thời đồng tiến. Cho tới nay, cái này bộ lạc đều ở chắc các bộ lạc gáp bách bên trong, hàng năm muốn lên giao đại lượng dê bò. Hiện tại vừa nghe đến chỉ cần xuất binh trợ giúp Ba Đốn bộ lạc đánh bại chắc các bộ lạc, về sau liền có thể miễn trừ hơn phân nửa bảy đồ cúng, cái này đủ để cho bọn hắn tâm động. Lại thêm Ba Đốn biểu thị, nếu như không xuất binh, hiện tại liền công hãm bọn hắn bộ lạc, cái này bộ lạc càng không cái gì tốt nói. Thân là kẻ yếu, hướng cường giả cung cấp vật tư đổi lấy bảo hộ, cái này trong mắt bọn hắn không tính là gì sự tình, nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng không để ý lấy càng ít đại giới đổi lấy một cái mới người bảo vệ. Thế là cái này bộ lạc đội ngũ lập tức gia nhập Ba Đốn đội kỵ binh ngũ bên trong. Lấy phương thức giống nhau, Ba Đốn rất nhanh lại đem một cái khác bộ lạc kỵ binh đồng dạng hợp nhất tiến vào trong đội ngũ. Lần này, nguyên bản liền hơi chiếm ưu thế đội ngũ lập tức đem ưu thế làm lớn ra càng nhiều. Chương 73, 300 chiến mã làm hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc, mặt trời cũng cơ bản muốn rơi xuống. Trong đêm tối nguyên bản cũng không thích hợp chiến đấu, nhưng giờ phút này song phương ai cũng không có ý định an ổn qua hết cái này đêm tối. Chắc các bộ lạc kéo không nổi, không có bộ lạc bọn hắn không có sung túc đồ ăn, thời gian càng dài, bọn hắn thê yếu cũng liền càng lớn. Mà Ba Đốn thì là bị cừu hận làm đầu óc choáng váng, chỉ muốn mau chóng đem chắc các bộ lạc tiêu diệt hết, không cho đối phương có khả năng chạy trốn. Ta đã cho các ngươi dò thăm vị trí của đối phương, còn lại liền giao cho các ngươi. Đối với Ba Đốn hành vi, theo Vương Mãng vô cùng nốc, nhưng Vương Mãng lại nhưng không có mở lời, mà là cuối cùng thay Ba Đốn tìm được chắc các bộ lạc tung tích. Song lưu bộ lạc kỵ binh dù sao nhận qua chuyên môn điều tra huấn luyện, nếu không dựa vào Ba Đốn bộ lạc năng lực, ánh sáng tìm tới địch nhân đều không biết phải bao lâu. Cảm tạ ngài, Song lưu tộc trưởng. Ngài chính là chúng ta Ba Đốn bộ lạc vĩnh viễn bằng hữu. Ba Đốn quay đầu nhìn một chút đội ngũ của mình, hăng hái đối với Vương Mãng thi lễ một cái, sau đó gấp rút bụng ngựa bắt đầu gia tăng tốc độ bắt đầu, tất cả mọi người xuất phát. Sau đó ngàn người đại chiến, Vương Mãng ngay cả đứng ngoài quan sát ý nghĩ đều không có, cho nên vừa bắt đầu liền biểu thị qua không có ý định tham dự, mà là tại hậu phương chậm đợi tin lành. Chiến đấu như vậy, chỉ sợ sau khi thắng lợi có thể còn sống sót cũng không nhiều đi. Vương Mãng nhìn xem đi xa bọn kỵ binh khe khẽ lắc đầu. Phái ra đội tuần tra, những người còn lại nghỉ ngơi. Một ngày này, Vương Mãng một đoàn người chiến đấu lượng tuyệt không nhỏ, mặc kệ đúng chiến mã vẫn là người đều có chút muốn ăn không cần. Vương Mãng không có đi chát các bộ lạc, cũng không có đi Ba Đốn bộ lạc, mà là lựa chọn một mảnh trống trải khu vực lựa chọn vì đóng quân khu. Nếu là có địch nhân tới gần, cũng có thể nhẹ nhõm phát hiện. Hiện tại mặc dù Ba Đốn thái độ rất tốt, nhưng ở cái này thảo nguyên phía trên, phần lớn là lưu một cái tâm nhãn. Một đêm này, Vương Mãng bọn người an ổn vượt qua một buổi tối. Mà tại mảnh này đồng có bên trên cường đại nhất hai cái bộ lạc lại là giết đến khó phân thắng bại. Không có cái gì mưu kế, không có cái gì kỹ xảo, tại Vương Mãng cung cấp dưới tình báo, Ba Đốn đội ngũ rất nhanh liền tìm được sắp tiếp cận chắc các bộ lạc chắc các kỵ binh. Song Phương vừa thấy mặt trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, hai chi đội ngũ khổng lồ ầm vang đụng vào nhau, lớn như vậy trên thảo nguyên đâu đâu cũng có kỵ binh lao vụt thân ảnh. Mà đây chính là Vương Mãng sở dĩ không nguyện ý cùng đi theo nguyên nhân, không có một cái nào tốt đẹp tổ chức, tại dạng này ban đêm, hai chi đội ngũ đụng vào nhau về sau thậm chí ngay cả địch bạn đều có chút không cách nào phân rõ. Như là từng cái đội ngũ nhỏ đồng dạng từng người tự chiến, tiếng hô hoán, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa, để ban đêm yên tĩnh náo nhiệt. Ngày thứ hai sắc trời rõ ràng, Vương Mãng thoải mái dễ chịu duỗi lưng một cái, từ ấm áp ra trong cỏ chui ra. Nhóm lửa nấu cơm đi. Vương Mãng không nhanh không chậm hạ một tiếng mệnh lệnh, mình thì là hướng đi bên cạnh một dòng suối nhỏ chuẩn bị tắm một cái mặt. Đối với chắc các bộ lạc cùng Ba Đốn bộ lạc thắng bại, Vương Mãng lại là không có chút nào gấp, chỉ là kêu hai cái kỵ binh cẩn thận một chút đi chắc các bộ lạc tìm kiếm gió. Lần này trở về thành lập nên mới đội kỵ binh ngũ, song lưu bộ lạc nhân khẩu lại muốn nên đón một cái đại bạo phát. Vương Mãng nghĩ đến khóe miệng cũng không khỏi được hất lên. Lần này lúc đầu chỉ là muốn dò xét tìm hiểu tin tức, nhưng không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, mình kỵ binh kế hoạch lập tức liền có thể biến thành thực tế. Đi vào bên dòng suối nhỏ chuẩn bị rửa mặt, Vương Mãng đột nhiên đứng bước, nhìn xem dòng suối nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra cuộc chiến đấu này đánh rất là kịch liệt à. Chỉ gặp tại cái này không tính quá lớn suối nhỏ bên trong nổi lơ lửng hai cô đã bành trướng thi thể, trên thi thể dấu vó ngựa nói rõ hai người kia không phải ngoài ý muốn rơi xuống nước mà chết, mà là bị giết chết, sau đó thuận dòng nước từ thượng du lưu lạc xuống tới. Dựa theo Vương Mãng dự đoán, chiến đấu phát sinh địa điểm khoảng cách nơi đây có không gần khoảng cách, trước mắt thi thể đủ để chứng minh trận chiến đấu này tiến hành đến cuối cùng chiến tuyến kéo đến phi thường rộng lớn. Trước mắt hai cỗ thi thể để Vương Mãng cũng không có rửa mặt ý nghĩ, quay người trở lại trong đội ngũ lặng lặng địa chờ lấy ăn cơm cùng tiến đến điều tra kỵ binh mang về tin tức. Tộc trưởng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Mà giờ khắc này, tại đồng cỏ bên trên mỗi một chỗ, mười mấy cái chiến sĩ không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất từng ngụm thở dốc, tại bọn hắn bốn phía, có đại lượng thi thể cùng từng tất không người ngồi cưỡi chiến mã. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Ba Đốn nhẹ nhàng gật gật đầu, mọi mệnh hắn chậm rãi nhắm mắt lại không muốn mở ra. Cuộc chiến đấu này kéo dài suốt cả một buổi tối mới miễn cưỡng kết thúc, cao như vậy cường độ chiến đấu liền xem như người sắt cũng ngăn cản không nổi. Mặc dù tại đồng cỏ các nơi, lẻ tẻ quy mô nhỏ chiến đấu còn đang tiến hành, nhưng đại cục đã định, Ba Đốn xuất lĩnh đội chủ nhà ngũ đã thành công đem chắc các bộ lạc đội chủ nhà ngũ tiêu diệt, tộc trưởng chắc các cùng mình hai đứa con trai toàn bộ chết tử, còn lại chỉ còn kết thúc, cùng triệt để thanh toán. Cuộc chiến đấu này đánh xuống, chắc các bộ lạc xem như bị triệt để tiêu diệt, Ba Đốn thậm chí ngay cả muốn tù binh dự định đều không có. Còn lại số không tinh chiến sĩ, cho dù có người một lần nữa tổ chức, cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng quá lớn. nhưng ba đốn chính bộ lạc bản thân cũng tổn thất nặng nề, dù cho có hai cái nhỏ bộ lạc trợ giúp, ba đốn bộ lạc chiến sĩ số lượng cũng chỉ còn lại có hơn 400 chiến sĩ, cùng hơn 100 thương binh. Cái này quy mô bảo vệ mình bộ lạc cũng không tính quá ít, nhưng lại đã bất lực đối xung quanh cái khác bộ lạc thực hiện áp lực quá lớn. Nếu như không có khu vực khác lớn bộ lạc can thiệp, tại trong một đoạn thời gian, nơi này thế cục hẳn là sẽ ổn định lại. Đây cũng chính là Vương Mãng mong muốn nhìn thấy cục diện, ba đốn bộ lạc không tính cường đại, sẽ không quật khởi mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không bị cái khác bộ lạc chiếm đoạt. Lúc xế chiều, chiến đấu toàn bộ kết thúc, ba đốn cũng mang theo còn lại chiến sĩ cao ngạo về tới bộ lạc, chắc các bộ lạc tất cả thanh niên trai tráng cơ hồ toàn bộ tử vong, chỉ còn lại phụ nữ cùng thân cao không đủ 1 mét nhi đồng bị lưu lại. Tại ba đốn trở về sau, Vương Mãng lại là không có tiến về ba đốn bộ lạc, chỉ là phái ra mấy tên kỵ binh tiến đến thương lượng. Trước đó ba đốn bộ lạc đối mặt với chắc các bộ lạc một kẻ địch như vậy, ý nghĩ trong lòng khả năng không có nhiều như vậy, nhưng bây giờ chắc các bộ lạc đã không tồn tại, không có những địch nhân khác, ba đốn tâm tư sẽ hay không biến hóa, Vương Mãng cũng không rõ ràng. Nhưng bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Bất quá vừa chiếm đoạt chắc các bộ lạc nông trường, ba đốn cũng là tuân thủ lời hứa, đem từ chắc các bộ lạc lấy được chiến mã đưa cho Vương Mãng. Bất quá một chuyến này, chỉ có hơn 30 người, Vương Mãng cũng không có duy nhất một lần đem chiến lợi phẩm toàn bộ mang lên, mà là dùng 10 đầu trâu đổi chắc các bộ lạc 20 phụ nữ. Hết thể 50 người, đội vàng 300 đầu tinh nhuệ chiến mã bước lên trở về con đường, về phần còn lại dê bọt thì là thực sự không tốt mang về, cho nên đành phải đợi đến về sau đội kỵ binh ngũ thành quy mô lại đến đòi hỏi. Chương 74, trở về lui tới thảo nguyên trên đường hao tốn thời gian rất dài, mà trở lại trên đường, Vương Mãng một đoàn người thì là dùng cơ hồ gấp 2 thời gian. 300 đầu chiến mã số lượng thật sự là nhiều lắm, cứ việc có 20 phụ nữ trợ giúp cùng một chỗ chiếu cố, nhưng vẫn là phi thường phí sức. Mà những này chiến mã mỗi một đầu đều là một thất ngựa tốt, đối Vương Mãng tới nói liền cùng bảo bối đồng dạng, tổn thất một thất đều có chút đau lòng, cho nên trên đường vừa đi vừa nghỉ, tỉ mỉ chiếu cố đàn ngựa. Dọc theo con đường này ngược lại là không có cái khác bộ lạc xuất thủ, thế nhưng là vẫn là tao ngộ bầy thú công kích, tổn thất 3 đầu chiến mã, cái này khiến Vương Mãng vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể chọc tức lấy, không có cách nào phái ra kỵ binh tiêu diệt chạy trốn đàn thú. Rốt cục đến nhà, nhìn xem quen thuộc thổ thành tường, Vương Mãng trong lòng một khối đá rốt cục để xuống. Tại trở về trước đó, Vương Mãng đã phái kỵ binh trước một bước đi báo tin, cho nên khi mang theo đàn ngựa trở lại Song Lưu bộ lạc thời điểm, Tần Hằng đã mang theo binh sĩ chạy tới nghênh đón. "Oa, lão bản, ngươi thu hoạch lần này có thể ạ?" Tần Hằng nhìn thấy đàn ngựa trong mắt lập tức đều phát sáng. Vương Mãng cũng không nhịn được đắc ý cười một tiếng, "Ha ha, lần này để ngươi chọn một tốt nhất chiến mã." Làm một người chơi, xoáy đúng cả đời sự tình, Tần Hằng đối với cao lớn chiến mã đã thấy thèm thật lâu. Nhưng Song Lưu bộ lạc cho tới nay chiến mã số lượng thật sự là quá mức thưa thớt, chỉ có chiến mã chỉ có thể phối cấp cho kỵ binh sử dụng, chính Tần Hằng cưỡi thì là một đầu lão mã. "Đây chính là ngươi nói." Tần Hằng lập tức hưng phấn liền muốn chạy vào đàn ngựa tuyển chiến mã của mình. Vương Mãng đội vàng kéo lại hắn thân thể, những này chiến mã ngay tại cái này lại chạy không thoát, gấp làm gì ạ? Tranh thủ thời gian an bài trước một chút nhân thủ đem chiến mã đưa đến chuồng ngựa đi thôi, sắp xếp xong xuôi người chậm rãi trọng. "A a, cái này đi, cái này đi." Tần Hằng ngượng ngùng gãi đầu một cái, tranh thủ thời gian xoay người đối mấy cái tùy hành người phân phó. Theo nhân khẩu gia tăng, rất nhiều chuyện chỉ dựa vào tự mình một người đúng bận không qua nổi, đồng thời vì về sau vì thôn trưởng nhân viên làm dự trữ, Tần Hằng chọn lựa mấy cái thông minh thành viên đi theo bên cạnh mình, một bên trợ giúp chia sẻ công việc, một bên học tập như thế nào quản lý. Tại Song Lưu bộ lạc cùng Hùng thôn ở giữa có một mảnh không tệ bãi cỏ, thích hợp chăn nuôi, mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để dung nạp 300 đầu chiến mã yêu cầu. Thế là, Song Lưu bộ lạc bộ binh cùng kỵ binh quân doanh lập tức điểm ra, bộ binh lưu tại Song Lưu bộ lạc tiểu binh doanh, phụ trách bảo hộ Song Lưu bộ lạc an toàn. Kỵ binh thì là tại bãi cỏ phụ cận đóng quân thành lập trại tân binh, một bên huấn luyện, một bên tốt hơn chiếu cố chiến mã, một khi có chuyện gì, cũng có thể nhanh chóng đuổi tới bất luận cái gì một bên. "Mấy ngày nay có cái gì tin tức tốt muốn nói cho ta biết ta?" Chiến mã mang theo trở về, an trí công việc cũng không cần Vương Mãng quan tâm, một bên hướng Song Lưu bộ lạc bên trong đi, Vương Mãng vừa làm trò đùa dò hỏi. Tin tức tốt lời nói còn thật sự có một cái. Nguyên bản Vương Mãng chỉ là trêu chọc một câu, nhưng không nghĩ tới Tần Hằng thật mang đến cho mình một cái tiểu kinh vui. Đoạn thời gian trước từ khu vực khác tới một cái di chuyển bộ lạc, kết quả xâm nhập nông bộ lạc, cùng nông bộ lạc phát sinh xung đột, cuối cùng bị tiêu diệt hơn phân nửa. Còn lại non nửa chạy tán loạn đã đến chúng ta bộ lạc phụ cận, thế là ta liền mang theo các binh sĩ đem bọn hắn hợp nhất, hiện tại bộ lạc nhân khẩu lại tăng lên hơn 200, cũng đều đúng thanh niên trai tráng đâu. Đây đúng là một cái tiểu kinh vui, bất quá Vương Mãng vẫn còn có chút lòng tham mở miệng hỏi, kia nông bộ lạc đâu? Tổn thất như thế nào? Ta lặng lẽ dẫn người đi xem, nông bộ lạc tổn thất không lớn, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Tần Hằng khẽ khẽ lắc đầu. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, nguyên bản nghe được tin tức này thời điểm hắn còn muốn lấy cái này nông bộ lạc có thể hay không tổn thất khá lớn, mình có hay không thừa cơ hội hạ thủ. Bất quá xem ra cái này di chuyển bộ lạc thực lực quá yếu, cũng không có cho nông bộ lạc tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá cũng may hiện tại chiến mã đã mang về, huấn luyện nửa tháng, chúng ta đối kháng chính diện cũng không phải vấn đề gì. Vương Mãng duỗi ra lưng mỏi tiếp tục mở miệng nói, ngươi muốn sớm chuẩn bị lương khô, mục tiêu kế tiếp ta đã quyết định đối phó sông lớn bộ lạc. Tộc trưởng, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi sinh tức thành sao? Tần Hằng lập tức giống như là một cái mướp đắng đồng dạng kêu dây nói. Chúng ta hiện tại lương thực đều nhanh theo không kịp tốc độ, chuẩn bị cho ngươi xuất trình lương khô còn dễ nói, thế nhưng là lại mới tăng nhân khẩu, chúng ta đồ ăn liền triệt để theo không kịp. Đồ ăn đúng cái vấn đề, nhưng là hiện tại khoáng thạch vấn đề càng nghiêm trọng à, ngươi nhìn à, không nói trước nông cụ thế nào, chỉ là chúng ta tiếp xuống vũ khí cùng kỵ binh đơn sơ yên ngựa chế tác đều không thể thiếu khu mỏ quặng khoáng thạch. Vương Mãng cũng biết Tần Hằng khổ, chỉ có thể mở miệng trấn an bắt đầu. Đối sông lớn bộ lạc ra tay đúng cần thiết, đồ ăn sự tỉnh ta nghĩ một chút biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Đây chính là ngươi nói à, đến lúc đó ta có thể cho ngươi biến không ra lương thực tới. Tần Hằng niết miệng, bất quá rất nhanh liền nghĩ tới sự tình khác, thương phấn mở miệng nói, đúng rồi lão bản, còn có một tin tức tốt quên nói cho ngươi biết. Ồ, tin tức tốt gì? Người sau khi đi ta đi hùng thôn đốn tuổi khu vực thị sát, phát hiện một loại động vật, đặc tính có chút cùng loại có thể nhà tơ tằm, ta đã an bài người nếm thử chăn nuôi. Còn có một mảng lớn cùng loại cây bông thực vật, nhìn tình huống cũng gần thành quen, vận khí tốt, năm nay mùa đông hai ta nói không chừng có thể mặc vào áo đông. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, áo đông chế tác cũng không phải đơn giản như vậy. Vương Mãng cười đả kích một câu, bất quá hai cái này tin tức lại là để Vương Mãng cao hứng phi thường, thậm chí hai cái này phát hiện so bộ lạc mới tăng thêm kia 200 người đều muốn để Vương Mãng hưng phấn. Ngươi thấy không có, chỉ có chúng ta lãnh địa không ngừng mở rộng, mới có thể phát hiện càng nhiều đồ tốt, phát hiện đồ tốt, chúng ta liền cần càng nhiều người đến trồng thực quản lý, cho nên đối sông lớn bộ lạc động thủ đúng cần thiết. Tần Hằng không có phản bác, nhưng lại nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, ngươi đúng lao bản ngươi định đoạt. Câu này lầm bầm Vương Mãng không có nghe được, mà đi vào sông lưu bộ lạc nội bộ về sau, Vương Mãng đột nhiên nhìn thấy hơn 10 người chuột dân chính khiêng tráng kiện vật liệu gỗ từ bên ngoài hướng đi trong bộ lạc. Trước mắt không phải chủ yếu phát triển hùng thôn sao? Chúng ta sông lưu bộ lạc bên trong lại tại kiến thiết cái gì mới hạng mục sao? Vương Mãng không hiểu mở miệng dò hỏi. Sông lưu bộ lạc tường thành thành lập hoàn tất về sau, nội bộ kiến thiết trên cơ bản cũng hoàn thành, mà địa heo chăn nuôi quy mô mở rộng, mặc dù cần mới xây sân bãi, nhưng cũng không dùng đến loại này thượng đẳng vật liệu gỗ. Đúng a, cho lão bản ngươi đóng phòng ở mới nha. Tần Hằng cười hắt hai tiếng nói. Cho ta đóng cái gì phòng ở mới? Ta ở hầm trú ẩn trong rất tốt à? Vương Mãng gãi đầu một cái có chút không hiểu rõ có ý tứ gì. Chương 75, tiếp tục huấn luyện ngươi hầm trú ẩn trong cái kia chỗ ở quá đơn sơ. Tần Hằng lắc đầu nói, ta gần nhất bù lại rất nhiều tri thức, theo rất nhiều người chơi nói, tộc trưởng cung điện rất trọng yếu, cho nên ta liền nghĩ cho ngươi tu một cái. Tần Hằng một phen giải thích phía dưới, Vương Mãng dở khóc dở cười minh bạch có ý tứ gì. Nguyên lai Tần Hằng tại hạ tuyến sau đi dạo người chơi diễn đàn thời điểm soát đã đến một cái thiệp, có người chơi xưng tu kiến cung điện có thể gia tăng nở tờ cờ ẩn tàng ngưng tụ độ, còn có thần bí tăng thêm thuộc tính, phía dưới bình luận còn có rất nhiều người chơi đều biểu thị xác thực có hiệu quả. Mà tuần tra một chút cổ điện, Tần Hằng cảm thấy cái này xác thực đáng tin cậy, thế là liền an bài một bộ phận nhàn rỗi chuột dân bắt đầu cho Vương Mãng tạo dựng chỗ ở mới. Được rồi, để bọn hắn không cần tu, có công phu kia không bằng nhiều khai khẩn điểm thổ địa, nhiều trải một đoạn đường đâu. Vương Mãng sau khi nghe xong trực tiếp hạ lệnh kết thúc cái này công trình. Một cái uy nghiêm khí quyển cung điện, xác thực có rất lớn tác dụng, gia tăng cư dân thành phố cảm giác tự hào, gia tăng kẻ thống trị uy nghiêm, hướng người ngoài biểu hiện ra thế lực cường đại vân vân. Vương Mãng cũng không để ý có một cái hoàng cung, đối với Vương Mãng mà nói, phát triển bộ lạc cũng chính là vì hưởng thụ tốt hơn. Nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở bộ lạc đủ cường đại trình độ, liền trước mắt mà nói, song lưu bộ lạc các hạng phát triển cũng còn theo không kịp tốc độ, kiến trúc công nghệ cũng kém xa lắm. Trước mắt mà nói, thành lập một cái kiến trúc như vậy, ngoại trừ đúng lãng phí tinh lực cùng vật liệu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đợi đến bộ lạc quy mô mở rộng về sau, kiến trúc như vậy tác dụng chính là hủy đi một lần nữa xây. Về phần diễn đàn núi thiết mời, Vương Mãng không nên nghĩ đều biết chính là người chơi tại nước thiết, đồng thời vì hưởng thụ lập ra trò đùa lời nói, dù sao kinh nghiệm của kiếp trước nói cho Vương Mãng, loại này kiến trúc không có trực tiếp hệ thống tăng thêm. Chỉ bất quá Tần Hằng cái này tiểu tử ngốc thật hợp lý thành ẩn tàng kiến trúc. Bất quá ngoại trừ cái này kiến trúc bên ngoài, những chuyện khác Tần Hằng xử lý cũng còn không tệ, mới tăng thêm nhân lực đều bị hợp lý phân công đã đến các nơi, vô luận đúng đồng ruộng vẫn là địa heo quy mô đều tại vững bước mở rộng. Đợi đến cầm xuống khu mỏ quặng về sau, chúng ta lại đi thảo nguyên mang về một nhóm châu, đến lúc đó chúng ta làm nông hiệu suất liền có thể gia tăng càng nhiều. Vương Mãng nghe Tần Hằng nông nghiệp quy hoạch sau mở miệng nói, đối với làm nông mà nói, một con châu tác dụng vô cùng lớn, đây là vô cho hoài nghi. Tại trên thảo nguyên thời điểm, Vương Mãng liền ngạc nhiên phát hiện ba đốn trong bộ lạc chăn nuôi ngoại trừ bò Tây Tạng bên ngoài còn có một bộ phận thích hợp trồng trọt đại hoàng lưu. Bất quá khi đó nhân thủ không đủ, không cách nào cùng chiến mã cùng một chỗ mang về, bất quá ngược lại là cũng không đội cái này một hồi. Đúng rồi, còn có mới gia nhập kia 200 người ngươi ít bố trí một ít công việc lượng, lần tiếp theo chiến đấu ta phải mang theo bọn hắn. Vương Mãng nghĩ lại mở miệng nói, ngươi đúng muốn tăng cường quân bị sao? Tần Hằng không hiểu mở miệng hỏi, song lưu bộ lạc chức nghiệp binh sĩ vừa mới mở rộng một chút, hiện tại cũng không thích hợp lại tiếp tục mở rộng số lượng, nếu không cung cấp nuôi dưỡng bắt đầu thật sự là quá cố hết sức. Không, không phải chức nghiệp binh sĩ. Vương Mãng lắc đầu giải thích nói, chúng ta về sau chiến đấu nhiều nữa đâu, bảo trì một chi cường đại tinh nhuệ binh sĩ đúng chúng ta hoạch tâm ưu thế, nhưng cùng lúc còn muốn có một bộ phận phụ binh phối hợp. Không cầu lực chiến đấu của bọn hắn như thế nào, tối thiểu nhất trông giữ cái tù binh, vận chuyển cái lương thảo cái gì. A, ta hiểu được, ta về sau cho bọn hắn đổi một chút công việc, để bọn hắn đang làm việc về sau cũng có thời gian đi binh doanh tiếp nhận huấn luyện. Hiện trong bộ lạc thanh đồng vũ khí không nhiều lắm đi. Vương Mãng nhẹ gật đầu lại mở miệng dò hỏi. Không nhiều lắm, chỉ đủ lại trang bị 30 người đi. Tần Hằng khẽ gật đầu một cái nói. Nguyên bản song lưu bộ lạc thanh đồng vũ khí dự trữ vẫn có một ít, chỉ bất quá tại bộ lạc nhân khẩu tăng lên nhiều như vậy về sau, các loại công cụ quá thiếu. Thế là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Vương Mãng liền hạ lệnh ngoại trừ trang bị binh sĩ bên ngoài, còn lại thanh đồng dùng để một lần nữa đúc nóng công cụ, lấy thỏa mãn nông nghiệp cùng khai thác tài nguyên. Vậy dạng này đi, sau đó ngươi từ sửa đường chuột dân bên trong rút ra một bộ phận người đến, bắt đầu toàn lực chế tạo cung tiễn, trước đó đồ đá cũng lại rèn luyện một phen, vẫn là có thể tiếp lấy dùng. Cung tiễn ngược lại là còn dễ nói, thích hợp vật liệu gỗ cùng ngân thú chúng ta bộ lạc chữa bị không ít, nhưng mũi tên liền có chút khó làm. Tần Hằng nhíu mày một cái nói, chúng ta không có dư thừa đồng, chỉ có thể mài chế làm bằng đá mũi tên. Tần Hằng suy tư một chút lại tiếp tục mở miệng nói thật, ngươi muốn sớm chiến, thời gian này dùng để sản xuất cung tiễn hiệu suất quá thấp kém, dù sao một năm tốt cung tiễn chế tạo quá trình rất chậm, cho nên chẳng bằng tiếp tục áp dụng đồ đá. Dù sao những người này chỉ là một đám phá hôi, chúng ta đối mặt địch nhân cũng sử dụng đồ đá, cho bọn hắn sử dụng đồ đá cũng đầy đủ. Được, vậy trước tiên dùng đồ đá đi, bất quá cung tiễn vẫn là phải trước chế tạo ra một nhóm xem như tồn kho. Vương Mãng suy tư một chút cũng không có phản đối. Song lưu bộ lạc trước mắt quy mô còn không tính quá lớn, sự tình cũng không tính quá nhiều, chỉ có một ít Tần Hằng không quyết định chắc chắn được sự tình cần Vương Mãng tự mình gật đầu xử lý. Xử lý xong bộ lạc sự tình, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, Vương Mãng liền lập tức đầu nhập vào bộ lạc huấn luyện quân sự bên trong, trước đó chiếm đoạt gấu bộ lạc về sau, bộ lạc binh sĩ tổng số khuyết trương đã đến hơn 300 người. Đằng sau tuyển nhận binh sĩ trên cơ bản đúng từ bên trên đồng thời binh sĩ đến phụ trách huấn luyện, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng muốn đạt tới Vương Mãng yêu cầu, vẫn là kém một chút hỏa hầu, vì chiến đấu kế tiếp, một trận đặc huấn đúng tránh không khỏi. Đương nhiên, ngoại trừ chiến đấu bên trên huấn luyện bên ngoài, còn có một cái ngoài định mức huấn luyện hạng mục đó chính là cưỡi ngựa. Lần này từ ba đốn bộ lạc mang về chiến mã vừa vặn có thể để tất cả binh sĩ đều có thể cưỡi lên chiến mã. Bất quá muốn hình thành sức chiến đấu đó là không có khả năng sự tình, huấn luyện một tên hợp cách người cưỡi không phải nhất thời bán hội liền có thể hoàn thành. Chúng chi lần này mang về chiến mã số lượng không ít, nhưng không có đầy đủ yên ngựa đến phối hợp. Cho nên huấn luyện hạng mục cũng không khó khăn, chỉ cần có thể cưỡi chiến mã đi đường, không theo phía trên ngã xuống là được rồi. Mà cùng lúc đó, tại khu mỏ quặng cái kia bộ lạc, mới vừa vặn phát hiện mình bộ lạc bên ngoài khu mỏ quặng, đồng thời bắt đầu nếm thử sử dụng loại này khoáng thạch đến làm vũ khí. Đám lở tờ cờ tiến trình đối với đại bộ phận người chơi tới nói vẫn là rất nhanh, nhưng thế nhưng Vương Mãng tốc độ càng thêm cấp tốc. Biết rõ hiện tại mình thanh đồng vũ khí chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, Vương Mãng chỉ muốn mau sớm sử dụng cái này ưu thế, bằng không đợi đến cái khác bộ lạc vũ khí tốc độ cùng lên đến về sau, ưu thế của mình liền biết hơi giảm bớt. Bất quá chiến đấu cũng không đánh được quá nhiều lần. Vương Mãng một bên nghe lấy kỵ binh mang tới điều tra tin tức, một bên suy nghĩ tương lai xu thế. Có đôi khi, hạn chế một cái thế lực mở rộng không nhất định là địch nhân cùng khoa học công nghệ. Chương 76, nhân viên nghiên cứu khoa học tại Song Lưu bộ lạc phát triển mạnh đồng thời, cái khác bộ lạc cũng tại hướng phía trước tiến lên, chỉ bất quá tốc độ so sánh Song Lưu bộ lạc tới nói kém một chút. Mà cùng lúc đó, xã hội kết cấu biến đổi bắt đầu lặng yên biến hóa. Song Lưu bộ lạc chung quanh mấy cái bộ lạc biến hóa tốc độ cũng không phải là rất nhanh, bọn hắn phát triển tốc độ cùng Song Lưu bộ lạc so ra kém một chút. Nhưng ở càng xa một chút khoảng cách, không có người chơi tồn tại khu vực trong, một chút bộ lạc ở giữa đi qua chiến đấu, quy mô trở nên to lớn, quốc gia hình thức ban đầu đã bắt đầu xuất hiện. Bất quá Vương Mãng đối với những chuyện này cũng không hiểu biết, bay ở Song Lưu bộ lạc sự tình trước mặt liền là mau chóng chiếm đoạt chung quanh mấy cái bộ lạc, đoạt lại khu mỏ quặng, trắng trợn phát triển thanh đồng công nghệ, cùng phát triển bộ lạc các hạng cơ sở kỹ thuật và văn hóa bồi dưỡng. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần tốc hàng trương. Song Lưu bộ lạc bên trong đại học đường bên trong, đám trẻ con cao giọng đọc thuộc lòng âm thanh thanh thúy êm tai, có thể nói được cho thời kỳ này tất cả bộ lạc bên trong duy nhất phong cảnh. Cái này trong học đường rất nhiều hài tử, tại cái khác bộ lạc đều đã coi là một cái sức lao động, hoàn toàn có thể dùng đến giúp đỡ một chút không tính quá nặng nghề công việc. Nhưng Vương Mãng lại không dự định để bọn hắn tham dự lao động, Vương Mãng rất rõ ràng, hiện tại đúng tốt nhất thời điểm, đợi đến tương lai bộ lạc quy mô một lớn, liền không có tốt như vậy điều kiện. Bây giờ Song Lưu bộ lạc đang đứng ở một cái quá độ kỳ, đối với hài đồng tới nói, còn không có rất mạnh gia đình khái niệm, tất cả điều phối quyền lợi đều tại tộc trưởng trong tay. Cho nên tại Vương Mãng mệnh lệnh dưới, chỉ cần tất cả vừa độ tuổi hài đồng đều muốn tham dự học tập, cũng không có bất kỳ người nào nói ra ý kiến phản đối. Nhưng bây giờ Song Lưu bộ lạc ngay tại phổ biến tiểu gia đình phát triển, tương lai đại gia đình cũng biết hướng về tiểu gia đình tới qua độ. Đến lúc đó muốn toàn dân giáo dục căn bản không có khả năng, cơ bản không có bất kỳ một quốc gia nào có thể gánh chịu lên, mà phụ mẫu cũng chưa chắc sẽ để cho con của mình đi học tập. Một cái trai trai nam hải đối với một cái làm nông gia đình tới nói, đúng một cái quý giá sức lao động. Chương trình học hôm nay liền đến nơi này. Tân Hằng nhìn một chút mặt trời ngoài cửa sổ, dùng gậy gỗ gõ gõ trước mặt gỗ thật bình đài. Hôm nay đêm qua đúng thiên tự văn tốt 10 câu, ngày mai lên lớp mỗi người đều muốn biết lặng yên biết ra đến, nếu không liền muốn đánh trong lòng bàn tay. Vâng, tiên sinh gặp lại. Bọn nhỏ nghe được tan học lập tức cả đám đều hưng phấn lên, nhanh chóng đem trước mặt văn phòng phẩm thu thập. Bởi vì không có điều kiện chế tác được trang giấy, cho nên muốn ghi chép văn tự không phải một cái sự tình đơn giản. Vì dạy học, Song Lưu bộ lạc dùng mấy loại biện pháp dùng chung phương pháp, tỷ như dùng ướt át phiến bùn xem như đơn giản viết bản, dùng gậy gỗ tại san bằng trượt bùn trên mặt viết ra văn tự đến dạy học. Mà các học sinh sách giáo khoa thì là gốm sứ phiến, cũng chính là khắc họa giỏi văn chữ sau nung ra nhỏ phiến mỏng. Bất quá loại này nhỏ phiến mỏng phía trên có thể khắc họa văn tự vô cùng ít ỏi, cho nên mỗi lần lên lớp trước đó, Tần Hằng đều muốn sớm bàn giao hôm nay học tập cái gì, sau đó bọn nhỏ mang theo một lớn nâng sách vở đến lên lớp. Vệ Văn Hoàng, ngươi không thể đi, ngươi ngày hôm qua bài tập làm được không tốt, đợi lát nữa đi theo ta tiếp tục học tập. Tần Hằng những ngày vừa nói một câu, một cái cao hứng tiểu nam hải lập tức bị khuất buông xuống trong tay tiểu đào phiến, hốc mắt có chút đỏ lên, nhưng lại không dám khóc lên. Tần Hằng thấy thế lập tức có chút muốn cười, bất quá vì duy trì tại học sinh trước mặt uy nghiêm, vẫn là cố nén làm ra một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Kỳ thật cũng là không phải Vệ Văn Hoàng bài tập như thế nào sai, Tần Hằng muốn trừng phạt hắn, tương phản Tần Hằng đúng tính toán nặng phái dạng một chút cái này tiểu nam hải. Ai, lão bản làm vung tay trường quỹ, ta cái này làm công người vì bộ lạc thật sự là sử dụng nát tâm à. Nhớ tới trốn ở trong binh doanh không ra được Vương Mãng, Tần Hằng khẽ thở dài một hơi. Bởi vì Tần Hằng tinh lực chủ yếu đặt ở trên quân sự, trong bộ lạc cái khác tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều chỉ có thể Tần Hằng đến chủ trì, buổi sáng muốn dạy dỗ tiểu hài tử học tập, ban đêm muốn cho tan tầm người trưởng thành lên lớp. Mà buổi chiều thì là phải xử lý trong bộ lạc thượng vàng hạ cám sự tình, còn muốn thị sát một chút bộ lạc chung quanh, xem xét tộc dân nhóm phát hiện mới đồ vật bên trong có hay không hữu dụng, có thể nói là không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Bất quá ở trong game thời gian dài về sau, đối với những này chân thực nở tờ cờ Tần Hằng cũng có rất nhiều hảo cảm, thậm chí có đôi khi Tần Hằng cũng có chút không phân rõ những người này có phải là thật hay không thật tồn tại. Nhất là những đứa bé này tử, không có quá nhiều ý nghĩ, hồn nhiên ngây thơ, để Tần Hằng vô cùng thích. Đồng thời vì bộ lạc sự phát triển của tương lai, Tần Hằng có lòng bồi dưỡng một chút hài tử, sớm quen thuộc như thế nào quản lý một cái bộ lạc. Bất quá loại này thiên vị dù sao cũng không thể đủ mang theo tất cả hài tử, cho nên Tần Hằng mỗi ngày đều biết chọn lựa một đứa bé đi theo bên cạnh mình. "Tốt, đi theo ta đằng sau." Tiếp lấy Lương Thiên Tử Văn. Đợi đến bọn nhỏ đều đi đến về sau, Tần Hằng lúc này mới mang theo Vệ Văn Hoàng rời đi phòng học. "Nha." Vệ Văn Hoàng bệnh lên miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy bất mãn, nhỏ giọng đáp ứng, "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ." Xế chiều hôm nay, Tần Hằng không có đi phía ngoài ruộng đồng thị sát, mà là đi tới trong bộ lạc một cái mới xây trúc bên trong. Cái này phòng ốc so song lưu bộ lạc bên trong bất kỳ một cái nào kiến trúc chiếm diện tích đều lớn hơn, ở bên trong ba mươi mấy người ngay tại bận rộn làm việc. Đây là tại Vương Mãng trở về sau, đi qua đồng ý về sau Tần Hằng mới xây dựng một cái thí điểm. Trong này ba mươi mấy người đều là song lưu bộ lạc bên trong tinh anh nhất nhân tài, nắm giữ lấy các loại tiên tiến kỹ thuật, tỉ như y sư, nghề mộc, thợ gạch ngói, thợ rèn. Những người này ngoại trừ dược sư bên ngoài, những người khác bình thường lượng công việc không nhiều, song lưu bộ lạc trước mắt cần cũng không phải là quá lớn. Mà khiến cái này người cùng theo xuống đất làm việc, Tần Hằng cảm thấy thật sự là quá mức lãng phí, thế là liền ý tưởng đột phát, muốn khiến cái này người chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật của mình. Dùng Vương Mãng trêu chọc lời nói tới nói, đây chính là man hoang thế giới nhóm đầu tiên nhân viên nghiên cứu khoa học. Trong những người này, y sư đúng đặc thù nhất tồn tại, bởi vì từng cái thế giới khác biệt, Tần Hằng có thể cung cấp ý kiến địa phương cũng không phải là quá nhiều, chỉ có để chính bọn hắn lục lọi đến thử. Mà những người khác, Tần Hằng thì là sẽ cho bọn hắn giảng thuật một chút nguyên lý, để bọn hắn căn cứ nguyên lý đếm thử chế tạo ra mình yêu cầu vật phẩm. Triệu sư phó, ta muốn giường gỗ làm thế nào? Vừa vào cửa, Tần Hằng liền giật ra cuống họng hô một tiếng. Ai u, nhị tộc trưởng đến rồi. Bị hô nam tử xoa xoa mồ hôi chán hồi đáp, nhanh làm xong, nhanh làm xong, đến một chút xíu xử lý, gấp không được. Tốt ta, ngươi gấp rút tốc độ ạ. Tần Hằng có chút thất lạc lắc đầu. Nói đến, thành lập cái này cơ cấu về sau, Tần Hằng vẫn có chút tư tâm, vừa vặn nghề một sư phụ lượng công việc không phải quá lớn, thế là Tần Hằng liền vì mình đưa ra yêu cầu. Chương 77, đại tiên sinh mặc dù đã tiến vào trò chơi thời gian dài như vậy, nhưng Tần Hằng một mực vẫn còn có chút không quen, mặc dù cũng có mình chuyên môn phòng ở, nhưng lại vẫn là chỉ có thể ngủ ở cỏ dại cùng da lông xếp thành ổ nhỏ bên trong. Hiện tại có điều kiện, Tần Hằng liền muốn thoáng cải tiến một chút cuộc sống của mình chất lượng. Dù sao nghỉ ngơi càng tốt hơn, mới có thể tốt hơn vì bộ lạc phát sáng phát nhiệt nha. Tần Hằng ngược lại là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Dù sao đây là tương lai bộ lạc cần thiết đồ vật, trước cho mình chế tác một cái, còn có thể sớm góp nhặt kỹ thuật. Không xong, đại tiên sinh đã hôn mê. Ngay lúc này, một cái người kinh hô một tiếng, Tần Hằng lập tức căng thẳng trong lòng, cuống quýt bảo. Đại tiên sinh chính là trong bộ lạc cái thứ nhất sử dụng thảo dược y sư, cũng là hiện trong bộ lạc kỹ thuật bác sĩ giỏi nhất. Đối với có thể chế tác cứu mạng dược vật y sư, hy vọng của hắn trong bộ lạc gần với Tần Hằng phía dưới, vị trí ổn định ba vị, tộc dân nhóm tự phát xưng hô đại tiên sinh chính là chứng minh tốt nhất. Mà giờ khắc này, vị này đại tiên sinh sắc mặt tái xanh, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, cái này khiến đuổi tới bên người Tần Hằng trong lòng lo lắng bất vận. Đối với vị này đại tiên sinh, Vương Mãng cùng Tần Hằng cũng là quý giá vô cùng, dù sao cái này một hạng khoa học công nghệ chính Vương Mãng có thể trợ giúp địa phương cũng không nhiều, càng nhiều vẫn là dựa vào nở tờ cờ mình phát triển, mà hiện trong bộ lạc cũng chỉ có một vị hợp cách thí sư, cùng một cái đi theo học tập học đồ. Đại tiên sinh vì sao lại té xỉu? Tần Hằng lo lắng mở miệng dò hỏi. Đi theo đại tiên sinh bên người học chút học đồ cũng là vô cùng lo lắng, vội vàng trả lời, lão sư làm ra một cái mới dược thể, mình ăn bảo, sau đó liền té bất tỉnh. Giờ phút này, vị này học đồ trong lòng vô cùng áy náy, nguyên bản thí nghiệm thuốc công việc hẳn là hắn, nhưng vừa rồi hắn tại mài dược thảo, đại tiên sinh mình liền lấy thân thí nghiệm thuốc. Nếu như có thể lựa chọn, hắn càng muốn đúng mình nằm trên mặt đất. Tần Hằng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện trên mặt bàn bình gốm trong sắc thực chính thịnh phóng lấy một loại chất lỏng màu xanh lục, ở bên cạnh còn có một cái phiến bùn, trên đó viết phối trí dược liệu lựa thuốc. Cái này nên làm cái gì? Tần Hằng trong lòng lo lắng, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hắn sẽ không y học, mà thế giới này dược thảo cũng không có tận lực tham khảo địa phương, coi như biết phối trí dược thảo đúng tên là gì, hắn cũng vô pháp đánh giá ra loại thuốc này dược tính như thế nào. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa đi đến cửa bên ngoài, Vương Mãng nghe được bên trong hò hét ầm ĩ thanh âm, hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Lão bản, đại tiên sinh mình thí nghiệm thuốc, hiện tại đã hôn mê. Tần Hằng nghe được Vương Mãng thanh âm lập tức giống như là tìm được cứu tinh đồng dạng, vội vàng nhanh chóng giảng sự tình giảng thuật rõ ràng. Vương Mãng lập tức sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, vội vàng bước nhanh đi đến đại tiên sinh bên người quan sát. Đi, lấy một chút nước sạch tới. Tốt. Chế dược bàn làm việc bên ngoài chính là một vạc lớn nước sạch, tiểu học đồ lập tức cầm sạch sẽ bình gốm đi ra ngoài chứa nước. Vương Mãng thì đưa tay thăm dò đại tiên sinh hô hấp, lại triển khai đại tiên sinh miệng nhìn một chút, sau đó vội vàng đem nó xoay chuyển tới vỗ nhẹ nhẹ treo lên phần lưng. Hơi chặn lấy cái mũi của hắn, ấn ép bụng của hắn. Tần Hằng lập tức bắt đầu dựa theo Vương Mãng yêu cầu thao tác. Rất nhanh, tại đại tiên sinh khỏe miệng bắt đầu chảy ra chất lỏng màu xanh lục, Vương Mãng tốc độ lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ bắt đầu. Một trận khẩn cấp xử lý, 3-4 phút về sau, đại tiên sinh bỗng nhiên há miệng, phun ra một đại đoàn lục sắc đồ vật, trên đất chất lỏng màu xanh lục đã sớm nôn một vũng lớn. Cái này đại tiên sinh đến cùng uống nhiều ít dược tề? Vương Mãng nhíu mày, đưa tay lại thăm dò đại tiên sinh hơi thở, hô hấp đã bức vàng, còn lại liền nhìn trời nghe lệnh. Đối với y thuật, chính Vương Mãng sẽ cũng không phải rất nhiều, sẽ chỉ một chút cấp cứu kỹ xảo, đối với dược tính phán đoán, cùng Tần Hằng không kém là bao nhiêu. Thôi cho đại tiên sinh rót một chút xíu nước. Vương Mãng nghĩ nghĩ lại nói, ít đến một điểm, nhiều biết tiến khí quản nghẹn hít thở không thông. Khu cụ bất quá nước sạch vừa mới tiến đại tiên sinh trong miệng, đại tiên sinh liền bắt đầu ho kịch liệt bắt đầu. Tỉnh, tỉnh. Một đám người lập tức hưng phấn kêu lên. Yên tĩnh. Vương Mãng nhẹ nhàng để ép tay, để mọi người an tĩnh lại. Cùng mọi người so sánh, Vương Mãng nhưng không có lạc quan như vậy, dù sao loại màu sắc này dược tề, nhìn liền có chút nguy hiểm, sẽ có hay không có cái gì độc tính, Vương Mãng không cách nào biết được. Đại tiên sinh, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Vương Mãng hạ thấp thanh âm nhẹ giọng dò hỏi. Tộc trưởng. Đại tiên sinh ánh mắt từ tán loạn chậm rãi ngưng tụ, sau đó có chút trắng bệnh trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Tộc trưởng, khu cụ, tin tức tốt à? Thân thể của ngươi không có việc gì mới là thật tin tức tốt. Không cần nghĩ, Vương Mãng liền biết đại tiên sinh nói tới tin tức tốt đúng dược tề phối trí xảy ra điều gì tốt hiệu quả, nhưng cho dù tốt hiệu quả cũng không sánh bằng đại tiên sinh bản thân. Thân thể của ta không có việc gì. Đại tiên sinh dãy rủa lấy làm bắt đầu, ngay cả thở mấy hơi thở nói, cái này dược tề không có độc, đúng ta phục dụng liều lượng quá lớn. Nghe được đại tiên sinh nói như vậy, Vương Mãng trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, có chút trách cứ mở miệng nói, đại tiên sinh, về sau chính ngươi cũng không thể lại làm ra tự mình thí nghiệm thuốc sự tình. Đại tiên sinh nhẹ nhàng khoát tay nào nói, trời ban y thuật chính là vì cứu vớt bộ lạc bị tật bệnh quấn quanh tộc nhân, thí nghiệm thuốc ta tự mình tới là được. Đại tiên sinh không quá am hiểu biểu đạt, nhưng Vương Mãng lại biết hắn ý tứ, đơn giản là mạng của mình đúng mệnh, tộc nhân khác mệnh cũng là mệnh, chức trách của mình chính là vì tộc nhân chăm sóc người bị thương, sao có thể để tộc nhân bước lên phong hiểm thí nghiệm thuốc đâu. Đại tiên sinh, ngươi phải hiểu được, hiện tại chúng ta trong bộ lạc liền một người biết y thuật, nếu như ngươi xảy ra điều gì sai lầm, về sau thụ thương sinh bệnh tộc nhân nhưng là muốn chết càng nhiều. Mặc dù một mực tiếp nhận người người bình đẳng quan niệm giáo dục, nhưng là một kẻ thống trị, đối với Vương Mãng mà nói, người với người là có khác biệt giá trị. Biết. Đại tiên sinh cười khoát tay áo, rất hiển nhiên là không có đem Vương Mãng lời nói nghe vào trong tai. Tộc trưởng, loại thuốc này đối với chúng ta bộ lạc tới nói, tác dụng rất lớn à? Có cái gì hiệu quả? Đúng trị liệu tật bệnh gì? Vương Mãng nhìn thấy đại tiên sinh như thế, cũng không còn tiếp tục khuyên ngăn đi. Cái này thuốc không phải trị liệu tật bệnh, cũng không phải là cho người ta phục dụng. Đại tiên sinh lắc đầu, thương phấn hướng mọi người giảng thuật bắt đầu. Cái này trong dược sử dụng địa thì cỏ, xanh tiết. Vương Mãng an tĩnh nghe đại tiên sinh giảng giải, mặc dù nghe không hiểu kia khô khan tên thuốc cùng phối trí, nhưng cũng không có mở lời đánh gãy. Đại tiên sinh cũng không phải là một cái người nói nhiều, chỉ có vô cùng hưng phấn thời điểm mới có thể nhiều lời một chút, có thể nhìn ra được cái này một cái dược tề đối với đại tiên sinh tới nói có rất nặng ý nghĩa. Chương 78, màu đỏ chất lỏng tại đại tiên sinh dài rằng giặc giảng giải về sau, Vương Mãng cũng hiểu rõ loại thuốc này lai lịch cùng tác dụng. Tại chiếm đoạt gấu bộ lạc về sau, song lưu bộ lạc đồ ăn có chút theo không kịp cung cấp, tất cả tộc nhân đồ ăn phối cấp chỉ có thể cắt giảm rất nhiều. Cái này bị đại tiên sinh để ở trong mắt, hắn cũng là từ đã từng uống lông như máu thời điểm đi tới, gặp quá nhiều chết đói tộc nhân. Cho nên vì không cho tộc nhân tiếp tục tái diễn loại kia bi kịch, liền muốn nếm thử trợ giúp bộ lạc đến giải quyết đồ ăn nguy cơ. Mà bây giờ bộ lạc nơi cung cấp thức ăn chủ yếu là cây nông nghiệp cùng địa heo thịt sản xuất. Cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ rất dài, mà lại hiện tại song lưu bộ lạc đồng ruộng quy mô còn không tính quá nhiều, cho nên đại tiên sinh liền đem mục tiêu đặt ở sinh sôi nhanh, sinh trưởng chu kỳ ngắn địa heo phía trên. Đi qua khảo thí cùng điều tra, cuối cùng đại tiên sinh điều phối ra cái này dược thể. Căn cứ đại tiên sinh lời nói, loại thuốc này đối với địa heo tới nói, có thể kích thích địa heo ăn dục vọng, cùng sinh sôi dục vọng. Dùng cái này có thể làm cho địa heo giải thịt tốc độ càng nhanh, sinh con số lượng càng nhiều, sinh con số lần càng nhiều. Mà về phần đại tiên sinh mình phục dụng nguyên nhân, thì lệnh Vương Mãng cười khổ không được. Nguyên lai, căn cứ đại tiên sinh suy tính, ở trong đó mấy loại vật liệu đối với người mà nói cũng có được trợ giúp rất lớn, mặc dù không thể chữa bệnh, nhưng lại có đặc thù nào đó công năng. Thế là đại tiên sinh lợi dụng thân thí nghiệm thuốc, đến nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình, mà lại cái hiệu quả này đại tiên sinh hoàn toàn là vì trợ giúp Vương Mãng mà thí nghiệm. Nguyên lai tại phổ biến gia đình chế độ về sau, chậm rãi trong bộ lạc đã bắt đầu tiếp nhận thành ra loại này khái niệm, mà bị mọi người kính trọng tộc trưởng nhưng thật giống như không chút nào thích mỹ sắc, đối mặt bộ lạc nhất đẹp nữ nhân cũng không có chút nào thành ra dự định. Thế là đại tiên sinh đang nghĩ đến địa heo sinh sôi công việc về sau, nghĩ đến Vương Mãng trung thân đại sự, lúc này mới lấy thân thí nghiệm thuốc, nhìn xem có hiệu quả hay không. Cái này may mắn vẫn là bộ lạc, nếu là thành lập quốc gia, vị này chỉ sợ muốn làm ra càng kỳ quái hơn sự tình đâu. Vương Mãng lúng túng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, không biết nên làm sao nói tiếp. Đây cũng chính là bộ lạc thời đại, song lưu bộ lạc bên trong còn không có sinh ra thế tập chế độ, không có tử nhận phụ vị tập tục. Nếu không chỉ sợ cũng không phải có người quan tâm, mà là ký một lá thư, bước bách Vương Mãng cưới vợ nạp tiếp. Chính Vương Mãng hướng giới tính bình thường, cưới vợ loại chuyện này cũng là không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là hiện tại bộ lạc thời đại, trong bộ lạc nữ nhân hắn thật sự là không xuống tay được, không nói thô giáp làng ra, liền thân bên trên không vệ sinh mùi đều để Vương Mãng nhượng bộ lui mình. Phốc phốc Tần Hằng mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng là trai trai tiểu tài xế, nghe được đại tiên sinh lời nói, nhịn không được cười ra tiếng. Vương Mãng quay đầu trừng mắt liếc, hung tợn mở miệng nói, ngươi cảm thấy buồn cười sao? Đợi lát nữa ta liền an bài cho ngươi cái lão bà. Vừa nghĩ tới trong bộ lạc nữ nhân, Tần Hằng lập tức đánh run một cái, sắc mặt trắng bệch liên tục khoát tay áo nói, lão bản, ta trong hiện thực thế nhưng là có bạn gái, chúng ta bộ lạc mỹ nhân nhóm ta có thể tiêu thụ không dậy nổi, ta sai rồi còn không được mà. Đi qua Tần Hằng cái này nháo trò, Vương Mãng cũng không có như vậy lúng túng, đỡ lấy đại tiên sinh đứng lên nói, đại tiên sinh, ta sự tình ngươi không cần lo lắng, hôm nay đi về nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời Vương Mãng liền ra hiệu tiểu học đồ sẽ có chút hư nhược đại tiên sinh nâng quay về chỗ ở, chiếu cố tốt đại tiên sinh. Hư nhược đại tiên sinh cũng không có cự tuyệt, tuy tùng tiểu học đồ rời đi công phường. Ngươi đến lúc đó lại cho đại tiên sinh an bài ba cái học đồ, để bọn hắn xem trọng đại tiên sinh, sự tình hôm nay tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Đại tiên sinh sau khi đi, Vương Mãng lập tức đối Tần Hằng ra lệnh. Vì cứu thế nhân, nếm tận bách thảo, loại sự tình này đúng vĩ đại, là làm người kính ngưỡng, nhưng Vương Mãng tình nguyện đại tiên sinh không có vĩ đại như vậy. Biết, bất quá lao bản ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến nơi đây a? Tần Hằng nhẹ gật đầu, sau đó lại có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ta trước đó an bài một cái công việc, hôm nay đến xem yên hay không thành. Vương Mãng nói xong đẩy ra trong phòng một cái cửa, đi hướng phía sau. Cái này lớn phòng làm việc không chỉ có một cái rộng lớn công cộng đại sảnh, còn có mấy cái chuyên môn nhỏ phân vùng, tỉ như tại cái này sau cửa gỗ mặt đúng một cái viện, giữa sân có vài tòa ngay tại nung gốm hầm lò. Ngươi muốn đổ gốm? Tần Hằng không hiểu mở miệng hỏi, chúng ta trước đó nung còn có không ít hàng tồn đâu, ngươi nói một tiếng ta liền cho ngươi đưa đến trong quân doanh đi. Trước đó chúng ta đốt đổ gốm quá bình thường, ta cần một điểm thải sắc, đẹp mắt đổ gốm. Vương Mãng cười hướng đi bận rộn các công nhân, vừa đi vừa giải thích nói, ta trước đó liền có cùng cái khác bộ lạc giao dịch ý nghĩ, vốn là muốn chính là dùng đồ ăn làm giao dịch. Nhưng là hiện tại chính chúng ta đồ ăn đều không đủ ăn, cho nên ta liền định chế tác một nhóm thích hợp giao dịch vật phẩm, tỉ như loại này chế tác tinh mỹ một chút đồ gốm. Đồ gốm tại thời kỳ đồ đá liền có rất nhiều bộ lạc nắm giữ, hiện tại tiến vào thời kỳ đồ đồng, cơ bản mỗi một cái bộ lạc đều nắm giữ đồ gốm chế tác phương thức, cho nên phổ thông đồ gốm đúng không có cách nào xuất ra đi làm giao dịch. Bất quá từng cái bộ lạc trước mắt đồ gốm cũng đều ở vào thực dụng phổ thông đồ gốm giai đoạn, mà Vương Mãng thì dự định nung một nhóm tinh mỹ đồ gốm thăm dò sâu cạn. Tin tưởng thứ nghệ thuật này phẩm đối với một chút lớn bộ lạc tới nói hẳn là có không tệ thị trường, một chút tộc trưởng cùng kẻ thống trị sẽ không để ý có một ít có thể hiện lộ rõ ràng địa vị mình vật phẩm. Liên loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đáng được ngài tự mình phụ trách cả, ngài phân phó một tiếng ta liền cấp cho ngươi. Tân Hằng sái bảo đồng dạng mở miệng cười nói, tiểu tử ngươi không phải một mực nói ta đúng vung tay trưởng quý sao? Ta đây không phải sợ ngươi quá mệt mỏi. Vương Mãng dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, không chỉ là vì bán đồ gốm, lần này ta còn tìm đã đến một loại thuốc màu. Ta cảm thấy ngoại trừ có thể dùng đến đồ gốm bên trên, còn có thể đến viết bên trên. Nói, hai người đi tới một cái lớn đồ gốm bên cạnh, bên trong tràn đầy một loại chất lỏng màu đỏ, bên cạnh chất đống lấy rất nhiều trà đạp thành đoàn màu đỏ thực vật. Trong này chất lỏng đúng từ thực vật trong lấy ra chất lỏng. Vương Mãng vừa nói một bên từ bên hông rút ra một nhỏ trương xử lý qua da thú, cùng một cây buộc có lông sói gậy gỗ. Rồi ra gậy gỗ nhẹ nhàng tại màu đỏ chất lỏng trong chấm chấm, sau đó lại da thú bên trên nhẹ nhàng viết ra hai cái Hán chữ Hán. Bút lông. Tần Hằng con mắt lập tức sáng lên, đây chính là đồ tốt, ta đã sớm chịu đủ tại bùn bên trên viết chữ. Cao hơn quá sớm. Vương Mãng khe khẽ lắc đầu rồi cho một chậu nước lạnh, loại này chất lỏng tạm thời còn không thể dùng, chúng ta bộ lạc tạo không ra trang giấy, tại cái khác vật thể bên trên viết chữ, một hồi liền biết quyết tán biến thành một đoàn đỏ, không có cách nào ngưng kết thành rõ ràng chữ viết. Cho nên ta đang suy nghĩ có thể hay không đem hắn biến thành dễ dàng biến làm, sẽ không phai màu hiệu quả. Chương 79, Thiên Phú tộc trưởng đại nhân, lão sư, ta có biện pháp. Một mực đi theo Tần Hằng phía sau vệ văn Hoàng hốt trượt lấy cái mùi yếu ớt mở miệng nói, "A, ngươi có biện pháp nào a?" Vương Mãng ngược lại là không có bởi vì là tiểu hài tử liền coi thường. Thấp kém thân thể ôn nhu hỏi, ngươi muốn đúng có biện pháp tốt, ta liền ban thưởng ngươi một khối thịt nướng ăn. Vệ Văn Hoàng vừa nghe đến thịt nướng, lập tức con mắt đều sáng, loại này tiêu xài một chút nước bên trong chỉ cần trộn lẫn chút ít phấn phấn liền có thể vẽ tranh, sẽ không rớt xuống, chúng ta trước kia chơi thời điểm liền dùng loại này chất lỏng ở trên người họa lão hổ. Cái gì tinh bột phấn? Vương Mãng lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, ngược lại là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thật biết chút ít cái gì. Tộc trưởng ngươi đợi ta, ta một hồi liền cho ngươi đưa tới. Nói xong Vệ Văn Hoàng liền như một làn khói hướng phía ngoài chạy đi. Cái này trong bộ lạc cùng chung quanh không có giá thú, rất là an toàn, Vương Mãng cũng không cần lo lắng hắn. Không nghĩ tới hôm nay sẽ để cho một cái tiểu gia hỏa giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn. Vương Mãng đối Tần Hằng khẽ cười nói. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai học sinh. Tần Hằng lập tức ngửa đầu một mặt kiêu ngạo biểu lộ. Vậy vẫn là ta tộc dân đâu? Vương Mãng đột nhiên lại mở lời nói, đúng rồi, cái này mực nước nếu có thể dùng, ngươi trước ưu tiên cung cấp thợ mộc sử dụng, để bọn hắn nghĩ biện pháp chế tạo ra một chút ống mực ra, đến lúc đó vật liệu đủ rồi, lại thêm cơ cùng, rất nhiều công việc liền có thể triển khai. Biết. Tần Hằng khẽ gật đầu một cái, bất quá khả năng này phải cần một khoảng thời gian, từ khi chúng ta cái này nghiên cứu cơ cấu thành lập về sau, có quá nhiều hạng mục chờ lấy vật liệu đi hoàn thành đâu. Bởi vì tài liệu không đủ, có rất nhiều sự tình đều chỉ có thể bày ở trên lý luận không cách nào áp dụng, đủ loại công cụ phương pháp luyện chế cùng đại khái hình dạng Tần Hằng đều đã cho đám thợ thủ công nói qua rất nhiều lần, nhưng lại không có cách nào thực tế thao tác. Đây cũng là Vương Mãng đội vã đoạt lại khu mỏ quặng một nguyên nhân, hiện tại song lưu bộ lạc ngoại trừ tại vũ khí bên trên cần thanh đồng bên ngoài, tại công cụ bên trên nhu cầu càng là to lớn. Có thể đoán được, chỉ cần các loại vật liệu đầy đủ, một kiện lại một kiện công cụ sinh ra, song lưu bộ lạc phát triển tốc độ đem lần nữa đề cao một cái cấp độ. đúng rồi, cá nhân của ngươi thiên phú là cái gì? Vương Mãng đột nhiên hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Mỗi cái lãnh chúa người chơi đều có một cái thiên phú, có chút giai đoạn trước hiệu quả to lớn, có chút hậu kỳ hiệu quả to lớn, tựa như Vương Mãng thiên phú chính là tướng quân 1, lãnh điệu binh sĩ huấn luyện độ 4, cái này thiên phú tại thời kỳ đồ đá một chút tác dụng đều không có, cho nên chính Vương Mãng đều có điểm quên cái này thiên phú hiệu quả. Bất quá tiến vào thời kỳ đồ đồng về sau, Song Lưu bộ lạc rốt cục có chân chính binh sĩ, đi qua tăng cường quân bị, cùng mấy lần chiến đấu, cái này thiên phú góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm, lên tới cấp 2. Thiên phú, tướng quân 2, lãnh điệu binh sĩ huấn luyện độ 6, nghe được hệ thống nhắc nhở, Vương Mãng mới nghĩ đến mình thiên phú sự tình, cái này trang một cái nhìn lập tức lại vui vẻ một đoạn thời gian. Tướng quân cái này thiên phú từ 1 cấp lên tới cấp 2, chỉ nhiều 2 tăng thêm, nhìn như vô cùng ít ỏi, nhưng Vương Mãng lại cảm thấy không có chút nào ít. Binh sĩ huấn luyện độ, xem như trong trò chơi một hạng thuộc tính đặc biệt, trên cơ bản là cùng thời đại cùng chi tiêu quản lý móc nối một loại thuộc tính. Tỷ như thời kỳ đồ đồng, binh sĩ huấn luyện độ hạn mức cao nhất cố định chính là 30, cũng liền mang ý nghĩa trên lý luận, ở thời đại này có thể huấn luyện ra binh sĩ huấn luyện độ tối cao đạt tới 30 hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là một loại trên lý luận hiệu quả, trên thực tế, nếu như tướng lĩnh quản lý không đủ mà mỹ, quân đội sĩ khí đê mê, không có lực ngưng tụ, số này giá trị sẽ chỉ thấp hơn. Mà số này đáng giá cao thấp ảnh hưởng binh sĩ học tập tốc độ cùng trưởng thành tốc độ, tựa như đúng trong trò chơi đám nở tờ cờ học tập cái gì khoa học kỹ thuật thời điểm năng lực tiếp nhận rất mạnh đồng dạng. Mà huấn luyện độ xem như một loại hạn chế, cái này hạn chế trị số biểu thị tại cái phạm vi này nội sĩ binh huấn luyện hiệu quả tốt nhất, tốc độ tiến bộ nhanh nhất, năng lực tiếp nhận tốt nhất. Theo huấn luyện độ lên cao, cái hiệu quả này liền biết giảm bớt, mà một khi vượt qua cái tốc độ này, liền sẽ không nhận hệ thống tăng thêm, không có lớn như vậy tăng thêm. Phần lớn tình huống dưới, từng cái cùng một thời đại người chơi, huấn luyện độ hạn mức cao nhất đều là giống nhau. So đấu thì là mình thế lực binh sĩ huấn luyện trình độ là không càng tới gần nơi này cái hạn mức cao nhất độ. Cho nên Vương Mãng cái này tiên phú tăng thêm đã coi như là rất nhiều, huống chi đây là một cái kèm theo giá trị, đúng độc lập tính toán. Liền tương đương với Vương Mãng bộ lạc binh sĩ, một huấn luyện độ chẳng khác nào bình thường 7 huấn luyện độ, mà nếu như huấn luyện độ đạt tới trước mắt thời đại hạn mức cao nhất, cũng sẽ không có ảnh hưởng, đạt tới đột phá trước mắt hạn mức cao nhất hiệu quả. Chúng ta hiện tại bộ lạc quy mô lập tức liền muốn lớn hơn, ngươi thuộc tính nếu là tốt, liền cho ngươi phân phối cái lãnh địa. Vương Mãng sở lấy sợi râu nói, hiện tại nhóm đầu tiên người chơi đều là ngầm thừa nhận lãnh chúa thân phận, thiên phú cũng là lãnh chúa thiên phú, tác dụng khắp cả bộ lạc. Mà Tân Hằng, mặc dù bây giờ tại cho Vương Mãng làm công, nguyên bản con dân đã sớm chết trống trơn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vẫn là một cái lãnh chúa, hắn giao diện thuộc tính bên trên lãnh địa cũng không phải là Song Lưu bộ lạc, mà là mình bộ lạc. Loại tình huống này, vô luận Tân Hằng thiên phú thuộc tính hiệu quả như thế nào, đều không thể tác dụng đến Song Lưu bộ lạc bên trên. Bất quá đó cũng không phải một vấn đề, chỉ cần Vương Mãng nguyện ý, từ Song Lưu bộ lạc bên trong phân ra một bộ phận thành viên cho Tân Hằng, như vậy cái này một bộ phận thành viên liền lại nhận Tân Hằng đặc tính tăng thêm. Nhưng Vương Mãng cũng không tính từ Song Lưu bộ lạc bên trong phân ra thành viên cho Tần Hằng, là mình cơ bản bản, phân ra thành viên chính là Tần Hằng tộc dân, càng thêm nghe theo Tần Hằng mệnh lệnh. Mặc dù bây giờ Tần Hằng đúng đang vì mình công việc, nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Vương Mãng không nguyện ý cho mình tương lai thống trị chôn xuống cái gì bom. Ta thiên phú là, bộ thu 1, lãnh địa chưa lựa chọn sử dụng, sản lượng 15. Tần Hằng nhìn xem bảng thuộc tính của mình mở miệng nói, "Không tệ, hai người chúng ta thiên phú vừa vặn một nội chính, một quân sự." Vương Mãng hài lòng nhẹ gật đầu. Tần Hằng thiên phú, ở người chơi bên trong tới nói, không được tốt lắm không tính xấu, chỉ là một cái trung đẳng thiên phú, nhìn như một cấp tăng thêm rất nhiều, nhưng cái này thiên phú chỉ có thể tác dụng tại một loại thực vật. Trước thế thời điểm, Vương Mãng cũng là nông nghiệp phương diện thiên phú, tăng thêm chỉ số không có nhiều như vậy, nhưng là tất cả nông nghiệp trồng trọt vật đều có thể nhận tăng thêm, so Tần Hằng thiên phú xem như tốt hơn một điểm. Bất quá đây đối với Vương Mãng tới nói, chỉ cần không phải phương diện quân sự thiên phú, liền xem như một cái cực kỳ tốt thiên phú. Nếu như là phương diện quân sự thiên phú, coi như hiệu quả cho dù tốt, Vương Mãng cũng sẽ không dự định bắt đầu dùng Tần Hằng, dù sao mặc kệ thời đại nào, quân đội đều là vững chắc quyền lợi tốt nhất công cụ, Vương Mãng vô luận như thế nào cũng sẽ không tướng quân quyền giao cho người chơi khác. Nhưng là nông nghiệp thiên phú liền không đồng đạo, mặc dù đồ ăn tác dụng cũng phi thường cường đại, nhưng có ý tưởng cũng không có tốt như vậy nhẹ nhõm, có bất kỳ dị biến, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp. Chương 80, chế tác địa đồ đợi đến khai chiến nữa, ngoại trừ biết thu nạp một bộ phận thanh niên trai tráng bổ sung đến Song Lưu bộ lạc bên ngoài, cái khác tù binh ta dự định toàn bộ đều đặt ở khu mỏ gạo. Vương Mãng sửa sang lại một chút suy nghĩ, bắt đầu nói về mình tiếp xuống an bài. Hai cái này địa điểm ở giữa khoảng cách có chút quá xa, đám nở tờ cờ còn không quá thành thục, để bọn hắn đi quản lý ta không yên lòng, cho nên đến lúc đó liền muốn ngươi đi nơi nào tự mình quản lý. Ta có thể không đi được không à lão bản? Tần Hằng lập tức một mặt xấu khổ, người bên kia sinh địa không quen, ta sợ hãi. Đối với Tần Hằng tới nói, nghĩ không có nhiều như vậy, chỉ là Song Lưu bộ lạc đợi thời gian dài, có một loại cảm giác thân thiết, mà lại tưởng thành cùng binh sĩ bảo hộ có thể làm cho Tần Hằng cảm giác được an toàn. Hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là mình một khi chết rồi, liền sẽ không ở cái tinh cầu này, làm không tốt mình bây giờ cái này cao mới công việc liền muốn ném đi. Vương Mãng đưa tay vô vô Tần Hằng bả vai nói, có cái gì sợ hãi, đến lúc đó ta biết tu kiến một đầu liên thông hai bên con đường, chúng ta kỵ binh tùy thời đều có thể trợ giúp. Mà lại cũng không phải lâu dài, chỉ là giai đoạn trước cần ngươi chủ trì thôi, chờ đi đến quỹ đạo, ngươi muốn trở về tùy thời đều có thể. Tốt chứ sao? Tần Hằng vẫn là một mặt không tình nguyện. Ngươi còn không tình nguyện, lấy hậu nhân mới báo hỏa, ngươi muốn cơ hội như vậy đều không có. Vương Mãng nói ngược lại là nói thật, bất quá hắn cũng biết đối với hiện tại Tần Hằng tới nói, còn không có lĩnh ngộ được cái trò chơi này tầm quan trọng. Nếu như là thay cái góc độ, lấy thế giới chân thật đến xem, Tần Hằng mới có thể minh bạch, cái này phân đi ra độc trưởng một phương, liền tương đương với đại tướng nơi biên cương, mặc dù trước mắt mà nói quy mô còn phi thường nhỏ. Nhưng kinh doanh tốt một cái cơ bản bản, tương lai liền có thể có được càng lớn quyền nói chuyện. Căn cứ vào Tần Hằng thiên phú thuộc tính, mặc kệ Tần Hằng có nguyện ý hay không, về sau nông nghiệp thành thị Vương Mãng đều sẽ tận khả năng tính vào Tần Hằng danh nghĩa, chẳng qua nếu như Tần Hằng không nguyện ý canh giữ ở bên ngoài, Vương Mãng cũng vui vẻ đem nó tiếp về Song Lưu bộ lạc. Dù sao chỉ cần thuộc về người chơi danh nghĩa liền có thể tiếp thụ lấy người chơi thiên phú tăng thêm. Mà nếu như Tần Hằng thật sự có tâm, một mực ở lại bên ngoài kinh doanh cơ bản bản, tương lai làm Song Lưu bộ lạc thành lập vì quốc gia thời điểm, hắn có thể lấy được quyền lợi tuyệt đối so Lưu trong Song Lưu bộ lạc lấy được lớn. Có lẽ Lưu tại Song Lưu bộ lạc bên trong, hắn có thể làm được dưới một người trên ba người, nhưng muốn cách rơi hắn chức quan cũng chỉ cần Vương Mãng một câu. Nhưng ở lại bên ngoài, có chuyện gì, Vương Mãng còn muốn cân nhắc phải chăng có lời. Đế vương quyền ưu, khó ạ. Vương Mãng nhìn xem Tần Hằng gương mặt non nớt, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, trở thành đế vương, liền khó có thực tình hai chữ. Cảm giác này cũng không tốt, nhưng Vương Mãng nhưng lại không thể không sau lưng tính toán tất cả mọi người, dù là đối phương nhìn đối với mình một điểm ý hiếp đều không có. Dù sao muốn thành lập một cái khổng lồ quốc gia, không chỉ tự thân cần tài hoa năng lực, còn cần chế hoành quyền lợi cân bằng, thao túng người tâm động hướng. Làm quyết định ngồi lên vị trí này thời điểm, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Đang chờ đợi bên trong, Vệ Văn Hoàng mang về trong miệng hắn nói tinh bột phấn, một loại màu trắng bột phấn, hạt tròn lớn nhỏ không đều, thoạt nhìn như là từ một loại nào đó trên tảng đá ma sát xuống tới. Ngươi là thế nào phối trí, đi thí nghiệm đi. Vương Mãng dùng một cái tiểu đào khí lấy một phần nhỏ chất lỏng ra, để Vệ Văn Hoàng dựa theo dưới tình huống bình thường tỷ lệ đến tăng thêm một phấn. Bất quá Vệ Văn Hoàng một đứa bé, nơi đó biết cái gì phối trộn, bình thường chính là chơi, cho nên trực tiếp cầm đến tới bột phấn trực tiếp toàn bộ đổ vào chất lỏng bên trong, sau đó dùng một cái tiểu côn tự không ngừng quấy bắt đầu. Theo quấy, loại này chất lỏng nhan sắc mặc dù không có phát sinh thay đổi quá lớn, nhưng rõ ràng nhìn sền sệt một chút. Chờ một chút liền tốt. Quấy không sai biệt lắm, Vệ Văn Hoàng bay sượt nước mũi mở miệng nói. Tốt, chờ một lát liền để nhị tộc trưởng cho ngươi tự mình nướng một khối thơm nhất thịt. Vương Mãng mặc dù còn không biết đến cái hiệu quả này đến cùng như thế nào, nhưng vẫn là cười khích lệ nói. Chờ đợi không sai biệt lắm 7-8 phút bộ dáng, Vương Mãng lấy thêm ra làm thô bút lông chấm một chút thuốc màu viết tại da thú bên trên, lần này quả nhiên hiệu quả cùng trước đó khác biệt, viết ra văn tự tại da thú bên trên rất nhanh liền làm xuống tới, sau đó lưu lại rõ ràng màu tím vân ký. Quả nhiên hữu hiệu. Vương Mãng nhìn xem trong tay da thú hài lòng nhẹ gật đầu. Vệ Văn Hoàng nhìn xem tộc trưởng nở nụ cười, cũng vui vẻ cười theo, bất quá rất nhanh, hắn lại gãi đầu một cái nghĩ đến một sự kiện, tộc trưởng đại nhân, cái này nhan sắc không thể dính nước. Hơi dính nước liền sẽ tiêu rơi. Tốt, ta đã biết. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, vấn đề này ngược lại là tại trong dự liệu của hắn. Xoay đầu lại, Vương Mãng đối Tần Hằng nói, ngươi tranh thủ thời gian sắp xếp người nhiều nếm thử mấy lần, tìm kiếm tốt nhất phối chỗ lượng, sau đó trước chuẩn bị cho ta một nhóm ra. Tốt nhất có thể thừa dịp cuối cùng mấy ngày thời gian, đến vẽ ra phần thứ nhất giản dị địa đồ ra. Được. Tần Hằng hào hứng tràn đầy nhẹ gật đầu, đây đối với hắn tới nói, tác dụng cũng rất lớn, sau này mình dạy học công việc liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Mà nếu có chuyện gì, mình cũng không cần chạy đến nhỏ trong quân doanh tự mình cùng Vương Mãng giảng thuật, trực tiếp dùng gia thú viết phong thư để cho thủ hạ người chân chạy liền tốt. Chỉ có khoa học công nghệ không ngừng tiến bộ, mới có thể để ta tốt hơn lười biếng. Nhìn xem Vương Mãng rời đi bóng lưng, Tần Hằng trong lòng ngầm xoa xoa nghĩ đến, công việc nhà, tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời như thế nào tốt hơn mò cá cũng là một loại nghệ thuật. Đương nhiên, đối với loại chuyện này, Vương Mãng chưa từng có bất cứ ý kiến gì, chỉ cần Tần Hằng có thể hoàn thành mình an bài nhiệm vụ, cho hắn đơn độc an bài mười mấy cái nha hoàn đều không phải là vấn đề. Tại dạng này hào hứng dưới, thuốc màu phối trộn thí nghiệm làm nhanh chóng, chính Tần Hằng đều tự mình đi theo ra tay cùng một chỗ thao tác, một đêm suốt đêm, rốt cục khảo thí ra một loại không tệ phối trộn. Loại này phối trộn có thể tại ít nhất vật liệu dưới, đạt tới tốt nhất hiệu quả, chỉ cần không tiếp xúc nước, không phải ở mức hoàn cảnh dưới cất giữ, rất nhỏ ma sát cũng sẽ không quá ảnh hưởng. Theo từng thùng phối tốt thuốc màu bị mang đến nhỏ quân doanh, Song Lưu bộ lạc bọn kỵ binh thế là lại nhiều một hạng mới công việc, vẽ bản đồ. Vì vẽ Song Lưu bộ lạc trung quanh địa đồ, Vương Mãng liên tục mấy ngày không có an bài cái khác huấn luyện, toàn lực dạy vẽ bản đồ kỹ xảo cùng phương thức. Địa đồ tác dụng không thể nghi ngờ, nhất là đối với hiện tại Song Lưu bộ lạc tới nói, hiệu quả càng mạnh. Mặc dù đã đối với bộ lạc xung quanh địa hình có đại khái hiểu rõ, nhưng còn lâu mới có được một tấm bản đồ mang tới càng thêm trực quan, tại trên địa đồ có thể rõ ràng hơn làm rõ suy nghĩ, đánh giá ra bộ lạc xung quanh địa hình như thế nào tốt hơn sử dụng. Mà lại dưới mắt, càng là cần một chương từ Song Lưu bộ lạc đến sông lớn bộ lạc địa hình địa đồ, dạng này tại thời điểm chiến đấu mới có thể nương tựa theo sự quen thuộc địa hình hoàn thành một chút đặc thù kế sách. Chương 81, xuất binh sông lớn ký càng địa đồ không cần nghĩ. Song Lưu bộ lạc bọn kỵ binh khẳng định đúng không có cái năng lực kia chế tác, nhưng đơn giản địa đồ, các binh sĩ đã học xong như thế nào chế tác. Vì giảm bớt hội họa độ khó, Vương Mãng cố ý lấy đơn giản ký hiệu để diễn tả các loại địa hình, tỉ như hình tam giác đại biểu núi, liên tiếp hình tam giác đại biểu dãy núi, xiên số đại biểu cây cối, một mảnh xiên số đại biểu rừng rậm. Bộ binh mặc dù không cần đi ra vẽ địa đồ, nhưng sĩ quan trở lên thành viên đều muốn học tập như thế nào nhìn địa đồ, như thế nào phán đoán vị trí của mình, như thế nào xác nhận phương hướng chờ kiến thức căn bản. Thế là trong lúc nhất thời, trong binh doanh một mảnh bi thống thanh âm, đối với những binh lính này tới nói, học tập kém xa thể lực huấn luyện tới dễ chịu. Bất quá mặc dù không thích học tập, nhưng những binh lính này trên cơ bản có thể nói là Song Lưu bộ lạc thông minh nhất một đám người. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Mãng ngoại trừ thể lực huấn luyện bên ngoài, còn một mực kiên trì văn hóa giáo dục công việc, biết chữ chắc chắn chờ tri thức điểm muốn so những tiểu hài tử kia học càng tinh thâm hơn một điểm, càng thêm tinh tế. Bây giờ xem ra, những người này đều chẳng qua đúng một cái đại đội binh, cùng cái khác bộ lạc chiến sĩ không hề khác gì nhau, nhưng ở Vương Mãng trong lòng, những binh lính này mỗi một cái đều là tương lai sĩ quan. Liền xem như trong chiến đấu bị thương, tương lai cũng sẽ là một phương quan viên. Lần này mục tiêu có thể nói là tiến vào thời kỳ đồ đồng sau lần thứ hai chiến đấu, bất quá cùng lần trước tiến đánh gấu bộ lạc so ra, lần này Song Lưu bộ lạc đã cường đại quá nhiều. Mà lại lần này chiến đấu Vương Mãng không có tìm kiếm bất luận cái gì minh hữu, cho nên phương thức cũng không có khả năng cùng lần trước đồng dạng, tại bọn kỵ binh ra ngoài vẽ địa đồ, tìm hiểu tình báo đồng thời, phụ binh nhóm đã bắt đầu chuẩn bị lương khô chậm chạp tiến lên bắt đầu. Lần này, chúng ta đối mặt vô cùng có khả năng không phải một cái bộ lạc, đồng thời chúng ta không có minh hữu. Tại nhỏ quân doanh trong phòng học, Vương Mãng ngồi ở phía trên thần tình nghiêm túc, phía dưới vị trí cũng không có ngồi đầy, chỉ có không đến 10 người dáng vẻ. Các vị đang ngồi cơ bản đều tham gia qua lần trước tiến đánh gấu bộ lạc, nhưng lần này chiến đấu cùng lần trước khác biệt, cái này sẽ là đối các ngươi một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Mấy ngày trước chúng ta trinh sát các binh sĩ đã trước một bước xuất phát, phần thứ nhất giản dị địa đồ vừa mới đưa đạn, hiện tại ta đến an bài một chút chiến đấu nhiệm vụ. Vương Mãng nói xong đem một trương gia thú mở ra, phía trên thì là dùng thuốc màu phát họa ra đơn giản đồ án, miễn cưỡng cũng có thể được xưng tụng là một bộ địa đồ. Tại phòng học nhỏ Vương Lực bọn người đứng trước mắt binh sĩ bên trong sĩ quan, tại học tập bên trên cũng là người nổi bật, mặc dù đơn giản, nhưng cũng đại khái có thể lý giải là có ý gì. Chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất đúng khu mỏ cặn, nhưng là tại thông hướng khu mỏ cặn trên đường còn có một cái bộ lạc tồn tại, cho nên ý vị này chúng ta cần liên tục công chiếm hai cái bộ lạc. Liên quan tới đồ ăn cung cấp, chúng ta phụ binh đội ngũ đã vận chuyển đến vị trí rồi, nhưng là chư vị hẳn là cũng rõ ràng, bộ lạc trước mắt lương thực tình huống không thể lạc quan, cho nên lần chiến đấu này chúng ta lương thực phi thường có hạn. Một khi không cách nào nhanh chóng cầm xuống địch nhân, khoảng cách dài hạn chế đem vô cùng có khả năng đến dẫn đến chúng ta xuất hiện không có đồ ăn tình trạng, cho nên liên quan tới lần chiến đấu này, ta chỉ có một cái yêu cầu, tốc độ. Vương Mãng ánh mắt lạnh lẽo, từng cái từ người đang ngồi trên mặt sẽ qua, sau đó mở miệng nói, kỹ càng tiến công kế hoạch từ ta tự mình chế định, hy vọng các vị đội ngũ có thể hoàn thành ta phân phối nhiệm vụ. Lần chiến đấu này khoảng cách hơi xa, đối Song Lưu bộ lạc cũng phi thường trọng yếu, vì tốt hơn cầm xuống khu mộc ạ, Vương Mãng vẫn là chỉ có thể tự mình dẫn đội xuất phát. Bất quá lần chiến đấu này không nhất định vẫn là đại bộ đội chính diện chiến đấu, còn có thể xuất hiện rất nhiều tiểu nhiệm vụ, đến lúc đó đội ngũ liền cần làm ra cách rời đội ngũ nhiệm vụ. Đến lúc đó liền muốn nhìn riêng phần mình dẫn đội sĩ quan có thể hay không một mình ứng đối tình trạng. Tại cái này lâm thời trong phòng tác chiến, Vương Mãng mượn đơn giản địa đồ, cho từng cái sĩ quan từng cái phân bố các loại nhiệm vụ, cùng huấn luyện một phen gặp được các loại phổ biến tình huống lúc nên như thế nào ứng đối. Lúc xế chiều, từng con chiến mã bị từ chuồng ngựa dẫn tới nhỏ trong quân doanh, lúc trước huấn luyện bên trong tự nhiên không phải một người một ngựa, mà là lấy tiểu đội hình thức sử dụng cố định vài thất chiến mã huấn luyện, còn lại chiến mã đều tại bị tỉ mỉ chăm sóc bên trong. Mà ngày mai liền muốn tiến hành chiến đấu, những này chiến mã mới bị từ đồng cỏ mang đến phân phối cho mỗi một tên xuất chiến binh sĩ đến quen thuộc mình mới đồng bạn, nhỏ quân doanh phụ cận trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập. Các loại chiến đấu cần sử dụng đồ vật phần lớn đều đã bị phụ binh nhóm sớm chờ đi qua, nhưng chiến đấu sử dụng vật phẩm vẫn là cần mỗi một tên lính tự mình mang theo. Ngoại trừ trước đó chế thức trang bị bên ngoài, lần chiến đấu này còn phân phối lên một cái tân chế làm ra tới vũ khí, tạ đá. Cái này vũ khí là sử dụng làm thô dây thừng cột lên rèn luyện hòn đá, lấy kỹ xảo phương thức ném ra, tại đụng phải vật thể về sau liền sẽ căn cứ quán tính đem đối phương cuốn chặt lấy. Đó cũng không phải một cái tính sát thương vũ khí, mà là dùng để đối phó chạy trốn địch nhân, lấy khốn địch, tù binh làm chủ. Một đêm bận rộn, ngày thứ hai, 300 tên lính toàn bộ tập kết hoàn tất, chỉ bất quá dù sao không phải chuyên trách huấn luyện kỵ binh, cho nên những binh lính này cũng vẹn vẹn vừa mới có thể ngồi cưỡi chiến mã mà thôi, không có cách nào rất tốt khống chế chiến mã sắp xếp chỉnh tề. Vương Mãng yêu cầu ngược lại là cũng không có như vậy hà khắc, cưỡi chiến mã của mình đi vào đội ngũ phía trước nhất, thoáng quét mắt một vòng khuôn mặt chỉnh tề các binh sĩ, liền trực tiếp dẫn đội xuất phát. Hiện tại bộ lạc hình thức, những binh lính này đối với Vương Mãng mệnh lệnh đúng vô điều kiện chấp hành, cũng không có chiến đấu chính nghĩa không phải chính nghĩa mà nói, cho nên Vương Mãng cũng lười làm trước khi chiến đấu động viên cùng phát biểu. Nhiệm vụ của lần này mục tiêu đúng quay về khu mỏ cặn, mà ngăn tại trên con đường này mục tiêu thứ nhất chính là sông lớn bộ lạc. Mặc dù nói rộng lớn địa giới cũng không phải không cách nào vòng qua sông lớn bộ lạc, nhưng một khi vòng qua sông lớn bộ lạc, kia giữa hai bên khoảng cách cũng quá lớn. Ngồi cưỡi chiến mã đám binh sĩ có thể nhẹ nhõm xuyên qua sông lớn bộ lạc khu săn thú, nhưng chứa đầy lương thực phụ binh nhưng không cách nào trốn qua sông lớn bộ lạc đi săn đội. Cho nên sông lớn bộ lạc đúng nhất định phải cầm xuống, một khi cầm xuống khu mỏ cặn về sau, sông lớn bộ lạc cũng có thể trở thành một cái trung chuyển điểm, trên dưới tiếp nhận khu mỏ cặn cùng Song Lưu bộ lạc kết nối. Hơn 300 con chiến mã khả năng ở đời sau trong chiến tranh không đáng giá nhắc tới, nhưng ở thời đại này lại là không nhỏ quy mô, cùng một chỗ bắt đầu chạy tạo thành không dưới cho bụi. Dựa theo trước đó phái đi ra kỵ binh chuyển về tình báo, Vương Mãng mang theo đội ngũ vòng qua một mảnh khu rừng rậm rạp, sẽ khoan hồng khoát chỗ hướng về sông lớn bộ lạc hành quân gấp mà đi. Tại mảnh này rộng lớn trên khu vực có phong phú đồ ăn tài nguyên, cho nên cũng là sông lớn bộ lạc đi săn đội khu tập trung vực. Chia nhỏ nhỏ đi săn đội ngũ tràn ngập tại mảnh này rộng lớn trên khu vực, cơ hồ cùng chung quanh bộ lạc không có bất kỳ cái gì tranh chấp, cũng khiến cho bọn hắn đối cái khác bộ lạc tính cảnh giác cũng không phải là rất cao. Chương 82, sông doanh Song Lưu bộ lạc cùng sông lớn bộ lạc khoảng cách không tính xa cũng không tính gần, nếu như là đi đường lời nói cần hồi lâu, nhưng lần này xuất binh binh sĩ toàn bộ ngồi cưỡi lấy chiến mã, rất nhanh liền đi tới khoảng cách sông lớn bộ lạc chỗ không xa. Mỗi một cái bộ lạc khu săn thú trên cơ bản đều là cố định, trừ phi mình khu săn thú trong con mồi không đủ để chèo chống bộ lạc, bằng không bình thường đi săn đội cũng sẽ không rời đi mình khu săn thú. Mà cái này khu săn thú thường thường đều là nửa ngày bên trong có thể hành tẩu đến khu vực, dùng cái này cam đoan tại đi săn đến con mồi về sau có thể trong đêm mang về bộ lạc, nếu không mang theo con mồi tại dã ngoại qua đêm, đối với nhỏ đi săn đội tới nói là phi thường nguy hiểm. Vì để tránh cho bị sông lớn bộ lạc phát giác, cho nên mấy ngày trước đó sớm xuất phát phụ binh nhóm cũng không có tiến vào sông lớn bộ lạc khu săn thú bên trong, mà là tại khu săn thú bên ngoài một cái chỗ bí mật đâm xuống doanh địa, có đội kỵ binh bảo hộ ngược lại cũng không sợ dã thú tập kích. Tộc trưởng, lần chiến đấu này bên trong, đội kỵ binh vẫn là đảm nhiệm lấy trinh sát nhiệm vụ, không đợi đại bộ đội đến phụ binh nhóm doanh địa, liền có trinh sát kỵ binh phát hiện tung tích tiến lên đón. Thế nào, có cái gì mới tiến triển? Vương Mãng hãm lại tốc độ mở miệng dò hỏi. Tạm thời cũng không có cái gì mới tình báo, sông lớn bộ lạc cũng không phát giác chúng ta động tĩnh, các đi săn đội như cũ giống như ngày thường. Kỵ binh lập tức trả lời. Tốt, tối nay tu chỉnh một phen, ngày mai buổi trưa phát động công kích. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, lúc này đã tới gần buổi chiều, hiện tại phát động công kích, xuất hiện chút ngoài ý muốn liền muốn chiến đấu đến ban đêm, Vương Mãng cũng không muốn tiến hành đánh đêm, quá mức dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Phụ binh doanh địa bên trong, đơn giản xây dựng một cái nhà kho nhỏ, lấy cung cấp Vương Mãng nghỉ ngơi, về phần những người khác liền không có đãi ngộ này, bất quá cũng liền một đêm thời gian, không có vấn đề gì lớn. Tại phụ binh doanh tại ngoài đây, mười mấy cái tiểu mục xe hợp thành một cái đơn giản phòng hộ, bất quá bây giờ có đại lượng chiến mã gia nhập, những này tiểu mục xe cũng không có cách nào tiếp tục phát huy tác dụng. Theo song lưu bộ lạc phát triển, diện tích càng lúc càng lớn, các loại tài nguyên chỉ dựa vào khiên vận chuyển hiệu suất quá chậm, cho nên thứ nhất tiểu giản dị cây xe liền bị làm ra. Đáng nhắc tới chính là, loại này cây xe cũng không phải là Vương Mãng cùng Tần Hằng chế tác, mà là bộ lạc thợ một đại sư phó mình nghĩ ra được chú ý, đồng thời mình tự chủ làm ra. Chế tác phương thức cũng không phức tạp, lựa chọn sử dụng thích hợp gỗ thô, sử dụng lưỡi búa cùng cưa đem gỗ thô cắt đứt cũng xử lý về sau, trong vòng quan, liên tiếp bên trên trường một đầu, một cái đơn giản bánh xe liền xem như làm xong. Mặc dù sử dụng cùng bình thường bánh xe kém xa, nhưng phối hợp lựa thổ, vận chuyển đồ vật hiệu suất lại là so với người cao hơn nhiều lắm. Nguyên thủy ban đêm rất yên tĩnh, cũng rất náo nhiệt, các loại côn trùng động vật thanh âm ở khắp mọi nơi, ngược lại là có một phong vị khác, bất quá lại không người có lòng thưởng thức. Nam tự mình trong lều vải, Vương Mãng nhìn qua mở tối đỉnh đầu nhịn không được mà người. Có lẽ nam nhân mỗi tháng đều có mấy ngày thời gian đặc biệt trầm thấp, Vương Mãng tại trong đêm tối này đột nhiên nâng đến có chút mê mang, dục vọng của hắn không cao, đối với quyền lợi cũng không có quá lớn khát vọng. Ta chính là một cái cá ướp muối tồn tại, chúng sinh loại sự tình này không nên rơi vào trên người của ta. Vương Mãng khe khẽ lắc đầu, liền nghĩ tới mình kiếp trước hoàng hậu, cái kia biển ước nữ tử. Vương Mãng sau khi trùng sinh vẫn chưa ngừng nghỉ cước bộ của mình, hướng phía thành lập mạnh nhất đế quốc phương hướng chạy nhanh, có thể đó cũng không phải Vương Mãng tín ngưỡng cùng mộng tưởng. Chỉ là cho tới nay, sự tình các loại rối ren cùng để cho người ta nhẫn nhịn không được sinh hoạt điều kiện khu xử Vương Mãng đi lên phía trước, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, Vương Mãng đột nhiên cảm thấy có chút mê mang. Nếu như không có trùng sinh lời nói, ta đứa bé thứ nhất hiện tại cũng đã có thể kế thừa hoàng vị đi. Vương Mãng tưởng tượng thấy lúc trước, trong mắt tràn ngập một tia thất lạc. Trong hiện thực không có thân nhân, tiếp trước tiến vào trong trò chơi về sau, Vương Mãng cũng một mực không có ý kiến đến gì. Chẳng qua là khi làm một cái trò chơi đến dung loạn, thằng đến trò chơi biến thành sự thật thời điểm, bức bách tại trong nước thế lực khắp nơi, không thể không cưới đại tướng quân nữ nhi lập làm hoàng hậu. Tuy thời chính trị kết hợp, nhưng mình vị hoàng hậu này đúng là một cái không tệ nữ tử, chỉ tiếc không đợi Vương Mãng rảnh rỗi bồi dưỡng tình cảm, liền trở lại cho tới bây giờ. Chờ một chút, ta đây là đã đến tuổi dậy thì sao? Đột nhiên Vương Mãng sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái, sau đó vừa cười lắc đầu, đi một bước nói một bước đi, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Người nào? Vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến hét lớn thanh âm. Có địch nhân. Bên ngoài một trận ồn ào, Vương Mãng lập tức thần sắc siết chặt, trong đầu loạn thất bát tao tư tưởng lập tức hoàn toàn không có, trong tay sờ lên vũ khí liền xông ra lều trại bên ngoài. Không phải là sông lớn bộ lạc phát hiện đến đây giả tập. Vương Mãng cầm vũ khí lên ra sổ sách bên ngoài, trong lòng nở bực vô căn cứ không chừng. Nơi này bốn phía khoảng cách cái khác bộ lạc đều có khoảng cách nhất định, thời gian này căn bản không nên sẽ xuất hiện cái khác bộ lạc người, liền xem như gần nhất sông lớn bộ lạc cũng có được chính sát đang giám thị, không nên xâm nhập nơi này mới đúng. Ngay tại Vương Mãng ngở vực vô căn cứ ở giữa, Vương Lực đã nhanh mau tới đã đến Vương Mãng bên người, đỏ mặt mở miệng nói, tộc trưởng, đã vô sự, ngài tiếp lấy nghỉ ngơi đi. Vương Mãng nhíu mày, không phải có địch nhân sao? Cái này, nhưng thật ra là một nữ nhân tại chúng ta doanh địa sau trong bụi cỏ trốn tránh. Vương Lực có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đã cầm xuống, không phải địch nhân, chỉ là các binh sĩ có chút khẩn trương. Nói, Vương Lực một chân quỳ xuống nói, mời tộc trưởng trách phạt. Trước đó phụ binh xuất phát tự nhiên không thể đúng mình đơn độc lên đường, cho nên liền đúng từ Vương Lực dẫn đầu phụ binh tới chỗ này hạ trại, vấn đề an toàn cũng là từ Vương Lực phụ trách. Hiện tại lặng lẽ bị một nữ nhân xâm nhập doanh trại quân đội bên trong, cái này khiến Vương Lực trong lòng xấu hổ không được. Được rồi, đứng lên đi. Vương Mãng cũng không tâm tình trách phạt, trong lòng có chút nghi hoặc, đi, đem nữ nhân kia mang đến. Nữ nhân kia có chút xấu. Ai u? Vương Lực còn chưa nói xong, liền bị Vương Mãng khí đạp một cước, phạt ngươi sáng mai không cho phép ăn thịt, tranh thủ thời gian cho ta đem người mang tới. Đúng. Vương Lực vỗ vỗ cái mông tranh thủ thời gian chạy đi. Vương Mãng mặc dù vừa mới còn đang suy nghĩ nữ nhân, nhưng này cũng là nhàm chán, hiện tại trong lòng có chính sự, lại là một điểm ý nghĩ cũng không có. Bất quá dựa theo Vương Lực thẩm mỹ, cô gái này người nguyên thủy hẳn là dáng dấp không tệ. Vương Mãng trong lòng không khỏi trồi lên một cái ý niệm trong đầu. Trong doanh không hiểu xuất hiện một nữ nhân, đây là một cái chuyện rất kỳ quái, nơi này khoảng cách từng cái bộ lạc đều rất xa, không phải là cái khác bộ lạc hái phụ nữ chạy đến nơi đây. mà liền xem như cái khác bộ lạc phụ nữ cũng không nên trốn được vương lực điều tra xuống tới. Bình thường nữ nhân nhìn thấy nhiều người như vậy đã sớm sợ hãi chạy, làm sao có thể một mực hướng trong này xông. Vương lực mặc dù có chút gở, nhưng các phương diện biểu hiện đều rất không tệ, cũng không phải là trộm gian dùng mánh lưới hạng người, có thể tại chức nghiệp binh sĩ tuần tra hạ xâm nhập trong doanh tuyệt không phải người bình thường. Chương 83, cậu thẳng vương lực rất nhanh liền đi mà quay lại, sau lưng hai cái binh sĩ đem nữ nhân áp đi lên, thô giáp dây gai buộc chặt lấy hai tay của nàng. Quả nhiên vương lực thẩm mỹ kỳ lạ. Vương Mãng trong lòng trước tiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, nữ nhân này mặc dù dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, khắp khuôn mặt đúng cho bụi, nhưng ở bó đuốc phía dưới không khó coi ra có chút mỹ lệ. Bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Vương Mãng trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, trước đó cũng nắm qua rất nhiều tù binh, nhưng thường thường buộc chặt đều là thanh niên trai tráng nam tử, về phần nữ nhân cùng hài tử đều không có buộc chặt qua. Cái này cũng cùng hiện tại từng cái bộ lạc quy củ có quan hệ. Vì sao muốn buộc hắn? Vương Mãng trong lòng có nghi hoặc liền mở miệng hỏi. Tộc trưởng, nữ nhân này thế nhưng là hung mãnh vô cùng, bắt nàng thời điểm hắn còn đả thương hai người chúng ta binh sĩ đâu. Vương Lực bất mãn lẩm bẩm, nữ nhân này cực kỳ ngang tàng, chúng ta bộ lạc nhiều như vậy ôn nhu. Cút. Vương Mãng lập tức trên mặt xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, bất quá ánh mắt ngược lại là một mực không hề rời đi qua nữ nhân con mắt. Cùng thời đại này những người khác không giống, nữ nhân này con mắt rất tấu triệt, mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, nhưng có một loại đặc biệt khí chất. Tại bị để lên tới thời điểm, ánh mắt bên trong cũng không có bối rối, càng là không có thần sắc sợ hãi. Nhưng là vừa nghe đến Vương Lực lời nói, lại có chút bối rối rằng co. Kỳ biến ngộ không thay đổi. Vương Mãng trong lòng hơi động, bật thốt lên. Nữ nhân kia nghe đến lời này, lập tức sững sờ, sau đó trả lời, ký hiệu nhìn góc lông. Thật đúng là ạ. Vương Lực, mở trói. Nữ nhân này trên thân không có bất kỳ cái gì cho thấy người chơi đặc thù, nhưng loại khí chất này liền để Vương Mãng cảm giác không giống, thế là mở miệng thăm dò một chút, không nghĩ tới đối phương thật tiếp đi lên. Tộc trưởng, hán. Vương Lực biết nữ nhân này sức chiến đấu không tầm thường, thế là có chút do dự. Đây là mệnh lệnh. Vương Mãng nghiêm sắc mặt, Vương Lực lập tức dọa đến vội vàng cho nữ nhân buông lòng ra trói buộc. Ta gọi cầu thạo, ngươi đây. Nữ nhân ngược lại là thoải mái, một bên hoạt động bờ vai của mình vừa mở miệng nói ra tên của mình. Vương Mãng khỏe miệng không khỏi giật một cái, ta gọi Vương Mãng. Đối với người chơi khác tới nói, cái trò chơi này chỉ là một cái trò chơi, các loại kỳ kỳ quái quái danh tự đúng các người chơi thích nhất, cho nên một cái nữ hài tử gọi cầu thạo Vương Mãng ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Như thế để Vương Mãng không khỏi nhớ tới kiếp trước, đời trước của hắn tiến vào trò chơi thời điểm cũng là sử dụng trò chơi biệt danh, kết quả hậu kỳ mình thế lực họa phong sụp đổ nghiêm trọng. Rất nhiều thứ lưu hành đúng từ trên xuống dưới, bởi vì cái gọi là trên làm dưới theo, thế là đời thứ nhất con mới sinh danh tự rất là kỳ hoa. Có gì ăn hay không, trước cho ta mượn điểm chứ sao? Cậu thẳng ngược lại là không có một chút thẹn thùng biểu hiện, vuốt vuốt bụng nói, họ thợ liền cho ngươi hiện thực tệ chuyển khoản. Vương Lực, đi làm ăn chút gì tới? Vương Mãng đối Vương Lực phân phó một tiếng sau tò mò nhìn cậu thẳng nói, ngươi bộ lạc đâu? Làm sao lại thừa một mình ngươi rồi? Ta là người người chơi, không có tuyển bộ lạc. Cậu thẳng khe khẽ lắc đầu, quản lý nhiều người như vậy mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Vương Mãng trong lòng càng thêm tò mò. Trò chơi phát hành có một đoạn thời gian, tiến vào người chơi càng ngày càng nhiều, người người chơi cũng không kỳ lạ, nhưng dựa theo quy tắc trò chơi, mình bộ lạc xung quanh theo lý thuyết đúng rất không có khả năng đổi mới người người chơi. Đây là ngươi bộ lạc sao? Nhân số không phải quá nhiều ạ? Cậu thẳng ngược lại là trong lòng không có nhiều như vậy ý nghĩ, quan sát bốn phía, đầy mắt đều là hiếu kỳ, bất quá ngươi cái này bộ lạc làm sao đều là thanh niên trai chẳng a? Chẳng lẽ cũng là đi tuyết cầu lưu? Tuyết cầu lưu đúng các người chơi trong miệng một loại hình thức, chính là từ bỏ phát triển, một đường tiến lên, thiếu cái gì đoạt cái gì, trong bộ lạc tất cả đều là thanh niên trai trắng. Không phải, đây đều là chúng ta bộ lạc binh sĩ. Vương Mãng lắc đầu ngược lại là cũng không có lựa chọn giấu giếm, trong lòng thì là âm thầm suy tư nên mở miệng như thế nào lưu nàng lại. Ở thời đại này, mỗi đụng phải một cái người chơi đều là thiên đại may mắn. Tựa như đúng Tần Hằng, nếu như không có Tần Hằng trợ giúp, song lưu bộ lạc mặc dù cũng có thể phát triển, nhưng tốc độ tất nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Dù sao một người tinh lực đúng có hạn. Ngươi bộ lạc thiếu người không? Ta lưu lại cho ngươi làm tướng quân chứ sao? Bất quá không đợi đến Vương Mãng mở miệng, cậu thẳng liền chủ động mở miệng nói. A. Vương Mãng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. À cái gì à, cho thống khoái lời nói, không được ta chờ một chút liền tiếp tục đi đường. Cậu thẳng không hề cố kỵ hình tượng ngồi trên mặt đất, cố gắng đúng là quá mệt mỏi, bất quá cũng may trên thân quấn quanh da thú đủ nhiều, cũng là che lại nên che giấu địa phương. Vậy khẳng định đi. Vương Mãng tự nhiên là không có chút gì do dự, bất quá vẫn là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi vì sao lại muốn lưu lại à? Ngươi tuyển người người chơi không phải là muốn cầm kiếm đi thiên ai, bốn phía ngắm phong cảnh sao? Không phải. Cậu thẳng liếc bầu trời một cái, hưng phấn mở miệng nói, ta tiến cái trò chơi này bên trong chính là muốn làm một cái chinh chiến xa trường nữ tướng quân. Ta vừa mới tiến trò chơi thời điểm chọn cũng là lãnh chúa người chơi, nhưng là một đám người ăn uống ngủ nghỉ đều muốn dựa vào ta, không phải ta muốn, cho nên ta liền nghĩ đầu nhập vào một cái bộ lạc, chuyên môn phụ trách mang người đánh trận. Nói đến đây cậu thẳng lại có chút tức giận lên, kết quả tìm tới tìm lui đều không có phát hiện một cái người chơi bộ lạc, không có cách nào ta tìm một cái lớn nhất nguyên thủy bộ lạc, kết quả không nghĩ tới những này lở tở cờ tầm quá đen, không chỉ có nuốt ta bộ lạc, còn muốn để ta làm áp trại phu nhân. Làm tộc trưởng phu nhân cũng không tệ ạ. Vương Mãng trêu ghẹo nói. Cậu thẳng nết miệng tiếp tục giảng đạo, ta trong hiện thực đều không có bạn trai, chạy trong trò chơi cho nở tờ cờ làm tộc trưởng phu nhân. Ta dưới cơn nóng giận giết hai người chạy ra, lục tục ngao ngoe lại tìm mấy cái bộ lạc, kết quả không có một cái nào bộ lạc nguyện ý thu lưu ta. Ngươi liền không có làm điều tra. Vương Mãng thở dài lắc đầu nói, cái trò chơi này đại bộ phận nở tờ cờ bộ lạc trước mắt đều là nam quyền xã hội, hàng ngũ chiến đấu bên trong căn bản cũng không có nữ tính, ngoại trừ người chơi bộ lạc ngươi đi nơi nào đều là do tù binh mệnh. Chắc không được. Cậu thạng thở dài bất quá rất nhanh lại cao hứng, bất quá ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Đáp ứng ngươi cái gì rồi? Biết cậu thạng ý nghĩ, Vương Mãng liền không sợ, giả thành ngốc tới. Để ta làm các ngươi bộ lạc tướng quân à? Cậu thạng nắm chặt nắm đấm tới gần Vương Mãng, rất có ngươi không đồng ý ta liền đánh ngươi ý tứ. Khụ khụ. Vương Mãng nuốt ngụm nước miếng. Cái góc độ này vừa bạn có thể nhìn thấy một vòng cảnh đẹp, bất quá dù sao sống hai đời, Vương Mãng một mặt chính hình mở miệng nói, ngươi muốn làm nữ tướng quân cũng được, nhưng là muốn nhìn chính ngươi năng lực. Năng lực ta đương nhiên không thành vấn đề. Vừa rồi ngươi bộ lạc hai cái chiến sĩ cũng không đánh qua ta. Cậu thẳng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đối với mình sức chiến đấu rất là tự tin. Chương 84, tiến công ngươi năng lực chiến đấu ta thừa nhận rất không tệ. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, cậu thẳng xác thực rất lợi hại, phải biết thủ hạ của mình thế nhưng là chức nghiệp binh sĩ. Bất quá muốn làm tướng quân dựa vào là không chỉ có riêng đúng vũ lực, trọng yếu đúng đầu óc. Vương Mãng mở miệng nói, chiến tranh nhiều khi không phải đơn thuần dựa vào man lực, làm tướng quân phải có dũng có mưu. Nếu như là hậu cần phương diện vị trí, Vương Mãng tuyệt đối sẽ không quá do dự liền hứa hẹn, nhưng là phương diện quân sự sự tình, Vương Mãng lại sẽ không quá dễ dàng nhả ra. Cũng không phải sợ đối phương đoạt quyền, mà là nếu như không có năng lực người đi đảm nhiệm chức vị này, chính là mang theo các binh sĩ đi chịu chết, song lưu bộ lạc trước mắt có thể chịu không được loại này dày vò. Cậu thẳng trước đó rất hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, nghe được Vương Mãng nói như vậy trong lúc nhất thời suy tư bắt đầu. Vương Mãng cũng tiếp tục mở miệng nói, mà lại cái trò chơi này cũng hiện thực không sai biệt lắm, đám nở tờ cờ cũng là có ý nghĩ của mình, ta coi như bổ nhiệm ngươi đúng đại tướng quân, ngươi cũng không có cách nào người phía dưới nghe ngươi mệnh lệnh. Cho nên muốn trở thành một cái đại tướng quân, ngươi liền muốn từ tầng dưới chốt làm, để các binh sĩ tán đồng ngươi. Trên thực tế, Vương Mãng lời nói nửa thật nửa giả, đám nở tờ cờ có tư tưởng của mình không giả, nhưng thời kỳ này, tư tưởng còn không phải đặc biệt thành thục, Vương Mãng đối với bọn hắn còn có tuyệt đối hy vọng. Mặc dù đối với nữ nhân tổng quân tràn đầy thành kiến, nhưng chỉ cần Vương Mãng bổ nhiệm xuống tới, Vương Lực bọn người cho dù có bực tức cũng biết trung thực thi hành mệnh lệnh. Thật là phiền phức à. Cậu thẳng gãi gãi đầu, bất quá rất nhanh vẫn là kiên định gật đầu, vậy ta liền từ binh sĩ làm lên. Xuống trò chơi ta liền đi nhìn binh thư. Vậy ngươi phải cố gắng lên nha. Vương Mãng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi năng lực đầy đủ, thăng chức rất nhanh, ngày mai liền có chiến đấu, có thể hay không thành lập được hy vọng liền nhìn chính ngươi. Tốt. Cậu thẳng nặng nề gật đầu, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy đối tương lai ước mơ. Vương Mãng không biết tiểu cô nương này vì sao lại như vậy yêu quý lãnh binh tác chiến. Dù sao rất nhiều nam sinh cũng không quá thích, bất quá hắn cũng không hoài nghi cậu thẳng năng lực. Thân là một cái người chơi, tại trong hiện thực có tốt nhất học tập đường tắt, mặc kệ đúng tầm mắt vẫn là dũng khí bên trên đều viễn siêu nở tờ cờ. Chỉ cần cậu thẳng thật sự có tâm, Vương Mãng cũng không để ý để hắn thống lĩnh một chi đội ngũ. Dù sao mình vừa vặn tương phản, nếu như có thể lựa chọn, Vương Mãng một chút đều không muốn dẫn đội chiến đấu. Hai người lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu, Vương Lực đưa tới đồ ăn, ánh mắt không ngừng tại Vương Mãng cùng cậu thẳng ở giữa vừa đi vừa về đi dạo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vương Mãng đem chướng đồng của mình đưa cho cậu thẳng, mà mình thì cùng Vương Lực cùng một chỗ chen trong cỏ dại. Tập hợp, tập hợp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tập hợp thanh âm ngay tại trong doanh địa vang lên, phú binh nhóm cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Muốn đánh trận sao? Cậu thẳng ngược lại là không có ngủ giấc thẳng thói quen, nghe được tập hợp thanh âm lập tức hào hứng xông ra liều trại. Khoảng cách xuất phát còn có một hồi, ngươi có thể ngủ tiếp cái hồi lung giác. Vương Mãng khe khẽ lắc đầu. Vậy ngươi sớm như vậy hô tập hợp làm gì? Cậu thẳng hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Bọn hắn đúng binh sĩ, phải có binh sĩ dáng vẻ. Vương Mãng một bên hướng về doanh địa đi ra ngoài, vừa lên tiếng nói, trước đó chuẩn bị thêm một điểm, thời điểm chiến đấu liền có thể chết ít một điểm người. Đi vào doanh địa cổng, mấy cái đội trưởng đã phái thành một loạt chờ đợi Vương Mãng. Lần chiến đấu này nhân số không ít, bộ binh tổng cộng 2 cái tiểu đội, 250 người, cùng tiễn thủ 2 cái thợ, tổng cộng 50 người, kỵ binh chỉ có 30 người, nhưng thuộc về độc lập biên chế, vì một đội. Ngoại trừ chức nghiệp binh sĩ bên ngoài, còn có phụ binh 200 người, độc lập biên chế vì một cái tiểu đội, xếp đặt một cái đội trưởng. Triệu Kỳ. Vương Mãng đi vào trước mặt mọi người mở miệng kêu lên. Tại Triệu Kỳ chính là đội trưởng kỵ binh, nghe được Vương Mãng điểm danh lập tức chào theo quân lễ. Ngươi xuất lĩnh đội kỵ binh dây dày bên trên lương khô, đi đầu tiến vào sông lớn bộ lạc khu săn thú điều tra tình huống. Vương Mãng an bài nói. Đúng. Triệu Kỳ lần nữa chào theo quân lễ, quay người hướng đi nơi đóng quân tổ chức nhân thủ. A Cổ Đoá. An bài xong kỵ binh, Vương Mãng lại điểm danh phụ binh đội trưởng nói. Tại. A Cổ Đoá chính là đầu nhập song lưu bộ lạc tù binh, bị Vương Mãng đặc biệt để bạt làm phụ binh đội trưởng. Mệnh ngươi chỉnh đốn đội ngũ, một khi đội kỵ binh chuyển về tình báo, lập tức lên đường. Đúng. Tại cái này cửa doanh, Vương Mãng từng cái sắp xếp xong xuôi công việc, trong doanh trướng trong lúc nhất thời náo nhiệt. Song lưu bộ lạc khổ nhất kỵ binh bộ đội ngay cả miệng nóng hổi cơm cũng chưa ăn đến miệng trong liền cưỡi chiến mã xuất phát điều tra tình báo. Mà cái khác binh chủng thì chỉnh đốn tốt đội ngũ, chờ đợi lấy đội kỵ binh tin tức truyền đạt, đội trưởng theo thứ tự hướng xuống phát biểu, giảng thuật lần này chiến đấu nhiệm vụ đúng cái gì. Cậu đảng thì toàn bộ hành trình đi theo Vương Mãng đằng sau, mặc dù hắn hiện tại cũng coi là song lưu bộ lạc một thành viên, nhưng dù sao không có trong biên chế bên trong, Vương Mãng cũng không có an bài, cho nên căn bản không có sự tình gì. Cảm giác làm tướng quân cũng tốt phiền phức dáng vẻ. Cậu đàn cùng sau lưng Vương Mãng nói lẩm bẩm. Người cho rằng đâu? Cái gì đều không quan tới lấy người rồi xoay người về phía trước. Vương Mãng niết miệng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp à, chúng ta bộ lạc hậu cần công việc phi thường thiếu người. Ta mới không về phía sau phương đâu. cậu đàn lập tức lắc đầu, ta chậm rãi học là được. Nguyên bản đối với Vương Mãng lời nói cậu đàn còn không phải quá tán đồng, trước đó hắn không hiếm thấy cái khác bộ lạc ở giữa sinh ra xung đột, chiến đấu phương thức cũng cùng nàng nghĩ đồng dạng một đợt sông đi lên. Nhưng là bây giờ nhìn nhìn Vương Mãng ngay ngắn rõ ràng an bài, lại là minh bạch Vương Mãng ý tứ. Nhân số ít dùng binh khí đánh nhau, không cần cân nhắc quá nhiều, ai lợi hại liền là ai thắng, mọi người va vào nhau chính là làm. Nhưng khi dùng binh khí đánh nhau biến thành chiến đấu, lại biến thành chiến tranh thời điểm, không có kết cấu gì ngạnh sông đi lên, chỉ sợ còn không có đánh bại địch nhân liền bị mình đánh bại. Tuyến đường hành quân, ăn uống ngủ nghỉ, trang bị quản lý, đội ngũ cân đối, có rất nhiều cần cân nhắc, chiến tranh không phải đấu sức đối bính, chiến tranh đúng một môn nghệ thuật. Hiện tại Song Lưu bộ lạc động tác còn không gọi được đúng chiến tranh quy mô, nhưng Vương Mãng đã bắt đầu cố ý bồi dưỡng loại mô thức này, về sau những binh lính này trở thành sĩ quan thời điểm, những này huấn luyện liền biết thể hiện ra hoàn chỉnh hiệu quả. Tất cả mọi người ăn cơm xong về sau không bao lâu, đội kỵ binh liền có trở về kỵ binh mang về tin tức, phụ binh đội lập tức đánh xe ngựa bắt đầu xuất phát, mà những binh lính khác thì tiếp tục chờ đợi, làm chuẩn bị cuối cùng. Dù sao giờ phút này đến nơi này, tại chiến mã trợ giúp dưới, còn lại khoảng cách cũng không phải là vấn đề, bọn hắn cần chính là chờ đợi thời cơ thích hợp, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành chiến đấu. Cái này một chờ chính là hồi lâu, sắp tới gần giữa trưa, đội kỵ binh mới lần nữa truyền về tin tức. Chiếm được tin tức này thời điểm, Vương Mãng còn không có bất kỳ bày tỏ gì, cậu thẳng thật hưng phấn hoan hô bắt đầu, hắn đã sớm không nhịn được muốn tham gia chiến đấu. Xuất phát. Vương Mãng cũng trước tiên tuyên bố tiến công mệnh lệnh. Chương 85, chia cắt ngồi cưỡi bên trên chiến mã, cái này đến cái khác đội ngũ ngay ngắn trật tự rời đi doanh địa, căn cứ riêng phần mình mệnh lệnh hướng về riêng phần mình địa phương bước đi. Lần chiến đấu này, lấy đi đầu phụ binh làm mồi nhử, căn cứ đội kỵ binh dẫn đạo tập kích một cái đi săn tiểu đội. Bây giờ từng cái bộ lạc cũng phát triển không ít, cơ bản nhất truyền lại tín hiệu cũng học xong, một đạo màu đen sương mù dâng lên, khoảng cách gần nhất đi săn tiểu đội nhìn thấy cái tín hiệu này về sau lập tức chạy tới sương mù dâng lên địa phương trợ giúp. Làm từng cái đi săn tiểu đội đều bị hấp dẫn lấy thời điểm, Vương Mãng thì xuất lĩnh lấy đại bộ đội căn cứ đội kỵ binh dẫn đạo thẳng đến sông lớn bộ lạc mà đi. Sông lớn bộ lạc chính là bởi vì tới gần một dòng sông mà mệnh danh, bọn hắn dựa vào sông lớn thành lập ba mặt tường vây thành lập bộ lạc, bởi vì tài nguyên phong phú, sông lớn bộ lạc tường vây còn có chút bộ dáng, không tính quá cao, tường vây dùng bùn đất cùng vật liệu gỗ hôn chế mà thành. Nhưng nói thật, loại này tường vây tác dụng duy nhất chính là dùng để ngăn cản dã thú, sông lớn bộ lạc vũ khí phát triển cũng không cấp tốc, có thể dùng cho chiến đấu cung tiễn trở vũ khí tầm xa cũng không có hình thành, thấp bé tường vây không cách nào hữu hiệu ngăn cản địch nhân, đại môn cũng là dùng gậy gỗ giản dị chế tác lan can, mà không phải giống Song Lưu bộ lạc như thế có thể đóng lại ngăn cản địch nhân công kích nặng nề cửa. Sông lớn bộ lạc đã quá lâu không có cùng cái khác bộ lạc sinh ra qua ma sát, dựa theo ngày xưa truyền thống, toàn bộ lạc thanh niên trai tráng nhóm tất cả giải tán ra ngoài đến các nơi đi săn, lưu trong bộ lạc chỉ có hơn 30 thanh niên trai tráng. Mà nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải bảo hộ bộ lạc, mà là khai khẩn. Sông lớn bộ lạc chung quanh mặc dù con mồi phong phú, nhưng vẫn là trước tiên lựa chọn phát triển nông nghiệp, bất quá không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ là thăm dò tính trồng trọt đủ loại đồ vật. A đại, kia là đàn trâu sao? Sông lớn bộ lạc bên ngoài không xa, một cái nam nhân ngẩng đầu lên nhìn xem phương xa sương mù hiếu kỳ đường. Bị gọi vào nam tử hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn ra xa bắt đầu, hẳn không phải là đàn trâu đi, chung quanh nơi này tốt liền đều không có lớn đàn thú. Nếu là đàn trâu liền tốt, chúng ta liền có thể ăn được lâu. Cái thứ nhất phát hiện nam tử vui vẻ cười nói, xoay người lại liền chuẩn bị chào hỏi những người còn lại cầm lên vũ khí đi thăm dò nhìn. Đúng người, đúng ngồi trên lưng ngựa người. A đại đột nhiên hoảng sợ, có địch nhân, mau trở lại bộ lạc. Chiến mã tốc độ nhanh chóng biết bao, làm A đại thấy rõ ràng trên chiến mã bóng người lúc, Vương Mãng đội ngũ đã nhanh muốn tiếp cận sông lớn bộ lạc. Tất cả mọi người kinh hoàng, sợ hai hướng về hậu phương bộ lạc chạy tới, mặc dù giờ phút này có thể chiến đấu chỉ có bọn hắn những người này, nhưng này thấp bé tường vây nhiều ít có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Để hai cái thập tản ra, vây quanh sông lớn bộ lạc. Sông lớn bộ lạc dựa lưng vào sông lớn, chỉ có một cái cửa, ở bên ngoài còn có rất nhiều phụ nữ tại ngắt lấy quả, thế là Vương Mãng liền hạ lệnh phân tán một bộ phận người đem người bên ngoài toàn bộ bắt lại, tận lực không khiến người ta đào thoát. Phân tán ra hai cái thập người nha, còn lại binh sĩ vẫn là rất nhiều, chiến mã tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng tại sông lớn bộ lạc phía trước triệt để ngừng lại. Những binh lính này cuối cùng không phải kỵ binh, cưỡi ngựa đi đường không tính là gì vấn đề, nhưng cưỡi ngựa tác chiến lại không được, hiện tại tác chiến cũng chỉ có thể xuống ngựa. Đem đại môn phá tan. Cái này đơn sơ đại môn, căn bản không ngăn cản được một đám tinh nhuệ binh sĩ, trên tường thành cũng không có người quấy rối, rất nhanh, cái này phiến đơn giản cửa liền sụp đổ xuống tới, sông lớn bộ lạc cửa ngõ mở rộng. Tại sau cửa lớn cách đó không xa, sông lớn bộ lạc chỉ có mười mấy cái thanh niên trai tráng cầm trong tay vũ khí sợ hãi nhìn xem Song Lưu bộ lạc binh sĩ. Nếu như là tại giã ngoại, chỉ sợ bọn họ đã quay người chạy trốn, nhưng giờ phút này sau lưng chính là bộ lạc, duy nhất đại môn lại bị chiếm lĩnh, muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể đi. Thứ nhất ngũ phòng giữ đại môn, không thể để bất luận kẻ nào chạy đi, những người còn lại lấy ngũ làm đơn vị quét sạch bộ lạc. Cái này mười mấy cái thanh niên trai tráng, Vương Mãng căn bản không có để vào mắt, trực tiếp hạ đạt quét sạch nhiệm vụ, ba mươi mấy cái cùng tiễn thủ xếp thành đội ngũ, kéo cung liền bắn, chỉ một vòng liền triệt để đem cái này mấy chục người giết bề mật, tứ tán nuốt ở trong bộ lạc. Còn lại binh sĩ thì đi theo mình ngũ trưởng hướng về trong bộ lạc thúc đẩy. Nói là thúc đẩy, trên thực tế chính là khống chế cục diện, toàn bộ trong bộ lạc căn bản không có phản kháng người, tất cả không có lực công kích người đều bị đuổi tới trong phòng, thanh niên trai tráng nam tử thì toàn bộ từng cái giết chết. Song Lưu bộ lạc cần tù binh, nhưng không phải hiện tại, Vương Mãng cần đem sông lớn bộ lạc bản bộ bên trong quét sạch sẽ, không đến mức để cho mình còn muốn bận tâm phía sau. tín hiệu cầu cứu của bọn họ nhiễm đi lên, ngươi mặc kệ sao? Cầu Thặng cùng Vương Mãng không có tham gia quét sạch, mà là tại cổng chờ đợi. Tại sông lớn trong bộ lạc, một đạo tráng kiện khói đen phóng lên tận trời, đây là tín hiệu cầu cứu, so đi săn đội ngũ xương mù tráng kiện, đủ để cam đoan cực xa trong khoảng cách đi săn đội đều có thể nhìn thấy. Không cần phải để ý đến, coi như bọn hắn không điểm chúng ta cũng phải rút bọn hắn điểm. Quay đầu nhìn thoáng qua kia tráng kiện khói đen, Vương Mãng không thèm để ý chút nào lắc đầu. Lần này chúng ta là muốn đem sông lớn bộ lạc một lưới bắt hết, chính là muốn để bọn hắn ngoan ngoãn trở về, nếu là không trở về, chúng ta còn muốn phân tán nhân thủ đi bắt bọn hắn đâu. Cầu Thặng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mặc dù mình cũng là người chơi, nhưng cầu Thặng vẫn là có tự mình hiểu lấy, đối với Vương Mãng an bài, hắn tuyệt sẽ không đưa ra chất vấn. Trong bộ lạc không có chống cự chiến sĩ, quét sạch quá trình rất nhẹ nhàng, rất nhanh bên trong tất cả thanh niên trai trắng đều chết tại đao hạ, không có năng lực chống cự phụ nhân cùng hài tử các lão nhân cùng một chỗ trốn ở trong phòng không dám ra tới. Lưu lại hai cái ngũ người tại trong bộ lạc tuần tra, những người còn lại thì lại tại cổng tò vò chỗ tập hợp, cung tiễn thủ hàng tốt đội hình, đứng phía sau đứng thẳng bộ binh, tại cổng tò vò hậu phương, còn có một bộ phận binh sĩ cưỡi tại ngựa phía trên chờ đợi. Giờ phút này sông lớn bộ lạc toàn bộ khu săn thú đều loạn thành đoàn, vừa mới bắt đầu đi săn đội phát ra tín hiệu cầu viện, phụ cận đi săn đội vội vàng tiến đến. Nhưng chạy đến thời điểm, phụ binh nhóm đã phối hợp bọn kỵ binh cầm xuống đi săn đội liên chiến đã đến một chỗ khác nhỏ đi săn đội. Vẫn là dựa theo trước đó kịch bản, mặc cho đối phương thả ra tín hiệu cầu cứu. Đi săn đội tín hiệu cũng không phải là rất lợi hại, cũng không thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng cũng hấp dẫn sông lớn bộ lạc gần một nửa đi săn đội, chừng hơn 700 người. Nhiều người như vậy, cơ bản không chút huấn luyện phụ binh đội làm sao dám chính diện giao phong, cũng may có kỵ binh trợ giúp, không ngừng mang theo những người này vòng quanh. Mà cái vòng này còn không có túi bao xa, sông lớn bộ lạc tín hiệu đã lên không, tráng kiện khói đen dâng lên để tất cả đi săn đội đều thấy rõ ràng. Khu săn thú địch nhân cùng bộ lạc địch nhân, đây không phải một cái khó mà lựa chọn vấn đề, tất cả sông lớn bộ lạc chiến sĩ đều lập tức hướng về bộ lạc tiến đến. Truy, A Cổ Đoá lập tức cũng không chạy, xoay người ngược lại đuổi tới. Bất quá vẫn là được sự giúp đỡ của kỵ binh vẫn duy trì một khoảng cách, không gần không xa treo hơn 700 người đi săn đội. Chương 86, thu hồi báo. Một tên kỵ binh chạy nhanh đến, có hơn 100 người sắp chạy tới. Lại dò xét. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái này sông lớn bộ lạc tổng chiến sĩ số lượng đại khái tại 1600 tả hữu. Nếu như những người này đều tập trung ở cùng một chỗ, vẫn có một ít uy hiếp, dù sao lại tinh nhuệ binh sĩ cũng có được khí lực hạn chế. Cho nên Vương Mãng liền hai đầu xuất kích, thừa dịp sông lớn bộ lạc đi săn đội tản ra đi săn thời điểm dùng phụ binh hấp dẫn một bộ phận lực chú ý, mà mình thì thẳng đến sông lớn bộ lạc. Mỗi một cái đi săn đội khoảng cách sông lớn bộ lạc từ xa có gần, nhìn thấy mình bộ lạc bị đánh lén, đều gấp trở về, cứ như vậy liền từ xa có gần, tạo thành thêm dầu cục diện. Đợt thứ nhất hơn 100 địch nhân rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt. Những người này vừa nhìn thấy mình bộ lạc cửa chính bị chiếm lĩnh, lập tức đỏ trong mắt lao đến. Có tường thành che lấp, bọn hắn cũng không rõ ràng tường thành hậu phương còn có địch nhân, chỉ cảm thấy nhân số chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Đây chính là Vương Mãng muốn hiệu quả, nếu không những người này sợ hai tình huống dưới không nhất định sẽ chủ động công kích mà là đợi chờ mình cái khác đồng bạn. Chuẩn bị. Vương Mãng ngồi ở trên ngựa mắt lạnh nhìn bọn tới địch nhân. Hàng thứ nhất xếp hàng cung tiễn thủ nhóm lập tức kéo ra dây cung, mũi tên dựng vào. Xông lên a. Và tại sông lớn các chiến sĩ trong tiếng giống giận dữ, một mảnh mũi tên phá không mà đến, ngay lập tức, tiếng giống giận dữ biến thành tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản coi như dày đặc công kích đội ngũ biến thưa thớt, nhưng đã công kích hơn phân nửa, trong lòng cứ việc sợ hãi, những người này vẫn là dựa vào một bầu nhiệt huyết tiếp tục lao đến. Nhưng mà khoảng cách này, cung tiễn thủ nhóm rất nhanh liền có thể phóng xuất ra lần công kích thứ hai. Lùi lại, bộ binh hướng phía trước. Từ hai sóng xạ kích bên trong may mắn còn sống sót sông lớn chiến sĩ đã chỉ còn lại 30 mấy người, Vương Mãng lần nữa hạ lệnh, cung tiễn thủ từ bỏ lần công kích thứ ba, thu hồi vũ khí lui về sau đi. Không có chút nào rối ren, đã sớm chuẩn bị xong các bộ binh thay cùng tiễn thủ nhóm vị trí. Hai phe rất nhanh đánh giáp lá cả, để cho người ta kinh ngạc một màn phát sinh, hơn 30 người ngay cả các bộ binh đội hình đều không có xáo trộn liền chết tại loạn đao phía dưới. Binh lính của ngươi nhóm mạnh thật à? Cầu Thặng mở to hai mắt, đầy mắt hưng phấn. Hắn trước đó mặc dù không có tiếp xúc qua người chơi khác bộ lạc, nhưng cũng không ít nở đỡ cờ bộ lạc tiếp xúc qua, càng là tự tay giết chết qua không ít nở đỡ cờ chiến sĩ. Trước đó cùng song lưu binh sĩ phát sinh xung đột thời điểm, hắn đã đói bụng ngồi lâu, nhưng vẫn là đánh bại hai cái không mang vũ khí binh sĩ. Cái này khiến hắn theo bản năng cảm thấy song lưu các binh sĩ cũng chỉ so nở tờ cờ các chiến sĩ mạnh ném một cái ném. Nhưng bây giờ, cậu Thặng mới hiểu được, cả hai khác biệt không phải một điểm nửa điểm, cái này 100 người công kích vậy mà không có để song lưu các binh sĩ thụ thương dù là một cái người. Thu thập chiến trường. Vương Mãng tỉnh táo hạ một cái khác mệnh lệnh về sau lúc này mới nhìn về phía cậu Thặng. Đây chính là dân binh cùng binh sĩ khác nhau, trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia hình thức chính là giống như bọn họ, hai phe không có khác biệt thời điểm ngươi có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng đối mặt chính quy binh sĩ, nhất định bị giết đến không chừa mảnh giáp. Nhưng mà này còn đúng thời kỳ đồ đá tăng thêm không có hoàn toàn biến mất, nếu không những người này sĩ khí tuyệt đối phi thường đê mê, ngay cả xông lên chiến đấu ý nghĩ cũng không thể có. Không phải Vương Mãng xem thường những người này, luận tố chất thân thể khả năng kém không phải rất nhiều, nhưng ý chí cùng năng lực lại kém khác nhau một trời một vực. Nếu như là dưới tình huống bình thường, lâm thời xây dựng dân binh, căn bản không có dũng khí cùng quy mô chức nghiệp binh sĩ tiến hành chiến đấu. Vương Mãng có tự tin, nếu như bình thường đối chiến, mình hoàn toàn có dũng khí cùng vượt qua gấp 10 địch nhân tiến hành chiến đấu. Đối phó dân binh, không chắc chắn đối phương toàn bộ tiêu diệt, chỉ cần đối phương tổn thương đạt tới số lượng nhất định, những người còn lại lại nhiều cũng chỉ biết lập tức giải tán. Thu giáo, bất quá bất kể như thế nào, ta có lòng tin trở thành một cái hợp cách tướng quân. Cậu thạm nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy đối tương lai ước mơ. Vương Mãng không biết hắn vì cái gì đối tướng quân loại nghề nghiệp này như vậy thích, nhưng nếu như có thể nuôi dưỡng được một cái hợp cách tướng lĩnh, đối với Song Lưu bộ lạc cũng là một chuyện tốt. Cho nên Vương Mãng cũng không để ý giống bồi dưỡng Tần Hằng như thế lại bồi dưỡng một cái tướng quân ra. Kỳ thật bồi dưỡng một chút Tần Hằng giống như cũng không tệ. Vương Mãng đưa thay sờ sờ sợi râu, bất quá rất nhanh lại lắc đầu, tiểu tử này đảm lượng quá nhỏ, vẫn là làm cái hậu cần quan viên đi. Tần Hằng nghe được Vương Mãng lẩm bẩm, cậu thạng lập tức tò mò, nghe giống như cũng là một cái người chơi. Đúng. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, cũng không có dấu giếm. Thực lực của ngươi không tệ, vận khí cũng không tệ. Vương Mãng không có trả lời, bất quá trong lòng ngược lại là rất tán đồng, có thể trong thời gian ngắn như vậy gặp được hai cái người chơi tuyệt đối là vận khí vô cùng phá trần, không đúng, hẳn là ba cái, còn muốn tăng thêm một cái địch nhân. Tộc trưởng đã quét dọn xong, người trọng thương toàn bộ xử quyết hoàn tất, vết thương nhẹ tù binh người 26 tên. Thời gian này, phụ trách quét dọn các binh sĩ cũng xử lý tốt chiến trường, có thể lặp lại lợi dụng mũi tên thu sạch tập trở về, mà chúng tên sông lớn chiến sĩ cũng toàn bộ xử lý. Song Lưu bộ lạc cung tiễn mặc dù đã cải tiến mấy lần, nhưng lực sát thương còn không có đạt đến đỉnh điểm, không có bắn tới yếu hại vị trí liền không cách nào chí mạng, sẽ chỉ làm nó đánh mất sức chiến đấu. Những thương thế này không nghiêm trọng sử dụng dược vật trị liệu về sau cũng không ảnh hưởng lao động, về phần thụ thương nghiêm trọng thì là toàn bộ xử quyết rơi. 26 tên tù binh bị trói tốt đưa vào sông lớn trong bộ lạc trông giữ bắt đầu, cộng đội hình tiếp tục sắp xếp ra chờ đợi đợt tiếp theo địch nhân đến. Sông lớn bộ lạc tất cả chiến sĩ nếu như tập hợp còn có một điểm ý lực, nhưng dạng này thêm dầu tình huống, hoàn toàn chính là chịu chết, một đợt lại một đợt địch nhân liền lặp lại quá trình này. Làm phụ binh treo 700 tên chiến sĩ đến thời điểm, Vương Mãng tù binh chiến sĩ đã vượt qua hơn 300. Còn chết đi thì là càng nhiều, mà Song Lưu bộ lạc một phương chỉ xuất hiện 3 tên vết thương nhẹ, ngay cả chiến đấu đều không ảnh hưởng. Đây chính là sông lớn bộ lạc sau cùng chiến sĩ, sông lớn bộ lạc chiến đấu kết thúc. Những này chiến sĩ tụ tập số lượng ngược lại là nhiều, có thể một mực bị phụ binh nhong treo, một ngày này ánh sáng đi đường liền tiêu hao cơ hồ toàn bộ khí lực. Nếu như không phải một cỗ tín niệm chống đỡ lấy, chỉ sợ là ngay cả đường đi đều không động, càng không cần nhắc tới chiến đấu khí lực. Vây kín, xuất kích. Không có những địch nhân khác, Vương Mãng cũng không cần cố kỵ, trực tiếp hạ lệnh toàn bộ chiến sĩ chủ động xuất kích, phối hợp theo ở phía sau phúc binh nhóm cùng một chỗ đem còn lại cái này hơn 700 người vây ở cùng một chỗ. Một ngày này thời gian, phụ binh nhóm đã từ lâu tinh bị lữ tẫn, nhưng vẫn là miễn cưỡng tạo thành một cái thưa thất vây quanh, về phần công kích liền hoàn toàn không có năng lực. Nhưng thu thập cái này hơn 700 người cũng không cần đến bọn hắn, hơn 200 tên lính chậm rãi tiến lên, dạng này không nhanh không chậm tốc độ tạo thành một loại kinh khủng cảm giác gáp bách. Chương 87, tiến quân khu mỏ quặng trước mắt sắp xếp đồng bạn không ngừng ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết cho những người còn lại mang đến cực lớn áp lực tâm lý. Thể lực cùng tinh thần song trọng khô kiệt để đầu hàng biến thành một lựa chọn. Làm Song Lưu binh sĩ đơn phương tàn sát cùng hô to khẩu hiệu bên trong, làm lựa chọn thứ nhất đầu hàng người xuất hiện về sau, phản ứng dây chuyền liền sinh ra. Đêm khuya, sông lớn bộ lạc bị bó đuốc bao phủ, từng đội binh sĩ không ngừng dò xét toàn bộ bộ lạc. Tại sông lớn trong bộ lạc tộc trưởng chỗ ở bên trong, Vương Mãng cùng mấy tên đội trưởng thương nghị ngày mai nhanh chóng hướng về kích khu mỏ quặng sự tình. Chúng ta đối khu mỏ quặng bộ lạc giải không phải đặc biệt sâu, nhưng đối phương quy mô cũng không phải là phi thường lớn, chúng ta nên nhanh chóng phát động công kích, không thể cho đối phương có bất kỳ thời gian phản ứng. Vương Lực ngồi tại Vương Mãng bên phải vị thứ nhất, sắc mặt nghiêm túc phát biểu ý kiến của mình. Đội trưởng kỵ binh Triệu Kỳ ngay sau đó gật đầu nói, căn cứ chúng ta đội kỵ binh thám tử tình báo, một trận kết minh hoạt động vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, chúng ta nhất định phải đuổi tại đối phương kết minh trước đó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vương Mãng ngồi tại thượng vị trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lặng lặng nghe phía dưới các vị đội trưởng theo thứ tự biểu đạt ý nghĩ của mình. Cầm xuống khu mỏ quặng bộ lạc không tính đặc biệt khó khăn chính là cầm xuống khu mỏ quặng về sau giải quyết tốt hậu quả công việc, phá hủy một kiện vật thể rất đơn giản, nhưng thành lập lại là rất khó. Nhất là đội kỵ binh vừa mới bắt được xong một cái đi vào sông lớn bộ lạc tiểu đội, cái này tiểu đội là phụ cận một cái khác bộ lạc phải tới. Chi tiểu đội này bị phát hiện về sau lập tức bị đội kỵ binh tóm lấy, cũng từ trong miệng thu hoạch được một cái tình báo quan trọng, chung quanh mấy cái bộ lạc đang định lẫn nhau tạo thành minh hữu lấy chống cự cái khác lớn bộ lạc xâm lược. Lần này Song Lưu bộ lạc chiếm đoạt sông lớn bộ lạc tốc độ thật nhanh, giải quyết tốt hậu quả công việc cũng xử lý sạch sẽ, tạm thời tin tức cũng không có lưu truyền ra đi, nhưng loại chuyện này đúng không cách nào ẩn giấu đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chưa mai, gần nhất mấy cái bộ lạc liền có thể thu hoạch một bộ phận tin tức. Nhất định phải làm ra dự tính xấu nhất. Vương Mãng vươn tay gõ nhẹ một cái mặt bàn, chúng ta trong đêm xuất phát. Ngày mai buổi chiều trước đó, ta yêu cầu cầm xuống khu mỏ quặng. Tộc trưởng, cái này trong đêm xuất phát quá nguy hiểm đi. Tiểu đội thứ hai đội trưởng lập tức mở miệng nói. Mấy người khác cũng đồng dạng biểu đạt ý tứ này, mặc dù đang ngồi các vị đều đồng ý tăng thêm tốc độ, nhưng trong đêm xuất phát lại không phải một cái sự tình đơn giản. Cả ngày hôm nay, mấy cái đội ngũ đều cường độ cao chiến đấu một ngày, nhất định phải có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, mà đi suốt đêm đi qua, có thể bảo trì sức chiến đấu không biết còn có mấy người. Tộc trưởng, coi như chúng ta dùng chiến mã nhanh chóng chạy tới, đối phương các chiến sĩ đều trong bộ lạc, đây đối với chúng ta tới nói không có ưu thế à? Vương Lực cũng khuyên bắt đầu, coi như cái khác bộ lạc gần đây khả năng kết minh, chúng ta ngày mai ban ngày cũng có thời gian như hôm nay đồng dạng bắt lấy bọn hắn. Ta không lo lắng bọn hắn kết minh đúng chuyện tất nhiên, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vương Mãng khe khẽ lắc đầu tỉnh táo mà nói, ta lo lắng chính là khu mỏ quặng phụ cận bộ lạc thái độ, nếu như chờ đợi ngày mai ban ngày, có cái khác bộ lạc nhúng tay trong đó, chúng ta thế yếu liền biết mở rộng. Ta cần đuổi tại tất cả mọi người phía trước, hoàn thành một cái cố định sự thật, để bắt đầu từ ngày mai đến, cái khác bộ lạc đều phát hiện khu mỏ quặng bộ lạc đã hết rồi. Vương Mãng nói xong, ngày xưa không thế nào thích nói chuyện, Triệu Tam mở miệng nói, thế nhưng là chúng ta có thể hay không tại ban đêm kết thúc chiến đấu? Đối phương toàn bộ trong bộ lạc nghỉ ngơi, mà chúng ta lại một đường bốn ba. Nếu như đối phương dựa vào bộ lạc cứng rắn mang xuống, phải chăng đối với chúng ta càng thêm bất lợi? Triệu Tam nói đúng một sự thật, song lưu bộ lạc đám binh sĩ mặc dù tinh nhuệ, nhưng cuối cùng vẫn là người, thể lực đúng một cái không vòng qua được đi vấn đề. Đoạn đường này phong trần chạy tới, còn có thể bảo trì nhiều ít sức chiến đấu không nói, còn muốn tại đối phương sân nhà cùng đối phương cứng đối cứng, trong này phong hiểm quá lớn. Ta hiểu được. Vương Mãng còn chưa kịp nói chuyện, túi đầu trầm tư Triệu Kỳ lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tộc trưởng đúng dự định diệt tộc. Không tệ. Vương Mãng tán thưởng nhìn thoáng qua Triệu Kỳ. Mặc dù làm đội trưởng kỵ binh, hắn biết đến tình báo càng nhiều, các loại tin tức càng đầy, nhưng có thể liên tưởng đến nhau, cũng đủ để chứng minh nó đầu óc linh hoạt. Ta mệnh lệnh, thứ nhất, thứ hai đội bộ binh, đệ nhất cung đội, lập tức tập hợp. Bởi vì cái gọi là việc này không nên chậm trễ, Vương Mãng thần sắc nghiêm, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Đúng. Vương Lực cùng mặt khác hai cái đội trưởng lập tức đứng dậy chào theo quân lễ. Mặc dù bọn hắn vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng ngày xưa huấn luyện để bọn hắn rõ ràng, mình có thể đưa ra ý nghĩ cùng ý kiến, nhưng đối với mệnh lệnh, mình cần làm chính là vô điều kiện chấp hành. Đội bộ binh thứ ba, các ngươi lưu lại hiệp đồng phụ binh đội ngũ duy trì sông lớn bộ lạc trật tự, ngày mai trời vừa sáng liền dẫn tất cả mọi người hướng khu mỏ quặng xuất phát. Đúng. Đội kỵ binh, các ngươi cũng lưu tại nơi này nghỉ ngơi đi, ngày mai giám thị từng cái bộ lạc động tĩnh. Vương Mãng từng cái đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới, lần này trong đêm chiến đấu, Vương Mãng cũng không để cho tất cả mọi người cùng nhau xuất phát. Trước đó mấy người nói đều là sự thật, nhân lực cuối cùng có hạn, các bộ binh còn có chiến mã dùng để đi đường, phụ binh nhóm hai ngày chân lại là căn bản không chạy nổi. Huống chi cầm xuống sông lớn bộ lạc bọn tù binh cũng không có khả năng trong đêm mang theo đi đường, những người này về sau thế nhưng là chuẩn bị đầu nhập khu mỏ quặng lấy quặng dùng, Vương Mãng không quá dự định để bọn hắn ở vào trong nguy hiểm. Tiếng vó ngựa trong đêm tối vang lên, nếu như từ trên cao nhìn lại, từng đạo bó đuốc giống như là một đầu hỏa long đồng dạng lan tràn. Man hoang bên trong, rất nhiều nơi đều không có nhân loại đặt chân, nhưng cái này ngăn cản không được chiến mã móng ngựa. Bất quá lại làm cho chiến mã tốc độ hạ xuống rất nhiều, nhưng cũng may cả hai khoảng cách cũng không phải là rất xa. Làm đêm tối dần dần biến trắng thời điểm, đội ngũ rốt cục xuyên qua khu mỏ quặng đạt tới mục tiêu bộ lạc. Đều lên tinh thần một chút, một trận chiến này kết thúc về sau, cho các ngươi nghỉ. Giờ phút này, người kiệt sức, ngựa hết hơi, Vương Mãng cũng là mạnh đánh lấy tinh thần, bất quá một trận chiến này quan hệ trọng đại. Trung Phi đúng nhận qua huấn luyện binh sĩ, mặc dù như thế vẫn là đều mạnh đánh lấy tinh thần. Hành động. Một tiếng trầm thấp mệnh lệnh từ lên tới hạ trục tầng điểm dưới, đội ngũ thấp giọng ngay ngắn trật tự tản ra. Khu mỏ quặng bộ lạc kiến thiết muốn so sông lớn bộ lạc kiến thiết tốt một chút, chiếm cứ lấy phong phú vật liệu đá khu vực, tường thành cùng kiến trúc vật liệu đá chiếm so muốn càng nhiều hơn một chút. Tường thành mặc dù rất thấp, nhưng chỗ cửa thành bệ đá có thể làm cho người đứng thẳng, mỗi cái cổng đều có 3 tên chiến sĩ ở phía trên đề phòng. Bất quá thời gian này đúng vậy trước tờ mờ sáng cuối cùng, đúng nhất mệnh nhọc thời điểm, không có quá nhiều ý thức nguy cơ mấy tên chiến sĩ chính tựa ở trên tảng đá đánh lấy chợp mắt. Hiu 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 các binh sĩ coi như cẩn thận hơn, nhiều người như vậy vẫn là tạo thành một chút động tĩnh, bất quá không đợi phía trên chiến sĩ từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh hồi lại, từng mai mũi tên liền mang theo bén nhọn thanh âm bắn ra. Tòng Man Hoàng Đáo Văn Minh, 96426, chương 88, đồ tộc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại chiến sĩ ngu ngơ nhìn bên ngoài thành địch nhân, trong lúc nhất thời ngay cả thổi lên kèn lệnh đều quên. Bất quá cũng không cần đến bọn hắn thổi lên kèn lệnh, trong bộ lạc giờ phút này đã triệt để loạn cả lên, tiếng kêu sợ hãi rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Song lưu bộ lạc binh sĩ từng cái ngồi cưỡi lấy chiến mã, vòng quanh khu mỏ quặng bộ lạc bên ngoài quay trở ra, trong tay nắm lấy cung tiễn lây dính địa heo dầu, nhẹ nhàng nhóm lửa hỏa diễm đem nó bắn vào khu mỏ quặng trong bộ lạc. Những binh lính này mặc dù là bộ binh, trên ngựa sử dụng cung tiễn chính xác phi thường sai, nhưng giờ phút này căn bản không cần cái gì chính xác, bọn hắn cần phải làm là đem thiêu đốt cung tiễn dùng lớn nhất khí lực bắn ra tiến khu mỏ quặng trong bộ lạc. Khu mỏ quặng bộ lạc kiến trúc mặc dù dùng một bộ phận vật liệu đá, nhưng cũng chỉ là dùng tại phòng ngự cùng tộc trưởng nơi ở, còn lại đại bộ phận kiến trúc vẫn như cũ là lấy vật liệu gỗ cùng cỏ khô làm chủ. Địa heo dầu chất dẫn cháy hiệu quả vô cùng mạnh, rất nhanh khu mỏ quặng trong bộ lạc đâu đâu cũng có hỏa diễm, đồng thời thế lửa nhanh chóng mở rộng. Đáng tiếc, những nhân khẩu này nếu là có thể tù binh xuống tới, đầy đủ để khu mỏ quặng sản xuất vượt lên mấy lần. Vương Mãng nhìn xem đã biến thành biển lửa khu mỏ quặng bộ lạc khe khẽ lắc đầu. Nếu như không phải khu mỏ quặng quan hệ trọng đại, Vương Mãng đoạn sẽ không sử dụng dạng này tuyệt thủ đoạn. Không cần nhắm chuẩn xác kích, mũi tên rất nhanh liền bị bắn không, khu mỏ quặng bộ lạc triệt để biến thành biển lửa, mặc kệ đúng lao nhân vẫn là thanh niên trai tráng đều chạy nhanh tìm kiếm nguồn nước muốn dập tắt hỏa diễm. Toàn bộ bao vây lại, bất kỳ cái gì trốn tới giết không tha. Theo cái này lãnh khốc mệnh lệnh được đưa ra, đám cháy trong tất cả mọi người vận mệnh đã bị làm ra quyết định. Cứu hỏa đúng phi công, làm thế lửa đem toàn bộ bộ lạc biến thành to lớn biển lửa thời điểm, lưu trong bộ lạc chính là chờ chết. Nhưng mười mấy rốt địa heo dầu bị ném tới cửa thành, lửa cháy hừng hực để hai cái lối ra đều không thể thông hành, muốn ra biện pháp duy nhất chính là từ trên tường thành lật ra tới. Mà tình trạng kiệt sức lật ra đến, chờ đợi thì là đao kiếm. Lần chiến đấu này, Vương Mãng không có mang đến cầu thẳng mà là để hắn đi theo đại bộ đội đến tiếp sau chạy đến, chính là bởi vì sợ cầu thẳng không tiếp thụ được loại tràng diện này. Loại này đồ sát hành vi nếu như bị người chơi khác biết, chỉ sợ điên cuồng hơn khiển trách, thậm chí báo cáo ta đi. Vương Mãng vừa quay đầu không nhìn tới tường thành chỗ đồ sát hành vi, khẽ thở dài một hơi, nhưng bây giờ nhân tử, tương lai bị tàn sát khả năng chính là chúng ta. Thế giới này cuối cùng cùng hiện thực có chút không giống. Trong hiện thực thời gian khoảng cách rất dài, văn minh cùng văn minh, quốc gia và quốc gia còn có tu dưỡng thời gian, có hòa bình tuyến nguyện. Nhưng thế giới này tiến trình quá nhanh, rời đi tinh cầu trước đó, chiến đấu sẽ là giọng chính, đây là một trận số không cùng đánh cờ. Trời vừa sáng thời điểm, khu mỏ quặng bộ lạc cùng sông lớn bộ lạc chung quanh mấy cái bộ lạc đều sôi trào lên, một ngày ở giữa, hai cái không tính nhỏ yếu bộ lạc bị diệt mất, cái này khiến tất cả bộ lạc đều chạy tới nồng đậm nguy cơ. Ngói lực, cái này song lưu bộ lạc thật sự là quá nguy hiểm, ngươi nhất định phải lập tức đem cái này tin tức đưa đến cái khác bộ lạc, chúng ta muốn liên hợp lại, tiêu diệt cái này đáng sợ bộ lạc. Do lớn bộ lạc tộc trưởng mới vừa từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, nghe được khu mỏ quặng bộ lạc bị diệt mất về sau lập tức triệt để thành tỉnh bắt đầu. Mà tại chiều hôm qua, hắn mới vừa vận thái độ kiên quyết cự tuyệt một cái bộ lạc kết minh thỉnh cầu. Nhưng bây giờ, song lưu bộ lạc quật khởi mạnh mẽ, để không nguyện ý kết minh suy nghĩ lập tức không có. Phản ứng như thế không hề chỉ đúng một cái gió lớn bộ lạc, xung quanh trước tiên đến tin tức bộ lạc đều là như thế. Nếu như trước đó từng cái bộ lạc chuẩn bị đạt thành chính là hỗ trợ liên minh, như vậy hiện tại, từng cái bộ lạc thì là muốn tổ kiến một cái phản song lưu bộ lạc liên minh. Song lưu bộ lạc quy mô không lớn, nhưng lần này biểu diễn ra sức chiến đấu lại đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Để bọn hắn tốc độ nhanh thêm một chút, trước khi trời tối làm không được, tất cả mọi người không có đồ ăn. Nhìn xem phương xa đường chân trời, Vương Mãng thanh âm dị thường lạnh lẽo. Đối với từng cái bộ lạc phản ứng, Vương Mãng cơ bản có thể phỏng đoán đến, đối với biện pháp giải quyết trong lòng cũng có mấy loại, chỉ đợi ngày mai đại khái liền có thể nhìn thấy những này bộ lạc đến cùng là chuẩn bị như thế nào. Từng cái bộ lạc muốn đạt thành nhất trí ý kiến cần thời gian, hôm nay cũng là không cần quá lo lắng. Tại trong ngọn lửa, khu mỏ quặng bộ lạc triệt để thành phế tích, ngoại trừ bùn đất cùng bằng đá tường thành bảo lưu lại hơn phân nửa hoàn chỉnh, nội bộ những kiến trúc khác đều trở thành tro tàn. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt đến phụ binh đội ngũ đuổi tới cũng không có dập tắt. Thế là vừa đuổi tới còn chưa kịp nghỉ ngơi phụ binh đội ngũ cùng bọn tù binh liền lập tức đầu nhập vào cứu hỏa cùng thu thập tàn cuộc trong công việc. Ngươi đổ một cái bộ lạc. Đi theo phụ binh cùng đi cậu thẳng độ bước đi tới Vương Mãng bên người yếu ớt mở miệng nói. Ừm. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, cảm thấy tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn. Cậu thẳng khẳng định nhẹ gật đầu, bất quá ngay sau đó lại mở miệng nói, ta thật bội phục ngươi, nếu như là đổi thành ta, ta biết hẳn là làm như thế, đoán chừng cũng hạ không được mệnh lệnh. Một tướng công thành vạn cốt khô, muốn trở thành một cái tướng quân, vậy sẽ phải so người khác nỗ lực càng nhiều, vô luận đúng bêu danh vẫn là nổi danh. Vương Mãng vẻ mặt lạnh lùng, ngươi đối với địch nhân thiện ý, địch nhân nắm lấy cơ hội liền biết làm gấp 10 tàn khốc cho ngươi. Cậu thẳng khẽ gật đầu một cái, không có đồng ý cũng không có phản bác mà làm mở miệng nói, an bài cho ta một cái chức vị đi, ta chuẩn bị kỹ càng từ tầng dưới chốt làm lên. Vậy ngươi muốn đi cái nào binh chủng? Đã cậu thẳng nguyện ý tham quân, Vương Mãng không ngại cho nàng một cái cơ hội. Ta đi đội kỵ binh đi. Trước khi tới, cậu thẳng trong lòng liền có chú ý song lưu bộ lạc hiện tại cũng liền kỵ binh, bộ binh cùng cùng tiễn thủ bà chi đội ngũ. Cung tiễn thủ cái này một lựa chọn là cái thứ nhất bị hoại rơi, so với ở phía sau đưa vào, hắn càng ưa thích tác chiến ở phía trước. Mà bộ binh vốn là mình lựa chọn tốt nhất, nhưng cậu thẳng cũng phát hiện, đối với bộ binh nhiệm vụ, Vương Mãng căn bản là tự mình chỉ huy, dưới tình huống như vậy mình cơ hội lập công sẽ không quá nhiều. Song lưu bộ lạc kỵ binh hiện tại rất ít, nhưng thường thường làm lấy nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nhất khảo nghiệm năng lực ứng biến, đây đối với mình tới nói đúng một cái khiêu chiến. Được, ngươi đi trước chọn một con chiến mã làm quen một chút, ta một hồi thông chi một chút đi, ngươi trước từ ngũ trưởng làm đi. Cậu thẳng muốn đi nơi nào đối Vương Mãng tới nói đều được, mình chỉ làm cho hắn cung cấp một cái bình đài, vô luận là ở đâu cái binh chủng, có thể hay không làm ra còn phải xem chính nàng. Bất quá mặc dù một mực nói để từ tầng dưới chốt làm lên, nhưng Vương Mãng vẫn là trực tiếp làm ngũ trưởng, nếu như không phải gây nên kỵ binh số lượng quá ít, Vương Mãng không ngại để hắn đảm nhiệm cái thập trưởng. Vô luận như thế nào, người chơi chiếm cứ ưu thế so nở tờ cờ thêm ra nhiều lắm. Vâng, tộc trưởng. Vừa nghe đến mình có thể trực tiếp làm nhỏ sĩ quan, cậu thẳng lập tức vui vẻ không được, học các bộ binh làm một cái quân lễ. Chương 89, bảy tộc liên minh lúc bóng đêm giáng lâm, hơn nghìn người lao động phía dưới, biến thành phế tích khu mỏ quặng bộ lạc bị thanh lý ra một bộ phận địa phương, ướt át trên mặt đất như cũ mang theo ấm áp. A cổ đóa. Đơn giản ăn xong cơm tối, Vương Mãng đem phụ binh đội trưởng gọi vào bên người. Tộc trưởng, ngài có cái gì phân phó? Hiện tại mục tiêu của chúng ta đã cầm xuống, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Vương Mãng cóng lên tay tại gia thú trong lều vải đi dạo, tản bộ. Bước kế tiếp, chúng ta muốn dựa vào cái này bộ lạc phế tích thành lập một cái mới điểm định cư đến khống chế cái này khu mỏ quặng. Vương Mãng thanh âm không lớn, nhưng lại như là nhịp trống đồng dạng đập vào A Cổ Đoá trong lòng, nhường hắn trái tim nhanh chóng nhảy lên. Hắn mặc dù bề ngoài thô cùng, một thân cơ bắp, nhưng đầu óc lại vô cùng linh hoạt, nếu không cũng sẽ không lấy một tù binh thân phận lên làm phụ binh đội trưởng. Túi đầu xuống, A Cổ Đoá lặng lặng chờ đợi Vương Mãng nói tiếp. Ta lại ở chỗ này lưu một đoạn thời gian, nhưng ta sẽ không lưu thời gian quá dài, những tù binh này tóm lại đúng phải có người tới quản lý. Vương Mãng rốt cục dừng bước, con mắt nhìn chằm chằm A Cổ Đoá mở miệng nói, ngươi cảm thấy nhiệm vụ này ngươi có thể gánh chịu ở sao? Đối với quyết định này, kỳ thật chính Vương Mãng trong lòng đều không có quyết định tốt, khu mỏ quặng nơi này là khẳng định phải có người lưu lại quản lý, nhưng nhân tuyển lại là một vấn đề. Theo lý thuyết cái này, nhân tuyển từ trong quân đội chọn lựa một sĩ quan đúng lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn không có khả năng lưu quá nhiều binh sĩ ở chỗ này duy trì trật tự, khiến cái này đầy tớ nghe lời. Thế là A Cổ Đoá cái này quy hàng tù binh xuất hiện ở lựa chọn trong danh sách, dạng này một cái điển hình, mặc dù năng lực còn chờ quan sát, nhưng nếu như dựng nên lên một cái tấm gương lời nói, đối với những nô lệ khác, hẳn là sẽ có một cái rất tốt chính phản quỹ. Tộc trưởng, ta trước kia bộ lạc chính là trợ giúp quản lý bộ lạc, ta có lòng tin. A Cổ Đoá chịu đựng kích động trong lòng, nói xong một câu lại vội vàng mở miệng nói, bất quá tộc trưởng đại nhân còn cần lưu lại một vị đại nhân quản lý bộ lạc an toàn. Ha ha ha, ngươi ngược lại là một cái dị loại. A Cổ Đoá nói xong Vương Mãng sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền nở nụ cười. Ta đem phụ binh đội cho ngươi đều lưu lại, chính ngươi nhìn xem an bài đi. A Cổ Đoá đúng là một cái dị loại, tại cái khác nở tờ cờ còn ngây thơ thời điểm, hắn vậy mà nghĩ đến biểu trung tâm, lấy lui làm tiến, biểu thị mình chỉ giúp trợ mình quản lý tu binh, không chút nào đụng binh quyền. Bất quá đã dùng người, Vương Mãng cũng có đầy đủ lòng tin, bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Dù sao phụ binh đội đối với chức nghiệp các binh sĩ tới nói không có một chút uy hiếp. Tạ tộc trưởng đại nhân. A Cổ Đoá nhất định trung tâm hoàn thành tộc trưởng phân phó của đại nhân. A Cổ Đoá nghe được Vương Mãng nhận nọt tờn lúc kích động té quỵ trên đất. Cái này ủy quyền thật sự là quá lớn, khu mỏ quặng nơi này khoảng cách Song Lưu bộ lạc khoảng cách rất dài, quản lý cùng binh quyền đều tự mình trong tay, kia hoàn toàn liền cùng tộc trưởng không có gì khác biệt. A Cổ Đoá trước đó thế nhưng là nghe qua trước đó đánh xuống gấu bộ lạc đều là dùng chính Song Lưu bộ lạc người, càng là biết chữ, hiện tại mình một cái ngoại tộc người vậy mà có thể đi đến vị trí này. Được rồi, đứng lên đi. Vương Mãng nhẹ nhàng phất phất tay ôn hòa mà nói, tiếp xuống chúng ta thảo luận một chút liên quan tới khu mỏ quặng bộ lạc cụ thể công việc. Tộc trưởng mời chỉ rõ. A Cổ Đoá lập tức ngồi ngay ngắn ở địa thượng đẳng đợi Vương Mãng chỉ thị, hắn biết rõ, Vương Mãng bây giờ có thể cho mình quyền lợi, cũng tùy thời có thể lấy tước đoạt cái quyền lợi này. Mình muốn ngồi vững vàng vị trí này, chỉ có hoàn mỹ hoàn thành Vương Mãng phân phó xuống tới nhiệm vụ. Hai người kề đầu gối nói chuyện lâu đã đến đêm khuya, đem tiếp xuống vấn đề cùng phương hướng từng cái thảo luận ra. Mới thôn xóm vẫn là từ Vương Mãng đến đặt tên, bất quá Vương Mãng đặt tên năng lực không có gì điểm sáng, liền đơn giản dựa theo đặc điểm đem nơi đây mệnh danh là Mỏ Đồng Thôn. Mỏ Đồng Thôn đời thứ nhất thôn trưởng vì A Cổ Đoá, quản lý Mỏ Đồng Thôn sự vụ lớn nhỏ, tăng thêm trước đó phụ binh đội cùng từ đẩy tớ trong chọn lựa bổ sung nhân số, chúng tổ chức số lượng tại 300 dân binh trung đội. Ngoại trừ cái này hơn 300 người bên ngoài, Mỏ Đồng trong thôn những người khác đều là thân phận nô lệ, diệt trừ Vương Mãng chuẩn bị mang về Song Lưu bộ lạc một nhóm nữ nhân hải tử bên ngoài. Tổng số người đại khái có 1,200 người. Số người này tính toán đúng Song Lưu bộ lạc thứ nhì đại thôn. Vì để cho những người này có cái chạy đầu, tốt hơn công việc, Vương Mãng cũng chế định một loạt lên cao con đường. Chỉ cần dùng tâm công việc, an phận thủ thường, tại đạt tới trình độ nhất định thời điểm liền có thể trở thành một tên chính thức cư dân, thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Tương lai một đoạn thời gian, mỏ đồng thôn sản xuất sẽ không quá nhiều, giai đoạn trước dựa vào khu mỏ quặng bộ lạc phế tích trùng kiến thôn xóm đúng bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu. Ngày thứ hai, Vương Mãng trước mặt mọi người tuyên bố bổ nhiệm về sau, A Cổ Đoá liền lập tức đầu nhập vào trong công việc, thống kê nhân số, điểm trách nhiệm tổ, an bài công việc. Có động tính cũng có. Đem quản lý nhiệm vụ giao cho A Cổ Đoá về sau, Vương Mãng liền ở tại trong lều vải lặng lặng chờ đợi. Tạm thời còn không có. Tại Vương Mãng bên người Vương Lực còn không có đem nói cho hết lời, lều vải bên ngoài liền truyền ra một tiếng tiếng hô hoán. Báo. Gió lớn bộ lạc phát hiện có dày đặc nhân viên điều động, đông tây phương hướng có mấy cố đội ngũ ngay tại hướng gió lớn bộ lạc tiến lên. Báo. Đầu sói bộ lạc tính cả Tam Vương bộ lạc trung tạo thành 3000 tên chiến sĩ hướng ta bộ đi tới. Bảy cái bộ lạc cả nghe phía ngoài báo cáo, Vương Mãng trên mặt không có một chút sợ hãi thần sắc, trầm ngâm một lát, lúc này mới đứng lên đến, chuẩn bị ngựa. Vâng. Vương Lực tự mình dắt tới Vương Mãng chiến mã, cái khác đội trưởng cấp tốc chỉnh đốn đội ngũ tại xoáy trướng bên ngoài xếp hàng hoàn tất. Vương Mãng bước ra lều vải, chỉ cảm thấy không khí đều dị thường ngột ngạt, mỗi một tên lính đứng thẳng tắp, nhưng trên mặt đều mang một cỗ hẳn phải chết thần sắc. Không cần phải nói Vương Mãng cũng minh bạch, mặc dù không có chỉ rõ, nhưng mỗi người đều biết cái này bảy cái bộ lạc gần bạn chiến đấu chính là hướng về phía nhóm người mình tới. Những này chiến sĩ một cái không có mình lợi hại, nhưng số lượng đạt tới một cái trình độ có thể gây nên chất biến. Không có một cái nào binh sĩ cảm thấy mình có thể thắng lợi, nhưng không có một cái nhân tuyển chọn chạy trốn, đều làm xong chiến tử chuẩn bị. Nhìn xem những binh lính này, Vương Mãng trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ mỉm cười, không tệ, những binh lính này mới đúng ta sau khi sống lại lớn nhất thành tựu. Bất quá lập tức, Vương Mãng liền khoát tay nào nói, Vương Lực à, hôm nay không có việc gì, các ngươi cũng đi giúp đỡ Á Cổ đoán dọn dẹp một chút tàn cục đi. Vương Lực đầu trong lúc nhất thời không có quay tới, há to miệng muốn nói còn nói không ra. Đây là mệnh lệnh, đi, lấy thập trưởng làm đơn vị tìm A Cổ Đoá đưa tin đi. Thế nhưng là tộc trưởng, chúng ta không phải. Không có thế nhưng là, đi thi hành mệnh lệnh. Vương Mãng trực tiếp đánh gãy Vương Lực lời nói, xoay người nhảy lên chiến mã. Cộc 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 mang theo trinh sát đội ra ngoài điều tra cậu thẳng giờ phút này cũng đúng lúc trở về. Tộc trưởng, hai phe đội ngũ hội tụ vào một chỗ. Ngay tại hướng ta bộ xuất phát. Đi, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ nên đi. Liền hai ta. Đúng, liền hai ta.